Chương 123, Bạch Phi Phi chương 123, Bạch Phi Phi thật là một cô gái trắng nõn nà. Đây là nơi mà các cô gái đều có chung suy nghĩ, quả thực như thể chưa từng ra khỏi cửa, có vẻ tái nhợt không chút huyết sắc. Tại hạ Bạch Phi Phi, chuyên vì báo thù mà đến. Giọng nàng rất lạnh nhạt, như thể bình thường không mấy khi nói chuyện, nhịp điệu lời nói cũng rất đều, bằng thẳng, hờ hững. Vốn dĩ nàng không định lộ rõ mục đích của mình, mà định kết giao với vài cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, sau đó lợi dụng bọn họ giúp mình báo thù, không ngờ gần đây giang hồ đồn đại, kiếm thần đang ở gần đây. Hơn nữa kiếm thần lại thích nữ sắc, còn có gì phải do dự nữa? Mau chóng đi tìm hắn. Tại Đại Minh còn có nhân tuyển nào thích hợp hơn hắn sao? Cũng may chú Tư cứ ung dung như đi du ngoạn, nếu không nàng thật sự chưa chắc đã đuổi kịp. Cho nên nàng vừa xác định đối phương là kiếm thần, liền lập tức tháo khăn che mặt, khoe nhan sắc. Quả nhiên, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của nàng. Nàng có thể cảm nhận được đối phương rất hài lòng với vẻ đẹp của mình, thành công một nửa. Nhưng nàng không ngờ rằng kiếm thần lại là một kẻ thích đùa giỡn. Chỉ thấy đối phương vừa nhấc tay, khắp trời hoa cỏ cây cối đều tỏa ra một luồng sát khí, lá cây đều biến thành lợi khí giết người, từng cọng cỏ nhỏ đều chỉ thẳng vào Bạch Phi Phi, mang theo kiếm khí khiến nàng toàn thân run rẩy, phảng phất chỉ cần kiếm thần ra lệnh một tiếng, những cọng cỏ trên mặt đất đều sẽ biến thành kiếm khí bay vút tới, biến nàng thành tổ ong bò vẽ. Chú Tư giơ tay lên, mặc dù không biết ngươi cùng ta có thù oán gì, nhưng xin ra kiếm đi. Bạch Phi Phi bảo kiếm rơi xuống đất, giơ hai tay lên, kiếm thần ngươi hiểu lầm rồi, ta là tìm Khoái Hoạt Vương báo thù. Chú Tư buông tay xuống, thở phào nhẹ nhõm, ta còn đang tiếp kẻ thù của ta sao lại đẹp mắt như vậy, giết đi thì đáng tiếc rồi. Xung quanh các nàng cười khúc khích cũng lười vạch trần hắn, vừa rồi rõ ràng là đang trêu chọc người ta. Bạch Phi Phi thở phào nhẹ nhõm, nhặt lên bảo kiếm trên mặt đất, vừa rồi nàng suýt chút nữa cho rằng mình sẽ chết, luôn kiếm khí khắp trời kia quá đáng sợ rồi. Tuy nhiên điều này cũng khiến nàng vui mừng, kiếm thần mạnh như vậy, Khoái Hoạt Vương chết chắc rồi. Chú Tư mời Bạch Phi Phi gia nhập đội xe, ngồi trên xe ngựa hỏi, Phi Phi cô nương, ngươi và Khoái Hoạt Vương có thủ án gì? Bạch Phi Phi nhìn xuống bãi cỏ dưới xe ngựa đáp, thù của mẫu thân ta. Chú Tư hiểu ra, hắn thực ra đã biết, cũng chỉ tùy tiện tìm một cái cớ để nói chuyện mà thôi. Hắn nhớ mẹ của Bạch Phi Phi đã bị Khoái Hoạt Vương sỉ nhục đủ kiểu, đủ kiểu. Phi Phi cô nương, ta sẽ giúp ngươi báo thù, loại tên ti tiện này ta không thể nào nhìn nổi. Chú Tư nhẹ giọng nói ra, nói cứ như ngươi cũng ti tiện vậy. Nghe được nửa ngày, Phong Tứ Nương chen lời. Chú Tư cảm thán nói, ta là rất ti tiện mà, 7 tuổi lén nhìn vương quả phụ tắm rửa, 8 tuổi trèo lên xà nhà lật ngói hại nhà bên cạnh giọt nước, 9 tuổi lừa một cô gái nói sẽ lớn lên cưới nàng, 10 tuổi. Khoan đã, ngươi nói trước xem cô gái 9 tuổi đó là ai? Hoàng Dung tò mò hỏi. Bạch Phi Phi cũng bị thu hút sự chú ý, nàng cũng rất hiếu kỳ. Chú Tư gãi gãi đầu, đây chính là chỗ ti tiện của ta rồi, ta quên nàng là ai mất rồi. Năm đó đã hứa với quá nhiều người rồi. Tất cả các cô gái khinh bỉ nhìn hắn, sau đó đều khẽ cười lên. Bạch Phi Phi che miệng khẽ cười, nhìn chú Tư ánh mắt cuối cùng cũng mang theo chút sắc thái khác biệt, không còn chỉ là kính sợ. Chú Tư quất roi ngựa, chúng ta trước tiên vào thành, tìm người có thông tin linh thông nhất ở đó, điều tra xem Khoái Hoạt Vương gần đây ở đâu. Vậy ai là người có thông tin linh thông nhất? Bạch Phi Phi hỏi. Chú Tư cười hì hì, ai có tiền nhất, người đó thông tin linh thông nhất. Ai là người giàu nhất Thiểm Tây? Đương nhiên là ta Chu Bách Vạn rồi. Chẳng lẽ là Thẩm Vạn Tam sao? Hắn ta sắp phá sản rồi. Chu Bách Vạn dương dương tự đắc tại sảnh tiếp khách tiếp đại mấy vị lao bằng hưu, vừa khoe khoang. Lão bằng hưu cũng rất nể mặt, ai bảo hắn ủng hộ cái gì Chu Vô Thị kia chứ, làm cho bây giờ gia sản đều sắp bị tịch thu hết rồi. Chu Bách Vạn đắc ý cười một tiếng, vẫn là ta lão Chu có mắt nhìn, có thể làm hoàng đế, có thể là nhân vật bình thường sao? Ta sớm đã nhìn ra tiểu hoàng đế là một người cực kỳ thông minh. Sẽ giảng đốc. Lão bằng hưu uống một ngụm trà tấm tắc khen ngợi, điểm này không sai, mắt nhìn của ngươi thật tốt, nghe nói kiếm thần sắp đến đây, đến lúc đó chúng ta phải tiếp đại thật tốt, đây có thể là em rể của tiểu hoàng đế, chỗ dựa lớn thật sự của Đại Minh đấy. Chu Bách Vạn sờ sờ râu, vẻ mặt tươi cười, người tiên 19 tuổi. Ngươi đã nghe nói bao giờ chưa? Ta còn chưa từng nghe nói bao giờ. Đây chính là hạt giống tiên nhân, sau này chắc chắn sẽ được đưa vào đạo quán tự miếu để cùng bái. Kiếm thần? Kiếm thần gì? Ở đâu? Một thiếu nữ chạy tới bốn phía nhìn quanh, thiếu nữ một thân y phục trắng như tuyết thần thái bay bổng, dáng người uyển chuyển, là một mỹ nhân tiêu chuẩn, lúc này nàng trợn to đôi mắt, sau đó phát hiện bốn lao nam nhân, vẻ mặt ghét bỏ. Chu Bách Vạn nhìn nữ nhi, trong mắt mang theo vài ý nghĩ, mặt mang vẻ cương triều nói ra, thất thất, kiếm thần sắp đến đây rồi, đến lúc đó cha dẫn ngươi đi nên đón. Được thôi được thôi. Kiếm thần đó, nghe đồn là mỹ nam tử đệ nhất giang hồ đó. Chu Thất Thất mặt đỏ như hoa đào, si mê ảo tưởng. Chu Bách Vạn trêu chọc nói, sau này khi gặp mặt ngươi đừng có si mê quá nhé, đàn ông đều thích con gái đoan trang một chút. Chu Thất Thất hừ một tiếng, quay người bỏ chạy. Lao ra, kiếm thần đến trấn của chúng ta rồi, đang ở một khách sạn nghỉ chân. Ôi, tiểu thư, người đi đâu vậy? Người dưới truyền đến tiếng nói. Chu Bách Vạn thò đầu nhìn quanh, chỉ thấy một hạ nhân ngã bên đường, một thiếu nữ như gió chạy ra ngoài. Lão bằng hữu ngồi trong trà phòng yên như đá tảng, giơ ngón cái khẽ ngợi. Chu lão gia đây là gia chiêu mỹ nhân kế, thiếu nữ tâm hồn bay bổng, tuấn thần kiếm khó thoát lưới tình, dùng hay quá. Chu Bách Vạn vừa chỉnh lý quần áo, một bộ dáng bước ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại nói, đừng có lắm lời, ta đây sẽ đi đánh Nguyên Lương. Lão bằng hữu nhìn nhau một cái, ha ha cười lớn. 147 người tin không? Ta không tin. Người tin không? Ta không tin. Ha 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 ha. Chú Tư đứng ở cửa một khách sạn, nhìn cờ hiệu bên trên dấu hiệu ẩn dấu, biết đây là thuộc mạng lưới tình báo của Triệu Mẫn, sau đó đi vào. Hành lý bên ngoài sẽ có nhân viên chuyên trách sắp xếp. Chạy ngoài ra ngoại nhiều ngày, việc đầu tiên khi vào là tắm rửa. Ngay cả mỹ nữ cũng không chịu nổi mười mấy ngày không tắm rửa đâu. Lúc này các cô gái sớm đã tranh nhau xông vào phòng tắm rồi, ngay cả Bạch Phi Phi cũng không ngoại lệ, nàng cũng đã chạy ngoài nhiều ngày. Chú Tư một mình đi phòng giặt rũ, thay một thân bạch y, một thân nhẹ nhõm bước ra khỏi cửa phòng, vừa đi đến khúc quanh, liền đụng phải một thiếu nữ, theo phản xạ ôm ngang eo, đến một cái nhìn sâu sắc. Mặc dù không biết nàng là ai, nhưng mỹ nữ mà, cứ tán tỉnh trước đã. Chu Thất Thất chỉ cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của nàng. Mới vừa chạy vào khách sạn, liền bị kiếm thần ôm lấy. Đối phương mặc dù không nói tên, nhưng Chu Thất Thất cảm thấy, hắn nhất định là kiếm thần, bởi vì quá đẹp trai. Nàng chưa từng thấy nam nhân nào tuấn tú như vậy, phản phất tất cả ưu điểm trên thế gian đều mọc trên mặt hắn, thật hài hòa. Loại ngũ quan tách ra mỗi cái đều là cực phẩm, tổ hợp lại lại xuất hiện hiệu quả một một lớn hơn hai. Ông trời ban cơm ăn. Biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, chương 124, Chu Thất Thất chương 124, Chu Thất Thất cũng không biết có phải hắn vừa mới tắm xong không, tóc nửa ướt nửa khô, trên người mang theo mùi hoa mai. Thơm quá, ta thích quá. Chú Tư nếu biết nàng đang nghĩ gì, sẽ nói cho nàng biết, đây là xà phòng thơm hiệu Mai Hoa do Mai Hoa Trấn sản xuất. Hai người cứ thế giữ nguyên tư thế nửa cúi người ôm nhau nhìn nhau đắm đuối, suốt 3 phút. Người của Chu phủ và những người hầu đi theo đang định mở miệng thì bị Chu Bách Vạn phía sau một cước đá bay. Cái tên người hầu không có mắt này, lần sau sẽ bán hắn đi. Sau đó liền lùi ra ngoài cửa và chặn những người muốn vào. Khách ăn thấy là Chu lão gia, tất nhiên sẽ không cãi vạ với hắn, lặng lẽ rời đi. Chú Tư đắm đuối nhìn thiếu nữ, trong mắt tựa như nu tình tựa nước, khiến người ta nguyện ý chết chìm trong đó cả đời. Cô nương, hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống? Cứ đứng chắn đường như vậy cũng không hay. Chu Thất Thất đôi mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn, trên mặt tưởng hồng nhẹ nhẹ, mắt mơ màng, giọng nói như mộng du, khẽ nói, được thôi, đứa bé sẽ gọi là. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cảm giác xấu hổ càng lúc càng mạnh, mặt thiếu nữ cũng càng lúc càng đỏ. Nàng vừa mới nhận ra mình đang nói gì, xong rồi. Hắn có thể nào nghĩ mình là một nữ nhân tùy tiện chứ? Không muốn mà. Ta không hề tùy tiện chút nào. Chú Tư khỏe miệng nhếch lên, từ từ đỡ nàng dậy, hỏi đầy hứng thú, gọi là gì? Ưng. Chu Thất Thất ôm mặt, cứng đờ quay người định chạy. Nhưng nàng có một người cha tốt, biết cách giúp con gái mình giải vây. Chu Bách Vạn đỡ ngược đi vào, cũng chặn đường thoát của con gái mình, hắn là một người rất hiểu đàn ông, biết thừa thắng xông lên. Hắn chắp hai tay lại, làm một cái ôm quyền giang hồ, hầu ra. Tại hạ Chu Bách Vạn, đây là tiểu nữ Chu Thất Thất, vừa rồi đa tạ ngài đã giúp đỡ, nếu không nàng nhất định sẽ bị thương. Chu Thất Thất che mặt trốn sau lưng cha, trong kẽ tay lộ ra đôi mắt to, lén lút nhìn chú Tư. Chú Tư gật đầu, làm một động tác mời, mời ngồi bên này, ta vừa hay có chuyện muốn làm phiền ngươi. Chu Bách Vạn hào sảng ngồi xuống nói, có chuyện gì ngài cứ nói. Tại hạ nhất định sẽ dốc toàn lực. Chú Tư rót cho bọn họ một chén trà, nói, là thế này, ta đang điều tra vị trí hiện tại của Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan, cần ngươi giúp ta điều tra. Chu Bách Vạn lập tức đồng ý, đây đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Trong 3 ngày nhất định sẽ có tin tức. Chú Tư gật đầu, sau đó nhìn sang Chu Thất Thất vẫn luôn lén lút nhìn hắn, khẽ nói, tiểu thư Thất Thất, không biết có thể làm người dẫn đường cho ta vài ngày không, đưa ta đi tham quan nơi này. Được thôi, được thôi. Chu Thất Thất vội vàng đáp lời, sau đó lại cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, lại nhỏ giọng nói, đương nhiên là có thể. Trong lòng Chu Bách Vạn khinh thường một tiếng, nhìn cái bộ dạng không cần tiền này, nhưng điều này cũng chứng tỏ nàng thật lòng thích đối phương. Chu Bách Vạn nhiệt tình mời nói, ngày mai không biết ngài có thể đến phủ của tại hạ dùng bữa cơm đạm bạc không, đến lúc đó sẽ để Thất Thất dẫn các ngươi đi. Chú Tư gật đầu đồng ý, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Chu Bách Vạn cũng không quay rời nữa, tiêu sái rời đi. Chu Thất Thất không đi, vẫn luôn chống cằm nhìn chú Tư, như thể có thể nhìn mãi không thôi. Chú Tư thấy thú vị, cũng cẩn thận đánh giá nàng. Chu Thất Thất lúc đó là một nhân vật kinh điển bị diễn viên hủy hoại, nàng trong nguyên tắc càng rực rỡ chói mắt hơn, được coi là nhân vật phức tạp nhất dưới ngòi bút cổ long. Nhưng rõ ràng Chu Thất Thất của thế giới này rất xinh đẹp, lại rất lanh lợi. Sau đó hai người đều nhìn đối phương một lúc lâu, cho đến khi Chu Thất Thất không chịu nổi ánh mắt của hắn, đỏ mặt cúi đầu xuống. Chú Tư uống một ngụm trà, tiểu thư Thất Thất. Chu Thất Thất đột nhiên ngẩng đầu nói, cứ gọi ta là Thất Thất là được rồi. Cha, vừa rồi có một phi phi bay đến, đây lại là cô gái nào xinh đẹp thế này, là tên Thất Thất à? Hoàng Dung dẫn theo một đám cô gái đi ra, nhìn Chu Thất Thất trêu chọc nói. Chú Tư bảo mọi người ngồi xuống, giới thiệu, nàng là con gái của Chu Bách Vạn, tạm thời làm người dẫn đường cho chúng ta. À phải rồi, phi phi, ta đã bảo Chu lão bản đi điều tra rồi, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể tra ra. Cảm ơn ngươi, chú công tử. Bạch Phi Phi khẽ nói, trông đáng thương vô cùng. Nhưng chú Tư sẽ không bị nàng lừa đâu, nàng là một ma nữ tiêu chuẩn, cùng loại với Loan Loan của đại đường, nhưng lạnh lùng hơn. Các cô gái ở hiện trường đều rất có kinh nghiệm giang hồ, ngay cả tiểu long nữ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một người vừa mới quen biết. Chỉ có Chu Thất Thất lập tức bị câu chuyện của Bạch Phi Phi làm cảm động đến rơi lệ đầy hốc mắt, ôm Bạch Phi Phi an ủi không ngừng, khóc còn dữ dội hơn cả Bạch Phi Phi, khiến chính Bạch Phi Phi cũng cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này, một gian khách sạn đã được bao chọn, chỉ có nhóm chú Tư, mọi người ghép vài cái bàn lại, bắt đầu ăn uống náo nhiệt. Bạch Phi Phi và Chu Thất Thất vẫn là lần đầu tiên ăn cơm như vậy, cảm thấy thật mới lạ, thật náo nhiệt, thật thoải mái. Rất nhanh hai người đã hòa nhập vào đó. Chú Tư vừa uống rượu, vừa xem tin tức mà khách sạn đưa cho hắn, đều là tin tức mới nhất và tình báo mật của Đại Minh. Ví dụ như Kim Luân Pháp Vương sau khi trở về bị bãi bỏ chức vị quốc sư, đã về Tây Tạng tu luyện rồi. Đại Đường và Đại Nguyên có dấu hiệu phái người xâm nhập, nhưng chỉ giới hạn ở thế lực giang hồ, đại quân vẫn chưa có dấu hiệu điều động. Ma môn đại đường xuất hiện tung tích ở phía tây Đại Minh. Nhiều tăng nhân của Thiếu Lâm tự Đại Minh đang lén lút di cư về phía tây, bị Cẩm Y Liễu vệ phát hiện. Đại nguyên hỗn loạn gia tăng. Hốt Tất Liệt tranh thủ được sự ủng hộ của một vị quốc sư, dự định nam chinh. Đại đường cũng không ít rắc rối, thái tử tạo phản ở Huyền Vũ môn bị bắt, phép kế thừa Huyền Vũ môn thất bại. Các thế lực trong cảnh nội đại đường dục dịch hành động. Vài vị hoàng tử đại tống liên tiếp bệnh mất, hoàng đế bệnh nguy kịch, mất khả năng điều hành chính sự, hoàng hậu bung rèm nhất chính. Tin đồn, nhiều phi tần và công chúa đại tống liên tiếp mang thai, cha của đứa bé nghi là kiếm thần Đại Minh chú tư. Phụt. Chú tư vội vàng quay đầu phun rượu, khiến Phong Tứ Nương bên cạnh giật mình. Phong Tứ Nương tránh rượu ra, vỗ hắn một cái, làm gì thế? Chú tư lau miệng, không sao, ngươi cứ tiếp tục đi. Lật sang trang sau, đây là tin tức nội bộ Đại Minh, Lý Tầm Hoan gần đây liên tục đột phá, nghi Bình Tây Vương tạo phản thất bại. Vợ con chạy vào Mai Hoa trấn, chính thức hoàng đế hạ lệnh dừng truy bắt. Mai Hoa trấn dân số bùng nổ. Theo điều tra, số lượng tuyệt đỉnh cao thủ có thể lên tới hơn 20 vị. Vạn Mai Sơn Trang mới tăng thêm 2 hộ viện, thậm chí đều là cao thủ đỉnh phong tuyệt đỉnh. Vạn Mai Sơn Trang bị trộm, nghi ngờ bị mất vài bộ nội ý của kiếm thần. Lục Tiểu Phụng đang điều tra. Phụt. Thấy chú tư lại phun rượu, Phong Tứ Nương liền giật lấy tin tức xem, sau đó vô bản cười lớn. Tin tức bắt đầu được truyền tay nhau, sau đó là một tràng cười duyên, Bạch Phi Phi cũng không nhịn được che miệng cười thành tiếng, Chu Thất Thất thì cười đến đau bụng, chui xuống gầm bàn. Chương 125, Vân Mộng Tiên Tử chương 125, Vân Mộng Tiên Tử ha 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 ha. Vậy mà có người trộm quần lót của ngươi, chắc chắn là nữ phi tặc. Ha ha ha. Phong Tứ Nương cười đến nằm gục trên vai chú tư, nước mắt cũng chảy ra. Chú tư khỏe miệng giật giật, không nói lời nào. Hoàng Dung đang xem tin tức quốc sự, trêu chọc nói, chuyện đó chưa chắc đâu, tư ca ca đẹp trai đến mức này, đàn ông nhìn thấy cũng chịu không nổi. Chú tư từ trong ngực nhan doanh lấy ra tấm gương soi soi, gật đầu đồng tình, khiến cả bàn nữ sinh cười càng thêm điên cuồng. Đem chiếc gương nhỏ còn vương mùi hương trả lại cho nhan doanh, chú tư uống cạn ly rượu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ hóng gió. Hiện giờ là hoàng hôn, vẫn còn chút ánh sáng tàn, thế giới xám xịt một màu, nhưng vẫn lắc đác thấy bóng người qua lại. Vị trí khách sạn rất tốt, nằm giữa mấy con phố, có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh khác nhau. Hóng gió đêm, khiến người ta cảm thấy thư thái. Người đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, người ngắm cảnh lại đang đứng trên mái nhà nhìn ngươi. Ngươi thấy nàng sao? Chú tư không chỉ thấy, còn thấy được phúc lợi của nàng. Đây là một tuyệt mỹ nữ tử, hay nói đúng hơn là một mỹ phụ. Nàng mặc một chiếc váy đen, một trận gió thổi qua, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Chú tư nhìn đến ngây người, thật phong thái. Chú tư giơ ngón cái về phía nàng, mỹ phụ một chút cũng không thèm thùng, ngược lại khẽ kéo váy xuống, như ôm tỷ bà nửa che mặt, càng thêm quyến rũ. Hắn không bay ra khỏi 147, hắn biết tối nay nàng còn sẽ đến, bởi vì hắn thấy được đôi môi không tiếng động của nàng khẽ mấp máy. Tối nay, chờ ta. Chú tư khẽ gật đầu, sau đó nàng liền biến mất, không tiếng động, không dấu vết, khinh công đỉnh phong tuyệt đỉnh. Hắn đoán đó là Vân Mộng Tiên Tử, cũng chính là mẹ của Vương Liên Hoa. Đây là một muội tử thâm am đạo dường chiếu, đáng để thâm giao. Nghe nói nàng còn hiểu mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp, tên nghe rất huyền ảo, không biết hiệu quả ra sao. So với trạng tâm nhất kiếm của hắn thì thế nào? Tối nay xem ra có một trận khổ chiến đây. Mọi người ăn cơm xong lũ lượt về phòng, gần đây luôn phải chạy đường, tinh thần hơi mệt mỏi. Chú tư về phòng, nằm trên giường chuẩn bị nên địch. Nửa đêm, một bóng dáng yểu điệu bay vào phòng, nhìn nam tử trên giường, thật kỹ thưởng thức một lát. Nàng đến để đàm phán hợp tác, nhưng trước khi đàm chính sự, chi bằng trước tiên tỉ thí một phen, để xem thực lực đối phương ra sao. Khi nàng cởi quần áo chui vào chăn, như một con linh xà từ trong chăn chui ra đầu, đối diện với một đôi mắt. Đó là đôi mắt như thế nào? Tựa như bóng đêm thăm thẳm, như một hắc động, hấp thu tất cả ánh sáng và linh hồn, lại phản phất đời sau, huyền ảo khôn cùng, khiến người ta đầu óc choáng váng, mất đi bản thân. Chú tư cũng thấy đôi mắt của nàng, trong mắt nàng có sương mù, mang theo một luồng tinh thần lực. Nàng muốn dẫn hắn vào mộng. Vậy hắn sẽ không khách khí nữa, vào mộng của ta đi. Tiện thì, nàng là một linh hồn trúc. Đây là một câu chân thuật. Nàng là một mảnh trúc lâm. Nhưng nàng có ý thức, nàng dường như là một loại yêu tinh, nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ hóa thân thành người, nàng cứ thế nghĩ. Cho đến một ngày nọ, một người trẻ tuổi tên Hỉ đi đến mảnh trúc lâm này. Nàng nhìn hắn lựa chọn kỹ càng, sau đó chặt đổ một cây trúc. Nàng không cảm thấy đau đớn, nhưng nàng rất tức giận, nàng dùng trúc vô hắn một cái, hắn xoa xoa mông, kéo cây trúc đi mất. Nàng vẫn có thể cảm nhận được nó, cây trúc đó. Hắn đem cây trúc chia thành rất nhiều mảnh, sau đó viết chữ lên đó, hắn đang viết gì? Nàng không biết, nàng chỉ biết hắn viết rất nghiêm túc, sự nghiêm túc đó khiến nàng ngẩn người. Ngày qua ngày, năm qua năm, nàng vẫn luôn dõi theo hắn, thấy hắn từ thiếu niên biến thành lão nhân. Hắn vẫn viết chữ lên thân nàng. Nàng giờ đã có thể hiểu được, hắn đang viết pháp luật, chắc hẳn là pháp luật của một quốc gia. Thậm chí còn viết nhật ký. Nàng cảm thấy người này rất thú vị. Dần dần, nàng dường như có chút yêu hắn. Hắn đã dùng hết cả đời tâm huyết và tinh lực lên thân nàng. Hắn đã dạy nàng rất nhiều thứ. Chỉ là có chút đáng tiếc, hắn biết rất nhiều chuyện lên thẻ tre, chỉ là không biết về tình yêu của chính hắn. Hắn không có vợ, không có con, chỉ có công việc. Nàng muốn làm vợ hắn. Nàng muốn hóa thân thành người. Một ngày nọ, khi hắn lần nữa đi đến trúc lâm, lần này hắn không chặt trúc, mà là dựa vào thân trúc ngồi xuống. Nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nàng cảm thấy mình được ôm. Ta sắp chết rồi. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng. Nàng biết ý nghĩa của cái chết, hắn đã dạy. Trúc lâm đột nhiên lay động. Hắn dịu dàng đuốt ve thân trúc, cảm ơn ngươi nhiều năm qua vẫn luôn ở bên ta, ta rất cảm kích. Nàng đã thấy tang lễ của hắn, hắn đem tất cả thẻ tre của mình đều chôn vào trong quan tài của hắn. Một cố quan tài rất đơn giản, không có bất kỳ vật bồi táng nào. Chỉ có nàng vẫn luôn ở bên hắn. Nàng hẳn phải rất vui vẻ, nhưng nàng rất đau khổ. Ngày hôm đó, một mảnh trúc lâm đã nở hoa. Nở hoa cũng có nghĩa là mảnh trúc lâm này sắp chết. Nàng cũng chết. Nàng vẫn luôn ở bên thi thể của hắn, nhìn thân thể hắn dần dần mục nát. Mãi đến 2000 năm sau, nàng mới thấy lại ánh mặt trời, nàng không phải vì bản thân. Nàng chỉ là muốn lưu giữ câu chuyện của hắn lại, nói cho tất cả mọi người, thế giới này từng có một người tên Hỉ, câu chuyện của hắn và cây trúc. Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu như có kiếp sau, ngươi có thể viết chữ yêu lên thân trúc không? Ta rất muốn làm vợ ngươi. Ta muốn làm vợ ngươi. Đây là câu nói đầu tiên của Vân Mộng tiên tử sau khi tỉnh lại. Chú Tư bước ve khuôn mặt đẫm lệ của nàng, nhẹ nhàng đáp, "Ừm. Hệ thống, chúc mừng túc chủ bị mỹ nữ cấp S Vân Mộng tiên tử đẩy ngược." Ngẫu nhiên rút ra một dòng của nàng. "Hệ thống, chúc mừng túc chủ nhận được dòng chúc tinh phồn diễn cấp S, có muốn thêm vào ngay bây giờ không?" Chúc tinh phồn diễn cấp S, tăng tốc độ khôi phục thân thể và tinh thần, 15 phút có thể khôi phục đầy đủ tinh lực. Tác dụng phụ, ham muốn tình dục tăng mạnh. Thêm vào. Nhìn dòng này, chú Tư không phàn nàn về thuộc tính của nó, mà là đang nghĩ một chuyện khác. Mặt dây chuyền răng nanh của tiểu công tử bao gồm cả dòng này đều đang chứng minh một điều, điều này e rằng không phải huyễn cảnh, cũng không phải mộng. Hắn có thể đang tạo ra tiền kiếp, không có tiền kiếp, thứ này từ đâu mà có? Hoặc là, hắn đã tạo ra tiền kiếp của các nàng. Hoặc là, các nàng thật sự có tiền kiếp, là hắn đã khiến các nàng thức tỉnh. Nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề khác. Nếu như tiền kiếp của các nàng thật sự tồn tại, vậy hắn rốt cuộc là nhân vật gì trong đó? Đó cũng là tiền kiếp của hắn sao? Luôn cảm thấy kỳ lạ. Chương 126, Miểu Sát Khoái Hoạt Vương. Chương 126, Miểu Sát Khoái Hoạt Vương. Chú Tư, hệ thống. Hệ thống, có. Chú Tư, nói cho cha biết, ta có phải rất lợi hại không? Hệ thống. Chú Tư, thôi được, biết ngay ngươi chẳng có tác dụng gì, vì ăn đi. Hệ thống. Tắt bảng thuộc tính, chú Tư nâng mặt Vân Mộng tiên tử lên nhìn đi nhìn lại. Mặt Vân Mộng tiên tử hơi ửng đỏ, "Lang Quân, Vân Mộng đẹp không?" Chú Tư gật đầu, "Vân Mộng của ta rất đẹp." Vân Mộng tiên tử cười rất hạnh phúc, tựa mặt vào ngực hắn, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu quyến rũ nhìn hắn một cái, rồi chui vào trong chăn. Chú Tư hít vào một hơi khí lạnh, luận về khẩu khí, "Ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, Quan Âm còn chẳng sánh bằng ngươi." Ngày hôm sau, khi mọi người nhìn thấy Vân Mộng tiên tử gia nhập đội ngũ, đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Chú Tư xua xua tay, "Đừng làm quá lên, với lại, Nhan Doanh ngươi đừng cứ dựa vào người nàng, ngươi mới là đẹp nhất." Mọi người nhìn Nhan Doanh khúc khích cười. Nhan Doanh chẳng chút xấu hổ, nàng chỉ thích điều này. Chú Tư vẫy vây tay với Chu Thất Thất, "Thất Thất, hôm nay ngươi dẫn đường, chúng ta đi dạo trong thành. Cứ giao cho ta." Chu Thất Thất vỗ ngực một cách tự tin, mọi người chỉnh trang lại y phục, rồi cùng nhau ra ngoài. Đội ngũ hơn 20 người mỹ nữ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Rồi sau đó bị kiếm ý của chú Tư đâm cho phải vội vàng nhắm mắt lại. Nơi này bây giờ gọi là Tây An, trước kia nó gọi là Trường An, kinh đô của đại đường bên cạnh, thành phố đệ nhất thế giới. Chỉ có điều nơi này là Đại Minh, mặc dù địa đồ cũng bị dị gần như tương tự, giống như có người dùng chức năng sao chép dán vậy. Có thể tưởng tượng được sự phồn hoa nơi đây, sửa đường mà phải sửa mười mấy trạm, nên căn bản là không thể đi dạo hết, mọi người cũng chỉ đi dạo tùy ý, thể nghiệm phong thổ nhân tình một chút là được rồi. Chú Tư đứng ở cổng cung điện, vẻ mặt quỷ dị, nơi này vậy mà có một tòa hoàng cung giống hệt đại đường bên cạnh, lý do hắn cũng chẳng thèm nghe. Tùy ngươi biểu thế nào, dù sao đây chính là cung điện đại đường. Đi theo sau các nàng, chú Tư đi đi rừng rừng trong cung điện. Nơi này đương nhiên không phải là điểm du lịch gì, đây là cung điện của phiên vương nhà người ta. Nhưng mà vị vương gia này đang đánh trận ở kinh thành, hắn không quản được chính mình, quan phủ cũng không dám ngăn cản kiếm thần đi dạo, thế là đám người này liền coi cung điện của vương gia người ta như điểm du lịch mà tham quan. Tuy nhiên, các vị quận chúa nhà vương gia này lại lớn lên không tệ, chú Tư nhìn các nữ quyến nhà người ta gật đầu, vẻ mặt tán thưởng, khiến các vị quận chúa đều đỏ mặt. Một nhóm người đi ra khỏi cung điện, một người hầu đang chờ ở cổng, thấy chú Tư liền vội vàng chạy đến, đưa lên một phần tình báo, chú Tư nhận lấy nhìn qua, là một bản địa đồ, bên trên có ghi chép hoạt động của Khoái Hoạt Vương, tuy không thể xác định, nhưng xác suất rất lớn. Chú Tư không cần lựa chọn, chỉ cần phá hủy toàn bộ là được. Hắn dựng phi kiếm, nhảy lên sau đó nói với Bạch Phi Phi mấy người, "Ta đi điều tra một chút, các ngươi về khách điếm trước, nếu gặp Sài Ngọc Quan thì thay hắn lấy cái đầu." Nói xong, hắn liền bay ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn, Bạch Phi Phi nắm chặt tay áo, trong lòng thầm vui. Vân Mộng tiên tử thì chẳng có phản ứng gì. Nàng bây giờ đối với Khoái Hoạt Vương chẳng có cảm giác gì, chỉ cần giết là được. Chu Thất Thất si mê nhìn, Hoàng Dung vỗ một cái, "Đừng nhìn nữa, đi thôi." Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Thất Thất từng đỏ, vội vàng quay người trở về. Nếu nói trong tất cả kiêu hùng, chú Tư ghét ai nhất thì đó chính là Khoái Hoạt Vương và Tiêu Giao Hầu hai người này đủ loại đê tiện ghê tởm, thật sự là không tìm ra được một điểm ưu tú nào đáng để tán thưởng. Ích kỷ tư lợi không phải vấn đề, nhưng làm việc quá ghê tởm. Lần này chú Tư không còn bay chậm rãi nữa, mà bay cực nhanh, chính là để đề phòng hắn bỏ trốn. Trên bầu trời chỉ thấy một vệt trắng lướt qua. Người đã không thấy đâu, mai cho đến khi hắn bay rất xa, mới có tiếng bầu trời bị xé rách truyền đến. Hắn thật ra không cần gấp gáp như vậy, Sài Ngọc Quan căn bản không nhận được tin tức, cổ đại làm gì có hệ thống truyền tin nhanh chóng như vậy. Tiêu Giao Hầu thì biết nhau có thủ, vừa thấy đại cục thay đổi, lập tức liền bỏ trốn. Khoái Hoạt Vương và Kiếm Thần lại chẳng có thủ gì, không nhận được tin tức xác thực, hắn chạy trốn làm gì? Hơn nữa hắn cũng không nằm trên đường đi của chú Tư, thậm chí còn cách rất xa. Cho nên khi chú Tư một cước đá bay đại môn của hắn, hắn mới nhìn thấy chú Tư, hồn phi phách tán. Hắn nhập môn rất tạp, cái gì cũng muốn học, bí học bất truyền của năm đại môn phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Nami, Không Động, Côn Lôn hắn đều biết. Trình độ nhập môn của hắn không ngoài dự đoán là tuyệt đỉnh đỉnh phong, nội công, kiếm pháp, khinh công đều ở tuyệt đỉnh đỉnh phong, nhưng lại không đỡ nổi một kiếm của chú tư. Cho nên chú tư không rút kiếm, ngồi trên phi kiếm dùng trăm đạo kiếm khí bao vây, bắt đầu xẻo hắn như lăng trì. Một là hắn muốn nhìn kiếm pháp của Khoái Hoạt Vương, hai là cũng coi như giày vò. Lúc này, tứ đại sứ giả tiểu sắc tài khí dưới trướng Khoái Hoạt Vương chỉ có khí sứ Độc Cô Thương ở bên cạnh hắn. Thấy chủ nhân bị kiếm khí bao vây, liền vội vàng bay đến giúp đỡ. Chú tư quay đầu nhìn hắn một cái, một đạo kiếm khí vô hình nhanh chóng bay tới, Độc Cô Thương vội vàng nhảy lên né tránh, ai ngờ kiếm khí đột nhiên hất lên lướt qua, chờ hắn rơi xuống đất, đã biến thành hai mảnh thi thể, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất. Sai Ngọc Quan dốc hết sức lực, phát huy bản lĩnh của mình đến đỉnh phong, mới miễn cưỡng chặn được năm đạo kiếm khí vây công, đã thở hổn hển, lời nói cũng không kịp thốt ra. Vừa nói lời nói liền có sơ hở, tất nhiên sẽ trúng kiếm, còn về kết cục của việc trúng kiếm, nhìn khí sứ là biết rồi. Chú tư ngồi trên phi kiếm bắt chéo chân, nhìn hắn nói, Võ Đăng phái, Thiếu Lâm phái, Nga Mi phái, Không Độc phái, Côn Lôn phái, ngươi biết cũng không ít, có ích gì không? Hoa mỹ loẹt loẹt, chẳng có tác dụng gì. Ti tiện đúng là đường tắt thành công, rồi sao nữa? Gặp lại. Chờ đã. A. Sai Ngọc Quan nhìn thấy hàng trăm đạo kiếm khí toát ra sát ý, hồn phi phách tán, đội vàng muốn cầu xin tha mạng. Lưới nghe hắn nói, vô số kiếm quang lướt qua, như lăng chỉ từng mảnh xẻo thịt, chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại một cái đầu nối với một bộ xương, miệng Sai Ngọc Quan khẽ động, cái đầu liền rơi xuống. Chú tư xách cái đầu bay ra khỏi cung điện, tiện thể bỏ tài bảo vào nhẫn để làm tiền tiêu vặt sau này, vung tay lên, cả tòa kiến trúc bị ngàn vạn kiếm khí phá hủy. Bóng người theo đó biến mất. Ở Tây An có một khách điếm, Bạch Phi Phi vẫn luôn chờ ở cửa nhìn chú tư bay về, chú ý đến cái đầu trên tay hắn, đôi mắt sáng lên, đội vàng nên đón. Chú tư đưa cái đầu cho nàng, cầm lấy đi. Bạch Phi Phi cầm cái đầu, mắt lộ hận ý, ném xuống đất giấm nát thành thịt vụn. Cả đời nàng đều bị mẫu thân ép buộc báo thù, mỗi ngày đều bị đánh đập giày vò, bắt nàng phải hận Khoái Hoạt Vương, trong đầu ngoài báo thù ra thì chỉ có báo thù. Nay đại thù đã được báo, nàng mới coi như là chân chính sống lại, cả người đều trở nên sáng sủa hơn. Chương 127, mặt trược cởi đồ. Chương 127, mặt trược cởi đồ. Chú tư cởi tủm tỉm nhìn nàng, thiếu nữ, chuẩn bị tốt nên đón cuộc đời mới chưa? Bạch Phi Phi ngẩng đầu nhìn chú tư, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, công tử, trong cuộc đời mới của ta, có ngươi không? Chú tư vươn tay, Bạch Phi Phi nắm lấy tay hắn, sau đó bị hắn một tay kéo lên ôm vào phi kiếm, bay vút lên trời. Chú tư ôm Bạch Phi Phi, đón ánh hoàng hôn bay lên, cuối cùng dừng lại giữa không trung 3 mét, cười nói, ngươi tên Phi Phi, sao có thể không tự bay lượn? Chú tư cùng Bạch Phi Phi nắm tay, nhảy xuống. Bạch Phi Phi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tự do, không hề sợ hãi, nắm tay chú tư, dang rộng hai tay, cứ như thể ôm trọn cả thế giới. Sau đó hai người ôm hôn giữa không trung. Hai người chơi đùa thật lãng mạn, nhưng phi kiếm đuổi theo thì mệt chết. Chờ hai người ổn định hạ xuống đất, phi kiếm liền vội vàng bay vào cơ thể chú tư, nó thật sự không muốn lặp lại lần nữa. Lấy phi kiếm làm dù lượn để tán gái, chú tư cũng coi là người đầu tiên, kiếm tiên thuộc sơn chắc sẽ khóc thét. Bạch Phi Phi cả người đều nhẹ nhõm vô cùng, kéo tay chú tư chạy nhảy, giống như một đóa cúc trắng nhỏ đang nở rộ. Vân Mộng tiên tử tựa vào cạnh cửa, nhìn hai người đi tới, trêu chọc nói, chúc mừng lang quân lại chinh phục được một trái tim tiểu nữ. Bạch Phi Phi một chút cũng không e ngại, khẽ mỉm cười. Chú tư một tay ôm lấy Vân Mộng tiên tử, vỗ vào mông nàng, hôn nàng một cái, ăn cơm thôi. Công tử đã về rồi. Cái tên Khoái Hoạt Vương gì đó chết rồi sao? Chu Thất Thất thấy chú tư đi vào liền hoạt bát chạy tới hỏi. Chú tư gật đầu, chết rồi, chẳng có bản lĩnh gì, mà cái phô trương thì lớn thật. Chu Thất Thất một chút cũng không bất ngờ, cười hì hì, vậy thì ăn cơm thôi. Phụ thân ta đã mời rất nhiều đầu bếp giỏi đến rút. Chú tư tùy tiện tìm một chỗ ngồi, phát hiện thiếu không ít người, hỏi Chu Thất Thất, các nàng đâu rồi? Chu Thất Thất che miệng cười trộm, các tỷ tỷ nói lâu rồi không đánh mặt trược, đều đang ở trên lầu đánh mặt trước đó. Chú tư nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ đến Đường Bá Hổ, chắc là sẽ không thảm như vậy chứ. Vậy để các nàng chơi một lát đi, Thất Thất, ở đây còn có gì thú vị không? Chú tư nhận lấy chén rượu Vân Mộng tiên tử rót bên cạnh, uống một ngụm rồi hỏi. Chu Thất Thất nghiêng đầu, buổi tối chợ đêm rất vui, còn lại thì là một bài, đồ chơi của đàn ông. Chú tư tò mò hỏi, thứ của đàn ông là gì? Chu Thất Thất đỏ mặt không nói gì, Vân Mộng tiên tử khẽ cười một tiếng giúp nàng trả lời, đánh bạc kỹ nữ sao, phố hoa khôi Tây An, rất nổi tiếng. Chú tư ra vẻ ngây thơ, ta thật sự chưa từng đi qua, nghĩ đến cũng sẽ không đẹp bằng các ngươi, không đi không đi. Chu Thất Thất vui vẻ cười, liên tục gật đầu. Vân Mộng tiên tử cười đầy ẩn ý, đưa tay từ dưới bàn luồn qua, kiểm tra một chút, tên đàn ông tối này vừa thử đã lộ ra rồi. Bạch Phi Phi không nói gì, chỉ giữ vẻ ngoan ngoãn, hễ cứ có nhiều người là nàng lại ra vẻ đáng thương, thành thói quen rồi. Chú tư vừa uống rượu, vừa bị kiểm tra, rất khó chịu, lại có chút hưởng thụ, cực kỳ kích thích. Hiện giờ dục vọng của hắn tăng mạnh, hắn không thể chiến đấu không ngừng nghỉ 24 giờ. Hơn nữa khả năng hồi phục cực mạnh, thật sự đạt đến trình độ của An Nhiễm. Nhìn bàn tay hắn đặt trên đùi Bạch Phi Phi là biết, kiếm thần thanh quý ngày xưa đã càng lúc càng xa rồi. Bạch Phi Phi mặt đỏ bừng, túi đầu uống rượu. Ăn cơm ăn cơm. Ăn xong tối nay thức đêm đánh bài. Lâu rồi không đánh, kỹ thuật đều mai một rồi. Tối nay bốn bàn mở ra. Ngự Yên ngươi đừng đến chỗ các nàng, một đám gà mở, đến bàn chúng ta. Không muốn. Đánh bài với các ngươi mệt mỏi lắm. Ngự Yên ngươi vẫn nên đến chỗ các nàng đi, chúng ta quần áo đều thua sạch rồi, trần truồng đánh bài thì còn gì là nhã nhặn nữa. Chú tư khẽ động hai, nhìn các cô gái đang đi xuống ăn cơm, đột nhiên hứng thú hỏi, các ngươi đánh bài thua thì cởi đồ sao? Ta có thể tham gia không? Lý Thanh Chiếu khỏe miệng gãy nết, ngươi á, không phải ta khoác lác đâu, ngươi mặc bao nhiêu bộ cũng sẽ thua sạch thôi. Chú Tư đột nhiên kích động lên, điểm này Vân Mộng Tiên Tử cảm nhận sâu sắc nhất, đến đây. Tối nay ta cũng đến đánh bài, chịu thua chịu phạt. Một đám phụ nữ cười hì hì náo nhiệt cả lên. Bữa tối ăn rất náo nhiệt, hành động nhỏ của Vân Mộng Tiên Tử bị phát hiện, thế là mọi người đều xúm lại quấy phá, trong đó Phong Tứ Nương chơi hăng nhất. Tuy rằng nàng không dám thực chiến, nhưng trêu chọc thì nàng thích nhất. Hơn nữa, chân công của nàng thật sự không tệ, có thể chơi ra đủ trò, vừa có sức mạnh 8521 lại vừa linh hoạt 04278, không chỉ là tổn địch 1000 tự tổn 800, nàng tự mình cũng bị kích động, ăn cơm xong liền đi thay quần áo. Tối nay đánh bài chính thức bắt đầu, vì có thêm một người đàn ông, các cô gái đều bắt đầu nghiêm túc, dù sao tuy là tình lang, nhưng ở đây có nhiều tỷ muội như vậy, các nàng không muốn mất mặt. Sau đó liền phát hiện mình đã nghĩ nhiều, người mất mặt nhất lại là chủ tư. Đánh xong một vòng, quần áo trên người hắn đã không còn. Tất cả các cô gái đều bắt đầu thường xuyên mất tập trung, vì bên kia có một kẻ hút mắt. Đặc biệt là Tiểu Long Nữ và Khúc Phi Yên trà trộn vào rót trà, mỗi lần đi ngang qua đều vô tình nhìn vài lần, rồi lại nhìn vài lần. Theo quần áo của mọi người càng lúc càng ít, không khí cũng trở nên khác lạ, khiến người ta thật sự không thể chuyên tâm đánh bài. Chú Tư cuối cùng bị Lý Thanh Chiếu đuổi ra ngoài. Quấy rối không thành, chú Tư đành phải tìm người thực chiến. May mắn là Vân Mộng Tiên Tử vẫn chưa đi đánh bài, đây là một đối thủ tốt. Vân Mộng Tiên Tử đã sớm chuẩn bị xong, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của nàng. Chờ chú Tư vừa bước vào cửa, liền thấy tiên tử trong trang phục lụa đen nghiêng mình trên giường, chống cằm, khẽ ngắt tay. Hỏa khí của chú Tư lập tức bốc lên. Đến chiến. Một đêm, giữa chừng có thêm vài người ở hậu viện, nhưng từ khi khả năng hồi phục của chú Tư tăng lên, hắn căn bản không biết thua là gì. Ngày hôm sau, rất nhiều người ngủ nướng, nói rằng buổi sáng không muốn dậy, buổi chiều dậy rồi tiếp tục mặt trưởng. Chú Tư cũng chiều theo các nàng, cuộc sống vốn không vội vã, mọi thứ đều trong kế hoạch. Đương nhiên, cũng có ngoài kế hoạch, ví dụ như Mai Hoa Trấn. Một tia chớp xẹt qua bầu trời Mai Hoa Trấn, mọi người trong trấn ngẩng đầu nhìn lên trời. Loại tia chớp màu đỏ này những người ở thế giới này rất quen thuộc, đây là có người ở hạ giới phá vỡ hư không bay lên rồi. Quả nhiên, một tiếng vỡ nát vang lên, một bóng người mặc đạo bào đỏ rách dưới xuất hiện giữa không trung. Vừa xuất hiện, người này liền điên cuồng gào thét, ha 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 ha, muốn giết ta? Đời sau đi, ta Hợp Hoan đạo nhân cuối cùng đã đột phá rồi. Ha 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 ha. Chất lượng chương 128, phá toái hư không bị bắt chương 128, phá toái hư không bị bắt giữa ánh mắt khó hiểu của mọi người, kẻ kia đáp xuống mặt đất, đánh giá đám đông xung quanh một lượt, vừa nhìn đã biết là dân thường, ăn mặc không khác gì người ở thế giới của hắn. Hợp Hoan đạo nhân cảnh giác hơi chút buông lỏng, hắn nhìn quanh bốn phía, lại thấy một nữ tử tuyệt sắc phát sáng lấp lánh, sát tâm lập tức nổi lên, liền cứ gọi nữ tử kia nói, không ngờ vừa đến thế giới này đã có thể gặp được một tuyệt sắc như vậy. Ngươi, lại đây. Hắn không rõ tình hình thế giới này, nhưng hắn cho rằng, cho dù có cao thủ, cũng không thể tùy tiện gặp được. Hắn ngẫu nhiên đến một trấn, tìm một cô nương, chẳng lẽ còn có thể gặp phải cao thủ? Cao thủ kia cũng quá rẻ mạt rồi. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là cường giả đứng đầu một thế giới. Hắn sẽ sợ cao thủ sao? Tiểu Mai đang mua thức ăn bên ngoài, chỉ vào chính mình, ngươi đang nói ta sao? Hợp Hoan đạo nhân hắc hắc dâm tiếu một tiếng, đi lên phía trước nhìn nhìn, chỉ thấy nàng tay xách giỏ thức ăn, vừa nhìn đã biết là một phụ nhân bình thường, càng thêm yên tâm, liền đi tới giật lấy giỏ thức ăn, ném xuống đất. Đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, không tồi. Không ngờ thế giới này ngay cả một phụ nữ bình dân đi mua thức ăn cũng có được dung mạo tuyệt sắc như vậy. Thật đúng là trời giúp ta. Hợp Hoan đạo của ta sắp quật khởi rồi. Ha 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 ha. Nhìn Hồng Y Lìa đạo nhân ngửa mặt lên trời tự mình cười lớn, người đi đường nhao nhao ném ánh mắt ba phần thương hại. Hồng Y Lìa đạo nhân cười nửa ngày, mới phát hiện ánh mắt những người xung quanh rất cổ quái, cảnh giác lại nổi lên. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện nội lực của mình trở nên trì trệ, vội vàng giơ tay lên, thấy cả bàn tay đã biến đen, kinh hãi thất sắc, chuyện gì thế này? Sao lại trúng độc? Lúc này mới chú ý tới giỏ thức ăn lại có độc. Cẩn thận là trên hết, hắn tính toán trước chạy trốn, làm rõ tình huống rồi tính. Chưa kịp chờ hắn nhảy lên, hai bên vai đã bị ấn chặt. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy hai gã đại hán cuồng dã đang nhìn chằm chằm mình, nội lực của bọn hắn lại còn cao hơn cả mình. Hồng Y Lìa đạo nhân lập tức vận chuyển nội lực, thân thể như một con cá trạch trượt ra ngoài, nhanh chóng chui vào đám đông. Ai ngờ, một lao hán trong đám đông đột nhiên tung một cước thẳng tắp, tốc độ nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng. Một tiếng bùm, hắn liền như quả bầu lăn trở về. Phía sau, một đại hán vô một chữ tới, đắc tội hầu gia phủ, còn muốn chạy. Kháng Long hú hối. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp đường lớn ngõ nhỏ, sau đó là một vật thể màu đỏ như cái bao rách bay ra ngoài, đập xuống đất lăn mây vòng, rồi rơi vào trạng thái ngủ say như trẻ con. Một đại hán khác giúp Tiểu Mai nhặt giỏ thức ăn và rau củ, đưa cho Tiểu Mai, ấy này nói, "Tiểu Mai tiểu thư, để ngươi chịu kinh sợ rồi, chúng ta đến hơi muộn." Tiểu Mai nhận lấy giỏ, xua tay cười nói, "Không có gì đâu, các ngươi đến rất kịp lúc." Đạo sĩ kia cứ bắt về thẩm vấn, đi lại công pháp của hắn, chờ công tử trở về thì đưa cho hắn xem thử đi. "Không vấn đề." Đại hán gật đầu, đi về phía Hồng Y Lìa đạo sĩ, nhấc hắn lên, liền bay đi. Tiểu Phong không đi, hắn tính toán ở Mai Hoa Trấn tuần tra thêm một lượng, xem còn có gì bỏ sót không. Đồng Phúc khách sạn Quách Phủ Dung đang nằm bò bên cửa cắn hạt dưa xem kịch, bĩu môi, lại một tên nữa. Sao đám người này vào tân thế giới mà không chịu thăm dò rõ tình hình trước nhỉ? Hắn là làm sao phá toái hư không? Lữ Kinh Hầu giật lấy một nắm hạt dưa, một số thế giới rất nhỏ bé, vừa đạt tới đại tông sư là có thể đột phá rồi. Bất quá, người này trông giống dâm tặc. Bạch Triền Đường cầm lấy khăn lông trắng vắt lên vai, quay người cầm chổi quét vỏ hạt dưa, vừa nói, hắn cũng coi như xui xẻo. Ở trấn của hắn, nói không chừng một lúc ba khắc còn chưa bắt được hắn. Hắn vận khí không tốt, vừa đột phá liền đến Mai Hoa trấn. Nơi đây bây giờ đi 5 bước tất gặp tông sư, trung bình cứ 2 tiệm nhỏ là có một đại tông sư. Vừa thấy mặt đã trêu chọc thị nữ của kiếm thần, hắn đoán chừng ở thế giới của mình đã làm không ít chuyện thiếu đức, bị thế giới bán đứng rồi. Lữ Tú Tài vừa cắn hạt dưa vừa trở về quay tiếp lời, ngươi đừng nói, ngươi còn thật đừng nói. Đúng là có khả năng. Con người ai cũng có khí vận, làm nhiều chuyện thiếu đức, sớm muộn gì cũng có ngày xui xẻo. Bị ném đến Mai Hoa trấn thật đúng là có thể là do thế giới của hắn cố ý ném qua đây. Trấn của chúng ta mấy năm nay ít nhất cũng có 7-8 kẻ đột phá bay lên, toàn là đồ xấu xa. Quách Phủ Dung nghĩ nghĩ, đúng là vậy. Trấn Mai Long cách vách mấy năm nay chẳng có kẻ đột phá nào bay lên, toàn bộ đều rơi vào chỗ chúng ta rồi. Đồng Tương Ngọc vừa trang điểm vừa xuống lầu, cho nên nơi này vừa nhìn đã biết là nơi khí vận hội tụ sao, đến đây mở tiệm chắc chắn không sai. Còn nữa, hai người đừng tưởng ta không thấy nhé, tùy tiện bước vào hạt dưa, phạt nửa ngày tiền công. Quách Phủ Dung đội vàng cầm chổi quét dọn, lao bản lương. Ngươi xem, ta tự mình quét sạch rồi đây. Ngươi cứ phạt Lữ Tú Tài là được. Lữ Tú Tài vội vàng chạy tới giật lấy chổi. Một bên khác nhà tù dưới đất Vạn Mai Sơn Trang, Tiêu Viễn Sơn ném Hồng Y Dìa đạo sĩ vào xong liền đi ra ngoài, tạm thời không cần thẩm vấn. Cứ để đám bạn tù dạy hắn cách làm người trước, sau đó thẩm vấn sẽ dễ dàng hơn. Nơi đây không chỉ ra một người, mà là mười mấy người. Ngoại trừ 7-8 cao thủ đột phá bay lên, còn có một số kẻ bình thường làm gian phạm tội hoặc đắc tội chủ tư. Hồng Y Dìa đạo nhân chờ Tiêu Viễn Sơn đóng cửa, lập tức đứng dậy nhìn quanh đánh giá xung quanh. Lão giả ở lồng giam cách vách, ăn mặc không tồi, ăn uống cũng rất tốt, lồng giam cũng coi như sạch sẽ. Lúc này lão giả đang viết chữ, khí chất nho nhã, phong thái đại gia. Nếu không phải địa điểm không đúng, thật sự không nhìn ra đây cũng là một tác đồ. Lão giả nhìn tù nhân mới đến ở lồng giam cách vách một cái, cười một tiếng, đừng nhìn nữa, ngươi cũng là kẻ đột phá bay lên phải không? Hồng Y Lìa đạo sĩ kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi cũng vậy sao? Lão giả cầm tờ giấy đã viết xong lên thổi, đặt sang một bên, ngồi xuống uống một ngụm trà, rồi mới nói, ngươi nhất định ở thế giới cũ đã làm không ít chuyện xấu. Hồng Y Lìa đạo sĩ càng cảnh giác hơn, dựa lưng vào tường sau, ngươi làm sao biết? Lão giả không để ý sự cảnh giác của hắn, nhìn hắn, khẽ mỉm cười, bởi vì ta cũng vậy. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Lão Tần, ngươi đừng trêu hắn nữa. Mỗi lần thấy Lão Tần trêu người mới, ta đều muốn cười. Phiền chết đi được. Các ngươi làm phiền ta trang điểm rồi. Lão Lâm, ngươi đừng trang điểm nữa, kiếm thần sẽ không để mắt tới ngươi đâu. Cút. Sẽ có một ngày, hắn sẽ bị ta cảm động. Ha ha ha. Mơ đi ngươi. Lần sau đầu thai thành nữ nhân rồi nói sau. Ha ha ha. A, ta muốn giết ngươi. Xung quanh truyền đến một tràng âm thanh lộn xộn đủ loại của các bạn tù, nhưng Hồng Y Lìa đạo sĩ không để ý đến bọn hắn, mà là cẩn thận lắng nghe lời nói của bọn họ, tự mình phân tích một chút. Sau đó hỏi lão giả, ngươi bị bắt như thế nào? Cũng là hai gã đại hán kia sao? Bọn hắn là cảnh giới gì? Lão giả uống trà, rất là an nhàn, ta ư? Hắc hắc, ta là bị kiếm thần bắt. Còn về hai người kia, đó là hộ vệ mới đến, cảnh giới tuyệt đỉnh đỉnh phong. Chương 129, Nguyên khí triều tịch chương 129, Nguyên khí triều tịch tuyệt đỉnh cảnh giới đỉnh phong ư? Cao thủ bậc này sao lại đến làm hộ vệ? Chủ nhân nơi đây là kiếm thần sao? Hắn là cảnh giới gì? Hồng Y Lìa đạo sĩ sợ đến ngồi phịch xuống đất, hắn mới vẹn vẹn là đại tông sư mà thôi. Hai tên hộ vệ lại cao hơn hắn một cảnh giới, lại còn là đỉnh phong. Dù thế giới của hắn cao nhất chỉ có đại tông sư, nhưng cảnh giới tuyệt đỉnh trên đó trong truyền thuyết cũng tồn tại. Bởi vậy hắn rất hiểu, cũng như thế giới này thỉnh thoảng sẽ có truyền thừa và vật phẩm từ thế giới cao hơn, thì thế giới thấp hơn cũng có những thứ của thế giới này. Lão giả bắt chân, thổi thổi bọc trà, cười nói, kiếm thần, hiện tại là nhân tiên đi, bất quá người này của hắn, đừng nên nhìn cảnh giới của hắn, nếu không sẽ bị lừa. Cái gì ý tứ? Hồng Y Lìa đạo sĩ có chút đục trí, nhân tiên lương. Trong mắt hắn chính là thần tiên. Lão giả rung rung chân mấy cái, khi ta mới bảo, ta là tuyệt đỉnh, lúc đó kiếm thần chỉ có đại tông sư. Ta ngay cả một kiếm của hắn cũng không đỡ được. Cho nên đừng nên nhìn cảnh giới của hắn, người đó, bất kể đối phương là cảnh giới gì, cũng chỉ là chuyện một kiếm. Dù đối phương là nhân tiên, e rằng cũng chỉ là chuyện một kiếm. Hồng Y Lìa đạo sĩ run cầm cập, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, ngươi mới vào lúc hắn là đại tông sư. Hiện tại là nhân tiên. Ngươi bị nhốt bao lâu rồi? Mấy trăm năm. Cả phòng giam im lặng một chốc, rồi sau đó bùng lên tiếng cười điên cuồng. Ha 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 ha. Thằng nhóc này còn chưa biết thế nào là kiếm thần mà. Mấy trăm năm. Ha ha ha. Người ta chỉ dùng 2 năm. 2 năm đó. 2 năm từ đại tông sư thăng đến nhân tiên. Không hổ là kiếm thần mà. Kiếm thần ca ca là mạnh nhất. Hoa. Tên bên cạnh ta này thật ghê tởm. Ta muốn đổi phòng giam. Đừng tưởng ta không biết tối qua các ngươi lén lút làm gì. Ghê tởm ư? Tối qua sao ngươi không kêu ghê tởm? Ta cũng nghe thấy. Ca ca mội mội gọi nghe thật là mùi mẫn. Ngươi. Các ngươi. Hồng Y Lìa đạo nhân không để tâm đến bọn họ, ngây người nhìn lão giả. Hai năm. Lão giả uống trà, rất có cảm giác vinh dự, dù sao hắn là kiếm thần tự mình bắt, không giống loại người bị hộ vệ bắt. Hắn đáp ý nhấp một ngụm trà, đúng vậy, vỏn vẹn 2 năm mà thôi, ngươi có biết hắn hiện tại bao nhiêu tuổi không? Hồng Y Lìa đạo nhân siết chặt vào áo, bao nhiêu? Lão giả hắc hắc cười một tiếng, hôm nay, 19 tuổi. Hồng Y Lìa đạo nhân ngây ngốc ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ngây dại. Lão giả cũng chẳng thèm để ý hắn, đột nhiên hướng nam tử yêu mị ở góc đối diện gọi, tiểu yêu. Tối nay có rảnh không? Giúp lão gia ta xoa bóp gân cốt chút chứ. Nam tử yêu mị tên tiểu yêu liếc một cái mị nhãn, quyến rũ lại tràn đầy mê hoặc, lần trước tiền ngươi còn chưa trả đó. Hừ, 120 cũng không chịu trả cho người ta. Lão giả lục lọi ngăn kéo, mãi nửa ngày mới gom đủ, một năm ném qua, cầm lấy. Tối nay tự giác một chút, giờ cũng nhé. Nếu ngươi hỏi tiền bọn họ từ đâu mà có, thì tự nhiên là làm việc mà kiếm. Còn về việc gì ư? Đó chính là những lúc ra ngoài hóng gió, tiện tay đi dọn dẹp mấy tên lưu manh, kiếm chút tiền thưởng. Dù sao cũng là mười mấy cao thủ, để không cũng lãng phí, nuốt mãi cũng dễ mắc bệnh tâm thần, chi bằng ra ngoài hóng gió kiếm tiền, còn có thể tích lũy chút công đức. Tiểu yêu nhẹ nhàng nhận lấy túi tiền, cẩn thận đếm, hài lòng nhét vào trong chiếc hộp nhỏ, bắt đầu trang điểm. Công việc này hắn vẫn luôn làm rất nghiêm túc, các bạn tù cũng rất hài lòng với thái độ làm việc của hắn. Lão già hắn thực ra biết mục đích nhốt hắn cùng mình lại với nhau, chính là để dọa hắn, khiến hắn thành thật khai báo. Hắn là lão làng ở đây, thậm chí có thể nói là người quen thuộc nhất với các tù nhân của chú Tư. Chú Tư thỉnh thoảng cũng sẽ thả hắn lên cùng mình uống trà trò chuyện, thảo luận về nhập môn và giang hồ. Lão già trước đây là một kẻ cung sát, giết người hoàn toàn theo sở thích, không vì mục đích. Chú Tư cũng không nghĩ đến việc cải tạo chứng bệnh tâm thần của hắn, chỉ nhốt để kiềm chế, thỉnh thoảng để hắn giải phóng sát ý bởi vậy, hắn và chú Tư coi như là những người bạn khác biệt. Hắn cũng rất cam tâm tình nguyện sống như vậy, cảm thấy rất thú vị, rất thoải mái, rất đơn giản. Cho nên loại việc nhỏ này, hắn vui lòng rút, và lại dọa một người mới là một chuyện rất thú vị. Ác ý trong mắt lão già chợt lóe lên. Nghĩ đến cuộc sống tiếp theo của Hồng Y Lìa đạo sĩ e rằng sẽ không dễ chịu. Tây An đang ở lầu 2 uống trà, chú Tư xem xét tình báo mới nhất, sau đó đi. Tính toán thời gian, hắn phát hiện gần đây tỷ lệ đột phá ở hạ giới đang chậm rãi tăng lên. Trước đây một năm chỉ có 3-4 người, giờ đây trong toàn đại minh, một năm có hơn 10 người đột phá lên. Dù phần lớn đều là đại tông sư, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có 1-2 người đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Nhìn thì không rõ ràng, nhưng thực tế vẫn tiềm ẩn một chút nguy hiểm. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói. Nếu cao thủ tuyệt đỉnh vừa lên đến đã bất chấp tất cả mà giết chóc, thì một trấn sẽ bị hủy diệt. Đương nhiên, các bang phái gần đó cũng sẽ lập tức đến trấn áp. Cánh cửa phòng riêng lầu 2 mở ra, Vân Mộng Tiên Tử xách một cái đầu đi bảo, tùy ý đặt cái đầu lên bàn. Chú Tư duỗi hai ngón tay méo hai cái đầu, xoay một vòng cho nàng. Cổ bị đứt cùng khí quản cọ sát dưới mặt bàn, chảy ra một chút máu. Đây là một nữ tử xinh đẹp, nhưng giờ đây biểu cảm rất dữ tợn, lỗ mũi chảy máu, mắt trợn tròn. Chú Tư giúp nàng chải tóc, trông thật giống một kẻ biến thái. Nàng là ai? Chú Tư dùng đũa chọc chọc mặt nàng rồi hỏi. Vân Mộng Tiên Tử ngược lại rất thích tư thái này của chú Tư, cảm thấy rất hợp với nàng. Nàng ngồi xuống, liếc nhìn đầu lâu, ghét bỏ nói, chính là kẻ vừa mới đột phá lên đó, vừa lên đến đã cưỡi trên người một lão nông. Chắc là tu luyện công pháp hút tinh khí, một tên đại tông sư nhỏ bé mà không biết tự lượng sức mình. Chú Tư tiếc nuối nhìn một cái, rồi một tay ném ra ngoài cửa sổ, gần đây tỷ lệ đột phá ở hạ giới đang tăng lên, không biết nguyên nhân gì. Trước đây có hiện tượng này không? Ai đó? Trên trời rơi đầu xuống rồi, lại còn là một mỹ nhân đầu. Cầm về còn dùng được mấy ngày. Ngươi là đồ biến thái à? Chú Tư đóng cửa sổ, để tránh bị kẻ biến thái lây nhiễm. Vân Mộng Tiên Tử nghiêng đầu suy nghĩ, có chứ, lịch sử ghi chép, không chỉ một lần. Trung bình mỗi 500 năm một lần, toàn thế giới sẽ có linh khí triều tịch. Khi tiến vào giai đoạn tăng cấp, nguyên khí của tất cả thế giới đều sẽ tăng lên, cảnh giới võ giả cũng sẽ tăng lên rất nhanh, bao gồm cả thế giới này cũng vậy, mọi người tu hành đều sẽ đột nhiên tăng tốc. Chú Tư gật đầu, điều này rất dễ hiểu. Hắn rót cho hai người một tách trà rồi hỏi, đối với tuyệt đỉnh cảnh giới đỉnh phong có ảnh hưởng gì không? Vân Mộng Tiên Tử khẽ cười một tiếng, chỉ một chút thôi, tỷ lệ đột phá sẽ cao hơn một chút, nhưng sẽ không cao đến mức quá đáng. Nếu không, giờ đây khắp nơi đều là nhân tiên rồi. Chú Tư hiểu ra, 500 năm một lần mà thôi, cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Biết nguyên nhân là được rồi, đối với chú Tư mà nói, không có gì khác biệt, hắn cũng không dựa vào chút nguyên khí đó để đột phá. Chương 130, Hồng Lâu Mộng chương 130, Hồng Lâu Mộng hắn thậm chí còn không dựa vào linh khí cao cấp hơn để đột phá, hắn dựa vào tử khí để tu luyện. Gần đây, nội lực hóa lỏng càng ngày càng nhiều, nội lực của hắn càng ngày càng mạnh. Chất lượng không đổi, nhưng số lượng có thể sử dụng lại tăng lên đáng kể. Hắn thực sự đang suy nghĩ về một vấn đề của tử khí, đó chính là bản thân nó mang theo lực lượng vận mệnh. Nó không chỉ là một loại năng lượng cao cấp, mà còn ẩn chứa vận mệnh tử vong. Bất kỳ sinh vật sống nào mà vận mệnh tử vong trên người càng nhiều, thì càng gần cái chết. Bản thân hắn cứ thế lấy nó trực tiếp tu luyện, lại không sao cả, thật là thần kỳ. Hắn đã suy nghĩ về nguyên nhân, hắn đoán rằng nguyên nhân khả thi nhất chính là hắc tâm kiếm của hắn đã đóng vai trò quyết định. Thanh kiếm này đã chặn lại vận mệnh tử vong giáng xuống trên người hắn. Thanh kiếm này hoặc là hấp thu vận mệnh tử vong, hoặc là trấn áp vận mệnh tử vong. Chú Tư rút hắc tâm kiếm ra, cứ thế cầm trong tay cẩn thận đánh giá. Trên thân kiếm này quả thực có khí tức vận mệnh tử vong rất nặng, xem ra là đã hấp thu lực lượng vận mệnh tử vong. Bất kỳ ai nhìn thấy thanh kiếm này đều như nhìn thấy cái chết. Ví dụ như Vân Mộng Tiên Tử đang ngồi đối diện, khi thanh kiếm này vừa xuất hiện, đồng tử nàng liền co rút thành hình kim châm, linh hồn như chìm vào băng giá, thân thể run rẩy không ngừng. Chú Tư chú ý đến phản ứng của nàng, liền vội vàng thu khí tức tử vong vào trong hắc tâm kiếm. Vân Mộng Tiên Tử như vừa tỉnh ngộ, nhưng nàng là một kẻ thích diễn kịch, lập tức mắt lệ nhòa, mở to đôi mắt nhìn chú Tư, còn khẽ cắn môi, một bộ dáng đáng thương. Chú Tư vui vẻ phối hợp, lập tức nhập vai một người cha yêu chiều, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng an ủi, con không khóc. Cha ôm con. Chu Thất Thất đang bước vào thì đột nhiên cứng đờ tại chỗ, nàng nghe thấy gì? Ta có phải đến không đúng lúc không? Chu Thất Thất ngây ngốc hỏi. Vấn đề này trực tiếp chạm vào dây thần kinh phản xạ có điều kiện của chú Tư, hắn vội vàng đáp lại, không. Ngươi đến đúng lúc lắm. Nhìn chú Tư Giang rộng vòng tay, Chu Thất Thất như bị một lực lượng vô hình nào đó kéo lại, không chút phản kháng liền chui vào lòng hắn, tựa mặt lên vai hắn. Cho đến lúc này, Chu Thất Thất mới phản ứng lại, đây không phải là cái gọi là tự chui đầu vào lòng trong truyền thuyết sao? Chu Thất Thất mặt từng hồng, thân thể cứng đờ, nhưng lại không nỡ rời đi. Vòng tay này như có một loại ma lực, khiến nàng hoàn toàn không cách nào chống cự. Chú Tư ôm hai cô gái, một lớn một nhỏ, đắc ý vô cùng. Khoảnh khắc này như được khí vận ra thân, vui sướng cô tả. Ôm hai người ngồi xuống ghế, nhìn Vân Mộng Tiên Tử, lại nhìn Chu Thất Thất, hai loại xúc cảm, hai loại mùi vị, không tồi. Cho đến khi Bạch Phi Phi bước vào, Chu Thất Thất mới như chim sợ cảnh con mà chạy mất. Bạch Phi Phi nhìn Chu Thất Thất chạy ra ngoài, quay đầu nhìn chú Tư, lộ ra vẻ mặt đáng thương như làm sai chuyện, nhỏ giọng nói mềm mại, ta có phải đến không đúng lúc không? Chú Tư thầm nghĩ, ngươi đã mai phục ở cửa rất lâu rồi, ta lười vạch trần ngươi đúng là kình địch trong mệnh của Chu Thất Thất mà. Chú Tư có thể làm gì đây? Chỉ có thể giang tay nói, không, ngươi đến đúng lúc lắm. Lời nói tương tự đã nói hai lần, không ngờ vẫn có hiệu quả. Bạch Phi Phi vụ một tiếng liền bay tới, dựa vào trong lòng hắn. Vân Mộng Tiên Tử ở một bên khác có rất nhiều điều muốn than thở, nhưng đã nhìn xuống, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn như một cục sạc dự phòng. Ba người cứ thế ôm nhau nói chuyện tình cảm một lát, rồi mới tách ra ngồi xuống. Bạch Phi Phi nhìn vết máu và nửa đoạn khí quản trên bàn, khuôn mặt không hề thay đổi, nhanh nhẹn cầm rẻ lau sạch sẽ. Chú Tư tán thưởng nhìn nàng một cái, hắn thích loại tiểu ma nữ lạnh lùng vô tình này. Bạch Phi Phi trong lòng ngọt ngào, nàng vừa rồi thực ra cũng chỉ hơi thăm dò, không ngờ tình lang không chỉ không ghét bỏ, mà còn rất thích tính cách của nàng. Tốt quá rồi. Bạch Phi Phi không nhịn được lộ ra một nụ cười vui mừng, giống như một tiểu la lị được sữa bò. Có các cô gái ở đây, chú Tư liền không nghiên cứu vận mệnh tử vong nữa, hắn cầm kiếm lặp đi lặp lại quan sát, đột nhiên hỏi, thế giới này có ai sinh ra đã mang theo bảo vật không? Vân Mộng Tiên Tử nhìn thanh kiếm dài màu đen trong tay hắn, nghĩ một lát rồi nói, có, Dạ Bảo Ngọc. Tay cầm kiếm của chú Tư đột nhiên ngược lại, ngẩng đầu hỏi, hắn sinh vào lúc nào? Vân Mộng Tiên Tử từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, lật ra xem, hiện tại 12 tuổi. Chú Tư rất hiếu kỳ, đây là cái gì? Sao ngay cả sinh nhật của Dạ Bảo Ngọc cũng có? Vân Mộng Tiên Tử cho hắn xem, đây là thói quen của ta, một số sự kiện kỳ lạ ta đều sẽ đi lại. Chuyện Dạ Bảo Ngọc ngập ngọc sinh ra lúc đó cũng rất chấn động, dù sao thượng giới có tiên nhân, loại chuyện này không chắc có phải là tiên nhân chuyển thế hay không. Chú Tư gật đầu, có ghi lại năm sinh của ta không? Lần này Vân Mộng Tiên Tử không cần lật sổ, trực tiếp đáp, có, lúc ngươi sinh ra ánh sáng rực trời, nhưng không ghi lại năm thanh kiếm của ngươi có phải sinh ra cùng lúc hay không, dù sao kiếm của ngươi dài như vậy. Mẹ ngươi e là không sinh ra được thanh kiếm dài như vậy. Chú Tư toát mồ hôi lạnh, đúng vậy, nếu không mẹ hắn phải bị kiếm đâm chết. Nhìn Hắc Tâm kiếm, lại hỏi, có ghi lại thời gian thanh kiếm này xuất hiện không? Nó xuất hiện thế nào? Vân Mộng Tiên Tử kỳ lạ nhìn chú Tư, ngươi tự mình nhặt mà. Ta nhớ rõ có lời đồn rằng lúc ngươi còn nhỏ chơi ở bên ngoài, không biết nhặt được một thanh bảo kiếm hiếm có ở đâu. Ừm, lời đồn là như vậy. Chú Tư nhíu mày nhìn Hắc Tâm kiếm, ta không có ký ức này. Chú Tư cầm kiếm đập xuống bàn, Hắc Tâm kiếm, ngươi thành thật khai báo, ngươi từ đâu đến? Hắc Tâm kiếm không hề phản ứng, nhìn hai cô gái bên cạnh toát mồ hôi lạnh. Bạch Phi Phi an ủi chú Tư, ngươi thử nghĩ lại xem, lần đầu tiên thấy nó là ở đâu? Chú Tư lắc đầu, ký ức lúc nhỏ của ta đều rất mơ hồ, trong ấn tượng nó đã có từ khi ta sinh ra rồi, ta còn dùng nó chém qua nôi. Đột nhiên chú Tư khựng lại, Vân Mộng Tiên Tử và Bạch Phi Phi nhìn nhau, như có điều suy nghĩ. Chú Tư ném kiếm vào trong cơ thể, thản nhiên nói, mặc kệ nó đi, thần thần bí bí, dù sao cũng nên coi là linh bảo bạn sinh đi. Đúng rồi, ngoài Giả Bảo Ngọc ra, còn có ai nữa không? Vân Mộng Tiên Tử lật lật sổ tay, Lý Bạch của Đại Đường lúc sinh ra mang theo một cái đôi hồ ly, sau đó nghe nói bị cha hắn chặt mất rồi. Chú Tư phun một ngụm nước bọt ra ngoài, mẹ hắn là hồ ly tinh. Vân Mộng Tiên Tử lắc đầu, không phải, thế giới này không có yêu tinh, cho nên rất kỳ quái. Chú Tư quyết định sau này sẽ đi Đại Thanh một chuyến, trước cướp sạch các cô gái của Hồng Lâu Mộng, sau đó cướp sạch các cô gái của Vi Tiểu Bảo, sau đó cướp sạch các cô gái của Hồng Hoa Hội, sau đó lại trả sạch hoàng tộc Đại Thanh. Tính ra như vậy, Đại Thanh tuy võ lâm cao thủ không nhiều, nhưng các cô gái thì thật sự rất nhiều, ít nhất 40-50 cô gái, nhiều hơn cả Đại Minh. May mắn hiện tại các nàng đều chưa lớn, có thể đợi hắn thu thập xong các cô gái ở mấy quốc gia lân cận rồi hắn đi. Dựa theo tuổi của Giả Bảo Ngọc mà suy đoán, còn có 3-4 năm thời gian, vẫn kịp. Chương 131, Chu Thất Thất gia nhập đội chương 131, Chu Thất Thất gia nhập đội Hồng Lâu Mộng có thần tiên, một đạo một tăng nhìn qua chính là nhân tiên, tiên tử đằng sau đó, chắc hẳn là tiên nhân, nhưng chắc chắn không ở thế giới này. Nhưng hắn chẳng hề để tâm, nói giỡn, hắn ngay cả quan âm cũng đã xử rồi, còn sợ ngươi một tiên cô nhỏ bé ư? Cứ cho là Giả Bảo Ngọc là tảng đá nữ hoa và trời lưu lại, hắn cũng dám một kiếm chém nát, đừng hỏi hắn dũng khí từ đâu ra, hắn chính là dám. Nhìn chú Tư không hiểu sao lại nhiệt huyết dâng trào, Vân Mộng Tiên Tử và Bạch Phi Phi nhìn nhau đầy khó hiểu. Chú Tư đột nhiên có động lực, thế giới này còn có rất nhiều cô nương chờ hắn, ôm lấy Phi Phi bên cạnh hôn một cái, lại hôn Vân Mộng Tiên Tử một cái, chắp tay sau lưng liền đi ra ngoài. Bạch Phi Phi lau nước bọt trên miệng, hỏi Vân Mộng Tiên Tử, "Tỷ tỷ, hắn bị làm sao vậy?" "Lên cơn động dục rồi." Vân Mộng Tiên Tử rất bình tĩnh lau khóe miệng, tự mình rót một chén trà. Phụt. Bạch Phi Phi cười khẽ một tiếng, vội vàng đuổi theo chú Tư, nàng bây giờ có chút mê muội, muốn lúc nào cũng dính lấy hắn, tiện thể bài xích Chu Thất Thất. Chú Tư nhìn quanh một lượt, tất cả cô nương đều đang ngủ nướng, thấy các nàng tối qua đúng là thức trắng đêm đánh mặt trược. Nhưng theo võ học tu vi của các nàng, chắc hẳn cũng không mệt, thuần túy là tìm cớ ngủ nướng mà thôi. Chú Tư cũng chẳng quản các nàng, đi một lát liền thấy Chu Thất Thất đang đứng ngẩn người bên cửa sổ hành lang lầu 2. Bây giờ thời gian vừa đúng lúc, có thể nhân cơ hội công lược nàng. Hắn nén tiếng bước chân, đột nhiên đứng sau lưng nàng, nhìn về phía trước một chút, ngươi đang nhìn gì? Chu Thất Thất giật mình, cả người dựa vào lòng hắn, cũng không quay đầu. Một lát sau, nàng khẽ hỏi, các ngươi có phải muốn đi rồi không? Chú Tư ngửi hương tóc nàng, khẽ ừ một tiếng. Chu Thất Thất tâm trạng có chút buồn bã. Chú Tư cũng không nói gì, chỉ là tư thế hai người có chút vấn đề, Chu Thất Thất là lưng dựa vào hắn. Chu Thất Thất hiển nhiên đã cảm nhận được, bởi vì thai nàng đỏ ửng, nàng cảm nhận được nguy hiểm. Nhiệt độ cơ thể hai người đều có chút tăng cao, Chu Thất Thất không dám động đậy. Ánh mắt Chu Thất Thất đã bắt đầu mơ màng, bởi vì bây giờ không khí quá mức lãng mạn, tiến thì có thai ương đổ máu, lùi thì như rượu ra khỏi bình, đều rất nguy hiểm. Chú Tư khẽ nói bên hai nàng, hay là ngươi đi cùng ta đi, đến Mai Hoa trấn chơi bùa. Ừ. Chu Thất Thất khẽ ứng một tiếng. Chú Tư từ phía sau khẽ ôm lấy nàng, cảm tựa vào vai nàng. Một lát sau, chú Tư đỡ nàng về phòng mình. Nàng bây giờ có chút mất sức, để nàng nằm ngửa nghỉ ngơi một lát, bên cạnh có bồn tắm, nàng có thể tự mình tắm rửa. Nhưng hắn không nói ra như vậy mọi người sẽ rất xấu hổ. Chú Tư tự mình thay quần áo rồi mới ra khỏi phòng, ở chỗ ngoặt bắt được Bạch Phi Phi, nhưng hắn không trừng phạt nàng, hôn thật mạnh đến khi nàng choáng váng coi như là trừng phạt, dù sao nàng cũng đã làm một chuyện tốt. Chọc chọc chắn nàng, lần sau không được nữa nha, nếu không trừng phạt sẽ tăng nặng. Bạch Phi Phi quyến rũ nhìn hắn một cái, lần sau còn dám. Chú Tư bật cười, nàng thật đáng yêu. Hôn chán nàng một cái, đi xuống lầu. Lần này Bạch Phi Phi không đi theo, mà là đi vào phòng chú Tư. Nhìn Chu Thất Thất đang lén lút tự mình tắm rửa, Bạch Phi Phi cố ý ho khan một tiếng, khiến Chu Thất Thất giật mình, chờ nhìn rõ là ai, mới dám bỏ ra. Mặc quần áo vào, nàng nói với Bạch Phi Phi, vừa rồi là ngươi đúng không? Lén lút ném ám khí. Ta nhớ rồi. Lần sau nhất định sẽ báo thủ. Bạch Phi Phi đi đến bàn ngồi xuống, cười hì hì nói, ta có thể là đã giúp ngươi một tay, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Chu Thất Thất hừ một tiếng rồi quay đầu, dù sao ta nhất định phải báo thủ. Đừng để ta bắt được cơ hội. Bạch Phi Phi chậm rãi tự mình rót một chén trà, cầm lên uống một ngụm, trước khi báo thủ đừng để đối phương biết, nếu không à, chết thảm lắm. Chu Thất Thất nằm xuống giường, đột nhiên nghĩ đến đây là giường chú Tư, đội vàng quay mặt người bùi gối, là hương. Mùi hoa mai. Chờ nàng lăn lộn người đi người lại một hồi lâu, mới nhớ ra căn phòng này còn có một người nữa. Chu Thất Thất từ từ quay đầu, chỉ thấy Bạch Phi Phi đang ngồi một bên cầm chén, vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng, như thể đang nhìn một kẻ biến thái. Chu Thất Thất bật dậy như cá, che mặt chạy ra ngoài. Chờ Chu Thất Thất chạy ra ngoài, Bạch Phi Phi nhìn quanh một lượt, từ từ đi đến giường ngồi xuống, từ từ nằm xuống, làm động tác giống hệt Chu Thất Thất, si mê người ngồi gối, còn kéo chăn che mặt. Chu Thất Thất chạy ra ngoài, thấy phụ thân Chu Bách Vạn và chú Tư ở đại sảnh, lúc này hai người đang uống trà ở đại sảnh lầu 1. Chu Bách Vạn vẻ mặt vui mừng, vậy tự nhiên là tốt nhất. Nữ nhi ta đây, cứ ở nhà mãi, cũng nên ra ngoài đi dạo rồi, Mai Hoa trấn là thánh địa võ lâm đại minh, quả thật cần đi dạo, đi nhìn xem. Chú Tư gật đầu, về mặt an toàn ngươi có thể yên tâm, sẽ không có ai làm tổn thương nàng. Điểm này không cần hắn nói, Chu Bách Vạn mười vạn phần yên tâm, đại minh còn có ai mạnh hơn kiếm thần sao? Không có. Chính là đám lao quái vật trốn đi kia, cũng không thể nào đánh thắng được kiếm thần. Đừng cho rằng Chu Bách Vạn không phải người trong võ lâm mà không hiểu, hắn đã tra cứu cổ tịch, cũng đã xem qua một số ghi chép tỉ thí thượng cổ, không một ai có thể so với kiếm thần. Chương 132, Chu Vô Thị mù dạn chương 132, Chu Vô Thị mù dạn vài ngày sau. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, các muội tử cuối cùng cũng lại lên đường. Lần này quy mô còn lớn hơn. Chu Bách Vạn bỏ tiền thêm mấy cỗ xe ngựa không nói, còn đưa tặng một đống lớn vật tư, đương nhiên, có một số là quần áo và vật dụng sinh hoạt của Chu Thất Thất. Chú Tư đứng trước xe, nhìn những xe ngựa chất đầy kim ngân châu báu, quay đầu hỏi Chu Thất Thất, đây là của hồi môn của ngươi sao? Chu Thất Thất mặt đỏ bừng, vặn eo hắn một cái rồi chạy đi. Đứng ở bên, khuôn mặt nhỏ của Bạch Phi Phi hơi cứng đờ, so sánh như vậy, bản thân nàng trông thật nghèo hèn và đáng thương. Nàng sẽ không so sánh với các tiền bối, cũng sẽ không so sánh với Vân Mộng tiên tử, nàng nhất định phải so sánh với Chu Thất Thất cùng lứa. Nhưng khi so sánh thì phát hiện, nàng đường đường là U Linh cung cung chủ, lại còn không giàu bằng một thổ hào địa phương. Chú Tư chú ý đến biểu cảm của Bạch Phi Phi, đi tới nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, đừng phiền lòng, ta thích là ngươi, ngươi độc đáo, ngươi duy nhất. Bạch Phi Phi ngây người nhìn chú Tư, trong mắt tràn đầy cảm động, tay dần dần dùng sức, siết chặt lấy, gật đầu, ừm. Đừng có dính lấy nhau nữa. Xuất phát thôi. Hoàng Dung ở phía trước quay đầu gọi. Chú Tư cười một tiếng, kéo Bạch Phi Phi lên xe ngựa. Kiếm thần lại lên đường rồi. Bây giờ hắn chỉ cần tùy tiện động một chút, Đại Minh Võ Lâm liền chấn động. Ví dụ như các vương gia nhận được tin tức bắt đầu tăng tốc phát lực, lúc này kinh thành đã bị vây hãm rất lâu rồi. Một tòa thành trì không dễ dàng bị công phá như vậy, thường thường chỉ cần 10 binh lực của đối phương là có thể chống đỡ rất lâu, chỉ cần lương thực đủ ăn. Huống chi là một tòa thành khổng lồ như kinh thành. Điều này cũng phải trách loại vương gia như Chu Vô Thị ở trong thành không có năng lực, nhẹ nhàng liền bị hoàng đế giải quyết, dẫn đến quân đội của các vương gia bên ngoài còn chưa tới, thành trì liền bị đóng cửa. Ngay cả kéo dài thời gian cũng không làm được. Chu Vô Thị đã bị các huynh đệ của hắn mắng đến tổ tông Chu Nguyên chưa rồi. Chuyện quân đội, người trong võ lâm sẽ không quản, cũng không quản được, bọn họ có trận chiến của bọn họ, đó chính là ám sát và phản ám sát. Chính đức hoàng đế nhìn hậu cung xuất hiện sát lục, mà không biểu cảm, hắn lại có một yêu phi tạo phản, lại còn là một người hắn tương đối sủng ái, mẹ nó đang làm chuyện yêu làm, đột nhiên liền rút kiếm ám sát. Nói tốt làm đôi cánh của nhau đâu. Vũ Hóa Điện xách đầu một mỹ nữ, mặt đầy sát ý đi tới, thấy Chính Đức rồi mới đổi một biểu cảm, mặt đầy trung thành, "Hoàng thượng, Vương Tần Phi đã bị xử tử." Chính Đức không muốn nhìn thấy nàng nữa, phất phất tay, Vũ Hóa Điện xách đầu đi ra ngoài. Lúc này trong cung không có Vân La, cũng không có Kim Yến Tử, hắn không có ai có thể trò chuyện than phiền, chỉ có thể một mình chậm rãi đi đến tiểu đình hậu cung tản bộ. Đi đến tiểu đình từng ngồi cùng chú tư, rắc chút thức ăn cá xuống hồ, nhìn mặt hồ, vây vây tay, kiểm tra phía dưới xem sao. Kết quả, một mũi tên bèo bay ra khỏi mặt hồ, bị Vũ Hóa Điện phía sau một tay đánh bay, "Hoàng thượng mau lui, có thích khách." Chính Đức vừa chạy lùi vừa lớn tiếng gọi, "Lại đến, hộ giá, hộ giá." Một trận gà bay chó sủa, vớt ra ba thi thể thích khách. Chính Đức sắc mặt khó coi, xoay người rời đi. Hoàng gia ngục lao Chu Vô Thị bị chặt đứt gần tay gần chân, một miệng máu tươi buông cổ tam thung ra, nhìn thi thể hắn, mặt đầy cảm thán, "Lừa ngươi một lần, không ngờ còn có thể lừa thêm một lần, cổ tam thông, ngươi sống hưởng một đời rồi." Theo nội lực khôi phục, miễn cưỡng khôi phục một chút khả năng hành động, tiếp tục giả chết. Cho đến khi một tên thủ vệ đưa cơm đi vào, thấy hai thi thể, đội vàng lớn tiếng gọi người đến kiểm tra. Một hạt đào mang theo nội lực hùng hậu bay ra, hộ vệ ôm cổ ngã xuống đất, Chu Vô Thị thay quần áo của hắn, từng bước đi ra thiên lao. "Hoàng thượng, Chu Vô Thị đã trốn khỏi thiên lao, hiện tại không rõ tung tích." Một cẩm y liễu vệ trán có nốt ruồi, toàn thân đổ mồ hôi đi vào bẩm báo. Chính Đức đại nộ, một tay ném chén trà, gầm lên, gân tay gân chân đã bị chặt đứt rồi mà còn có thể chạy. "Các ngươi cẩm y liễu vệ quản lý kiểu gì vậy? Muốn các ngươi làm gì?" Cẩm y liễu vệ có nốt ruồi không dám phản bác, thật ra nhiệm vụ canh giữ không phải do cẩm y liễu vệ phụ trách, là người trong cung quản lý, đó là một hoàng gia thiên lao. Chính Đức cũng biết, nhưng hắn lẽ nào có thể mắng đám người kia sao? Đó là người của mẹ hắn. "Phát động toàn bộ cẩm y liễu vệ trong thành bắt hắn về cho ta, chống tự tại chỗ xử quyết." "Vâng." Hắn đã không còn kiên nhẫn với Chu Vô Thị nữa rồi. Mà lúc này, Chu Vô Thị thật ra cũng sắp chết rồi, hắn căn bản không có sự chuẩn bị tiếp theo nào, trốn vào một ngôi miếu đổ nát đã coi như là sự dễ rủa cuối cùng. Lúc này, một tiểu khất cái đi vào ngôi miếu đổ nát, từ trong quần áo lấy ra một ít nấm và thực vật không rõ ném vào nồi, nhét chút túi đốt lửa, từ trong túi lấy ra hai cái lọ nhỏ giống nhau, cẩn thận phân biệt một chút, có chút không chắc chắn, dứt khoát rắc cả hai một chút, dù sao cũng là nhặt được, có một lọ hắn từng dùng làm muối, lọ còn lại nghĩ cũng gần giống vậy thôi. Một mùi thơm thức ăn bay ra, làm Chu Vô Thị đang trốn sau tượng Quan Âm giật mình tỉnh giấc, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn một chút, thấy tiểu khất cái đang ăn thức ăn, hơi yên tâm, kiên nhẫn chờ đợi một lát, thấy đối phương ăn rất ngon lành, mới hoàn toàn yên tâm, nhặt một viên đá nhỏ bay ra, cố định hắn lại. Chậm rãi đi đến trước nồi, thấy tiểu khất cái sắc mặt đỏ bừng, nghĩ chắc là rất tức giận vì thức ăn bị cướp. "Chờ chút đưa ngươi xuống dưới, ngươi sẽ không tức giận nữa." Chu Vô Thị cầm đũa chúc điên cuồng ăn uống, cuối cùng ngay cả canh cũng uống hết, đẹp đẽ lau sạch nước canh trên miệng, nhìn tiểu khất cái đang ngã một bên, sắc mặt càng lúc càng đỏ, Chu Vô Thị điểm huyệt hắn. Không ngờ vừa định ra tay giết người, hắn liền cảm thấy không ổn. Hắn toàn thân phát nhiệt, sắc mặt đỏ bừng, nội lực hỗn loạn, gân tay gân chân dùng nội lực nối lại cũng đều đứt lìa, nằm ngã trên đất. Đối với tiểu khất cái đang bỏ dậy, giận dữ gầm lên, "Ti tiện, ngươi lại bỏ xuân dược vào bữa tối của chính mình." Lúc này, tiểu khất cái đã không thể trả lời câu hỏi nữa rồi, đỏ mặt đối với Chu Vô Thị gọi, "Ngươi lại dám ăn trộm bữa tối của ta, để ngươi biết sự lợi hại của ta Thành Thị Phi." Nhìn tiểu khất cái cởi hết quần áo, Chu Vô Thị sắc mặt đại biến. Thành Thị Phi cười hì hì, chân chuồng thân thể tới gần Chu Vô Thị. Chu Vô Thị sợ đến toàn thân run rẩy, vội vàng hướng ra ngoài lớn tiếng gọi, "Cứu mạng, ta là Chu." Thành Thị Phi một tay dùng quần đùi nhét miệng hắn, "Ngươi là heo, vậy ta chính là đồ tể. Đến đây đi." Trong ngôi miếu đổ nát phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, sau đó là những tiếng vô đập có tiết tấu, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau. Rõ ràng dược hiệu của thuốc này quá mạnh rồi. Ngày hôm sau, Thành Thị Phi nhìn Chu Vô Thị đã chết, cùng với hiện trường không đành lòng nhìn thẳng, nhanh chóng thu dọn hành lý chạy trốn. Chuẩn mượn chương 133, hồi mai hoa trấn chương 133, hồi mai hoa trấn ngươi là nói hắn chết trong một ngôi miếu đổ nát, hay là bị giết chết? Chính Đức hoàng đế nhìn báo cáo, vẻ mặt cổ quái. "Vâng, hoàng thượng, thời gian đã xác định là tối qua." Mang Chí Cẩm Ý liễu vệ túi lầu đáp. Chính Đức hoàng đế ném báo cáo, mặt đầy nụ cười cổ quái, khổ sở giết chết huynh đệ tốt, rồi sau đó chạy trốn ra ngoài lại bị tiểu khất cái giết chết, vận mệnh trêu người à? Có lẽ đây chính là báo ứng. Bên cạnh Vũ Hóa Điền nhẹ giọng cảm thán. "Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc, phong tỏa tin tức, không, vẫn là thả tin tức ra đi, dù sao cũng không giấu được." Chính Đức hoàng đế mang theo nụ cười ác ý, chạy ngay trở về. Thái Nguyên vừa mới đến đây, chú tư ở một khách sạn thấy được tin tức mấy ngày nay. Chu Vô Thị vượt ngục bị giết chết trong miếu Quan Âm đổ nát. Chú tư thấy tin tức này ngẩn người rất lâu, rồi sau đó tình báo bị Hoàng Dung lấy đi, cuối cùng ném trả lại cho hắn, không nói một lời bỏ đi, dường như tình báo này có độc. Đây là Thái Nguyên, cách Mai Hoa trấn chỉ còn mấy ngày đường, cho nên mọi người chỉ nghỉ ngơi một ngày, liền tiếp tục lên đường. Các nàng đã đi gần một tháng rồi, đều mệt mỏi, ngay cả hoạt động dã ngoại cũng giảm đi không ít. Một tháng đều ở bên ngoài đi đường, thật sự mệt mỏi. Chú tư đều sắp dài râu rồi, nhưng lập tức bị kiếm khí của hắn xoẹt xoẹt mấy cái tắt đi. Mấy ngày sau Đại Minh kiếm thần đang trở về Mai Hoa trấn, bước vào Vạn Mai sơn trang, sắp xếp phòng ốc cho các cô nương xong, chú tư ngồi trong đại sảnh nhà mình, vẻ mặt tan nhàn, cuối cùng cũng trở về. Đã ra ngoài gần nửa năm, bạn bè của chú tư đều không đến, ngay cả Triệu Mẫn ở nhà bên cạnh cũng không đến thăm, bọn họ biết chú tư cần thời gian nghỉ ngơi, dự định hai ngày nữa sẽ đến. Buổi tối tắm rửa sạch sẽ xong, mọi người tụ họp lại trong đại sảnh, lần này chú tư mang về hơn 20 cô nương. trong nhà có tới hơn 30 cô nương, ba bàn lớn cũng không đủ, thế là đặt bốn cái bàn lớn, mỗi bàn 10 người. Mỗi ngày ăn cơm cứ như mở thì vậy. Đừng nói các cô nương chưa bao giờ ăn cơm như thế này, ngay cả chú Tư cũng chưa bao giờ ăn cơm như thế này, hắn ôm Tiểu Tiên Nhi, nhìn bốn bàn tiên nữ ngồi đấy, vẻ mặt vui vẻ. Tiểu Long Nữ và Khúc Phi Yên nhìn Lâm Tiên Nhi tràn đầy ý, tiểu tiện nhân này là một kình địch. Lâm Tiên Nhi nhìn Tiểu Long Nữ và Khúc Phi Yên cũng ẩn chứa ý, hai người này là đối thủ của nàng. Mọi người đều ở cùng một đoạn cạnh tranh, cùng một đường đua. Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn, cha của Lâm Tiên Nhi ngồi ở bàn trẻ con, vẻ mặt kính phục nhìn chú Tư, đây mới là đàn ông chứ. Thật mẹ nó có bản lĩnh. Trong số những người đang ngồi, có bốn mỹ nhân đứng đầu võ lâm. Lần lượt là Vân Mộng Tiên Tử, Tiền Nhiệm Trước, Nhan Doanh, Tiền Nhiệm, Thẩm Bích Quân, Đương Nhiệm, Lâm Tiên Nhi, chưa đến. Ba cao thủ dùng độc, Bạch Phi Phi, Lam Hà Tử, Hà Thiết Thủ. Nam thuộc nữ, Cam Bảo Bảo, Phong Tứ Nương, Lâm Triều Anh, Hàn Tiểu Ánh, Tôn Bất Nhị. Ba công chúa, Trưởng Công Chúa, Vân La, Kim Yến Tử. 12 hiệp nữ, Hoàng Dung, Mục Nhiệm Tử, Tôn Tiểu Hồng, Trung Linh, Mục Biển Thanh, Chu Thất Thất, Vương Ngự Yên, A Châu, A Bích, Lâm Thị, Chính Giao Giả, Sắc Cô Khúc Khúc, Lý Mạc Sầu. Ba lõ ly, Lâm Tiên Nhi, Khúc Phi Yên, Tiểu Long Nữ. Một đống nữ bột, Trúc Vô Song, Thoát Thoát, Ngụy Đình, Liêu Sinh Tỷ Mộ Trở. Chất lượng như thế này, hậu cung của hoàng đế có cao bằng hắn không? Đây còn chưa tính đến Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Đinh Bạch Anh, Kinh Hồng Tiên Tử, Thị Yếm, Mai Siêu Phong, Bao Tích Nhược đang sống ở Mai Hoa Trấn, cũng như Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Đông Phương Bạch, Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Hàng Sơn Tam Định, Nhạc Linh San, Ninh Trung Tắc, Tiết Bằng, Công Tô Lan, Âu Dương Tiến, Nguyễn Tinh Trúc, A Tử, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Tô Anh và những người khác vẫn còn ở giang hồ. Lại còn cả một hậu cung phi tần và công chúa của Đại Tống Hoàng Cung. Nói một câu một mình bao trọn toàn bộ mỹ nhân đỉnh cấp của võ lâm Đại Tống Đại Minh, không quá đáng chứ? Nếu không phải hệ thống cấp các loại bị động mạnh mẽ, đã sớm gà chó không yên, chém giết khắp nơi rồi. Hắn dám nói, đại sảnh hiện tại của hắn tuyệt đối đã hội tụ khí vận lớn nhất của hai giang hồ này. Hiện tại, cao thủ nhập môn cao nhất của Vạn Mai Sơn Trang có 4 người đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh phong: Vân Mộng Tiên Tử, Lâm Triều Anh, Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn. Chú Tư ôm Lâm Tiên Nhi ngồi trên đế, hỏi Trưởng Công Chúa Vô Song ở một bên, trong trang mọi thứ vẫn ổn chứ? Vô Song còn chưa ăn rau, đã nhìn chằm chằm người trong lòng, mấy tháng không gặp, rất nhớ nhung, nghe thấy lời hỏi liền vội vàng đáp, không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy hôm trước quần lót của ngươi bị mất mấy bộ. Phụt. Ha 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 ha. Ta nhớ ra rồi, mấy hôm trước có nghe nói, bị ai trộm. Hoàng Dung ở một bên phun rượu, cười ha ha, các cô nương ở bốn bàn đều khúc khích cười vang. Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn mặt đỏ bừng, dù sao đây là do bọn họ phòng thủ không chặt. Trưởng Công Chúa che miệng cười nói, Lục Tiểu Phụng đang nghi ngờ Giang Nam Nguyệt, cũng chỉ có nàng ta có bản lĩnh này, nàng ta có thể hơi biến thái mê lưới ngươi, nhưng vẫn chưa xác định. Chú Tư nghe thấy Giang Nam Nguyệt, linh cơ khẽ động, người khác không phát hiện, Lâm Tiên Nhi ngồi trong lòng hắn thì phát hiện, nhưng nàng không lên tiếng, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nàng ta rất thâm sâu. Nàng không chỉ không lên tiếng, mà còn giúp đỡ kẻ xấu, hơi điều chỉnh tư thế ngồi. Chú Tư không nói gì, chỉ gật đầu, hắn bị Lâm Tiên Nhi nắm được điểm. Sau đó mọi người lại trò chuyện về những chuyện thú vị gần đây xảy ra ở Mai Hoa Trấn. Tiểu Hồng uống một ngụm rượu, mặt hơi đỏ ửng nói với chú Tư, công tử, ngươi còn nhớ Lý Tầm Hoa không? Chú Tư thêm chút thức ăn cho Lâm Tiên Nhi, đáp, nhớ, nghe nói hắn gần đây nhập môn đại tăng. Tiểu Hồng nín cười nói, mấy hôm trước hắn đã làm một trò cười lớn. Hắn giới thiệu Thanh Mai Trúc Mã biểu muội Lâm Thi Âm của mình cho Long Khiếu Vân vừa mới nhận làm đại ca, kết quả Lâm Thi Âm tức giận chạy đến trấn của chúng ta, ngươi đoán xem, Long Khiếu Vân kia cũng đuổi theo đến. Chú Tư đoán Lý Tầm Hoan sắp gặp chuyện xấu, phối hợp hỏi, rồi sao nữa? Tiểu Mai hì hì cười, hắn ở Đồng Phúc khách sạn uống say, bị Lữ Tú Tài mấy câu nói đã vạch trần bản tính của hắn, đem những chuyện dơ bẩn trước đây làm đều bại lộ ra ngoài. Nào là hạ độc huynh đệ, quyến rũ chị dâu, trộm cắp tài vật của huynh đệ, toàn là làm hại huynh đệ nhà mình. Bây giờ cả giang hồ Đại Minh đều đang nhìn phản ứng của Lý Tầm Hoan, ha ha ha. Phong Tứ Nương cười khẩy, Lý Tầm Hoan e rằng phải mất mặt lớn rồi. Vân La quận chúa hì hì cười, có thể không chỉ thế, Lâm Thi Âm ngay tại chỗ tuyên bố cắt đứt quan hệ, Long Khiếu Vân đã trốn về rồi, Lý Tầm Hoan vẫn luôn mua say ở Đồng Phúc khách sạn, ngược lại nhập môn càng ngày càng cao. Chú Tư cười khẽ, ý cảnh phi đao của hắn chính là bi khổ, nhân sinh càng khổ, uy lực phi đao càng cao. Vân Mộng Tiên Tử cảm thán, loại ý cảnh này, e rằng hắn một chút cũng không muốn. Lâm Triều Anh uống một ngụm rượu, dù sao cũng là một loại ý cảnh, người ta muốn còn không có đâu. Vân Mộng Tiên Tử liếc nàng một cái, rời xa Lang Quân, ngươi chắc chắn sẽ đạt được ý cảnh này, muốn không? Không muốn. Lâm Triều Anh lập tức đáp. Ha 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 ha. Các cô nương cười vang. Chương 134, Triệu Mẫn điều dạy chương 134, Triệu Mẫn điều dạy Lâm Triều Anh cũng bật cười, cầm rượu uống một ngụm lớn. Chú Tư cười gấp thức ăn cho nàng, liếc Lâm Tiên Nhi trong lòng một cái, tiểu cô nương càng ngày càng quá đáng. Ăn uống náo nhiệt xong, mọi người tự mình ngồi trong sân hóng mát, sân cực lớn, 3-40 người ngồi xuống, vẫn không hề trống trải, mọi người đặt trà rượu cùng hạt dưa hoa quả lên, bắt đầu nhàn nhã trò chuyện, 3-5 người thành nhóm, rất là thư giãn. Mỗi người tính cách khác nhau, tạo thành tiểu nhóm của bản thân, ví dụ như Cam Bảo Bảo, Vân Mộng Tiên Tử, Nhan Doanh, Phong Tứ Nương mấy người này tụ tập cùng nhau trò chuyện chuyện phong khe. Phong Tứ Nương tuy là trình nữ duy nhất trong số đó, nhưng không ngăn cản nàng thích chuyện phong nguyệt, cũng thích con lác. Bạch Phi Phi, Hà Thiết Thủ, Tiểu Mai tụ tập cùng nhau trò chuyện chuyện độc dược cùng kinh nghiệm, các nàng thích nghiên cứu cái này, đây là sở thích. Lâm Triều Anh, Hàn Tiểu Ánh, Tôn Bất Nhị, Mục Niệm Từ thì ngồi cùng nhau trò chuyện đạo lý. Những người còn lại đều đang trò chuyện chuyện bắt quái, đặc biệt là ba công chúa, các nàng là lực lượng chủ chốt trong chuyện bắt quái, những người khác thì phụ trách nghe các nàng khoác lác, hạt dưa cắn kêu rôn rốt. Vương Ngữ Yên đối với cái gì cũng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm tình làng, cho nên nàng vẫn luôn quấn quýt bên chú tư, cũng không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lâm Tiên Nhi về phòng tắm rửa, phía sau đi theo tiểu long nữ cùng Khúc Phi Yên. Thát Thát, Ngụy Đình, Trúc Vô Song các nàng phụ trách thêm trà đưa nước. Chú tư cùng Tiêu Phong cha con ngồi cùng nhau, trò chuyện quốc gia đại sự. Tuy rằng bọn họ không tham gia, nhưng không ngăn được nam nhân thích bàn chuyện này. Tiêu Phong cắn hạt dưa, cảm ơn Thát Thát đưa cho hắn trà nước, đặt ở một bên, nói, hiện giờ kinh thành vẫn còn đánh, những vương gia kia là liều mạng đến chết, ngay cả lương thảo cung ứng cũng mặc kệ rồi. Tiêu Viễn Sơn trước kia có thể là tổng giáo đầu thân quân của San đại trướng thuộc Đại Liêu hoàng hậu, khá am hiểu về điều này, uống một ngụm trà, tiếp lời, nguyên bản đã không có lương thảo, sớm đã bị cắt đứt rồi, lui là chết, không về được. Chú tư sờ sờ bàn tay nhỏ của Ngự Yên, đưa cho nàng một gói hạt dưa, nói, dễ chết, không có hy vọng. Tiêu Viễn Sơn gật đầu tán đồng, khởi đầu cứ như một trò hề, đám vương gia này cứ như sinh ra đã có máu phản địch, không gây náo loạn một phen thì không xứng trở thành đại minh vương gia. Chú tư cười nói, giống như đại đường Huyền Vũ môn chế độ kế thừa bên cạnh, không đem hoàng đế đuổi xuống này, làm sao có thể làm thái tử chứ? Ha 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 ha. Tiêu Phong cười không ngừng. Hoàng Dung cũng trà trộn vào đây, ăn hạt dưa, quạt quạt, nằm trên ghế nằm, vẻ mặt nhàn nhã. Tiêu Viễn Sơn đưa cho chú tư một quả dưa hấu lớn, chú tư khẽ chạm vào một cái, dưa hấu lập tức biến thành dưa hấu ướt đá. Tiêu Viễn Sơn cầm về dưa hấu cắt mấy miếng đặt trên bàn, bản thân cầm một miếng bỏ vào miệng, những vương gia kia, ngươi có định giải quyết không? Chú tư lắc đầu, công cao che chủ, lấn át chủ nhà, không cần thiết, hoàng thất có thể ứng phó, cái này cũng là hoàng đế cần, hắn cần hy vọng. Tiêu Viễn Sơn gật đầu. Mấy con muỗi bị máu tươi hấp dẫn, muốn bay vào sân, bù. Mấy đạo kiếm khí li ti xuyên qua, muỗi bị chém giết ngay tại chỗ. Đây chính là lý do sân không có muỗi. Hiện giờ kiếm khí của chú tư dùng càng ngày càng thuần thục, cứ như thể đã trở thành bản năng, hắn chỉ cần nghĩ thì cơ bản đều có thể làm được, không hề tồn tại vấn đề khống chế lực không đủ, chỉ là hắn có muốn làm hay không mà thôi. Từ khi trở thành nhân tiên, sau khi nội lực cơ bản không còn giới hạn, kiếm khí của hắn cũng tương đương vô hạn. Mà phạm vi là mấy trăm km, chỉ cần không bị người khác vượt trường bao vây, kiếm khí của hắn vô cùng vô tận. Tuy nhiên hắn trừ lần đột phá ở Đông Doanh bất đắc dĩ, thông thường hắn sẽ không dùng kiếm khí chém giết địch nhân trên phạm vi rộng lớn như vậy, bởi vì đây là lãng phí, những tử khí tiêu tán kia cho Hắc Tâm kiếm chẳng phải tốt hơn sao? Hắc Tâm kiếm chỉ có tự tay chém giết mới có thể hấp thu tử khí, cho dù là ngay bên cạnh bị kiếm khí chém giết, Hắc Tâm kiếm cũng không cách nào hấp thu, nguyên nhân không biết, hẳn là có liên quan đến lực lượng vận mệnh ẩn chứa trong tử khí. Đây là chú tư phát hiện ra khi giết Khoái Hoàng Vương, cho nên đừng nói hắn chỉ ở tán gái, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ nghiên cứu kiếm đạo, ừm, thỉnh thoảng. Bởi vì hắn thực sự không cảm thấy áp lực gì. Thế giới này cứ như là phó bản phúc lợi vậy, không hề có áp lực nào đáng nói. Cho dù là lúc đó xuất hiện một thoáng Chư La Hán Bồ Tát của Phật giáo, hắn nhìn bọn họ cũng như nhìn con kiến hôi, một chút áp lực cũng không có. Tuy rằng hiện giờ có lẽ không đánh lại, nhưng bọn họ cũng không vào được. Thế giới tồn tại năng lượng cực hạn, những thứ có bản chất quá cao không thể tiến vào, giống như chú tư không có cách nào phản xuyên không đến thế giới cấp thấp hơn vậy. Nếu như đi vào, sẽ không làm nổ tung thế giới, mà là giống như từ trường vậy, sẽ bị đẩy ra. Đây chính là nguyên nhân Lý Sư Sư phi thăng khi đó, nàng bị thế giới đẩy ra rồi. Nếu như chú tư tu luyện là linh khí, hắn cũng sẽ bị đẩy ra, hay ở chỗ hắn tu là tử khí thế giới nào cũng tồn tại, người chết rồi thì sẽ có tử khí, lách qua kẽ hở quy tắc của thế giới. Đến nỗi những vị thần dùng tử khí tu luyện tương tự lại không thể tiến vào, đó là bởi vì bọn họ là tử vật không thể tồn tại ở thế giới này, cái này cũng là quy tắc. Trừ phi những thế giới tiểu liêu trai, cho phép tử vật tồn tại, thì lại là chuyện khác, vẫn là vấn đề về quy tắc. Lúc này Vạn Mai Sơn Trang cứ như có một kết giới vậy, bất kỳ côn trùng nào bay vào cũng sẽ bị chém giết vô hình. Bên cạnh Lộc Trượng khách cũng ngồi trong sân, nhìn bức tường bên cạnh, cảm thán, kiếm thần càng ngày càng mạnh rồi. Hạt bút ông ăn dưa hấu, đắc, vì sao thấy được? Lộc Trượng khách cầm hiệu trượng chỉ trên tường, chỉ thấy mấy con muỗi bay qua, rồi xoẹt một tiếng rơi xuống. Hạt bút ông mang theo dưa hấu ngồi xổm trên đất, nhìn sắc muỗi trên đất, phàn nàn nói, dùng kiếm khí giết muỗi, ghét muỗi đến vậy sao? A đại gái gái cổ, người thích, ai sẽ thích muỗi? Hạt bút ông nhún vai. Lộc Trượng khách ngồi trên ghế, liếc nhìn vào bên trong, nhẹ giọng nói, gần đây cuốn chúa nhập môn tăng cấp bất thường, đều sắp vượt qua chúng ta rồi. Hạt bút ông tiếp tục ăn dưa hấu, đối với cái này không hứng thú, từ khi mất đi nữ nhân yêu thích sau, hắn đối với cái gì cũng không có hứng thú. Lộc Trượng khách cũng không mong hắn đáp lời, chỉ là than thở một chút mà thôi. Lúc này trong phòng, Triệu Mẫn vừa tắm rửa xong liền tiến vào phòng khách, theo lệ bắt đầu điều dạy Thượng quan Phi Yến từng ngày. Cũng không phải Thượng quan Phi Yến không ăn, mà là nàng quen rồi, dần dần nảy sinh một chút hứng thú kỳ lạ. Triệu Mẫn từ trên tường nhìn qua, chọn ra khẩu tắc cùng roi, tiến vào bên trong phòng. Thượng quan Phi Yến bị trói ở trên tường, vẻ mặt sợ hãi, nhưng ánh mắt ẩn chứa khát vọng và chờ mong đã bán đứng nàng. Giống như Triệu Mẫn, Thượng quan Phi Yến cũng bị nuôi dưỡng nên hứng thú kỳ lạ, có lúc nàng còn sẽ cảm thấy cực kỳ vui vẻ và kích thích. Dần dần, trong phòng xuất hiện một chút tiếng rên rỉ bị đè nén. Hội tụ chương 135, một quyển thanh chương 135, một quyển thanh tối đến chú tư chuẩn bị chăm sóc các nàng ở lại Đại Minh, người đầu tiên không nhịn được là Cam Bà Bảo, ám hiệu ban ngày của nàng suýt nữa biến thành chỉ rõ, Trung Linh cũng suýt nữa hiểu rõ. Vừa vào phòng chưa kịp đóng cửa, trên người hắn đã có thêm một túi gấu. Bà Bảo, không sao, phòng cách xa, Trung Linh không nghe thấy đâu. Nhưng bên cạnh ngươi là một huyện thanh mà. Cứ để nàng thích nghi trước đi, dù sao mẹ nàng cũng ở trấn này. Ấy, các ngươi gặp nhau rồi sao? Hừ, một trấn thì có thể lớn bao nhiêu, ta còn thấy cả Đao Bạch Phượng nữa. Bảo, ngươi hình như. Đừng nói nữa, hôn ta. Phòng bên cạnh một huyện thanh nằm trên giường trùng chăn, phiền chết đi được. Nàng sớm đã biết mẹ Trung Linh có vấn đề, quả nhiên là vậy. Hừ, dân phụ. Càng ghê tởm hơn là cứ gọi chú Tư là cha cha, không biết xấu hổ. Rất nhanh, tiếng động bên cạnh tắt hẳn. Một huyện thanh vội vàng chùm kín đầu, sau đó cảm giác có một cơ thể nóng bỏng chui vào. Nàng biết là ai, chỉ có thể là hắn. Nhưng hắn không động, lẽ nào muốn nàng chủ động? Nàng là con gái nhà người ta mà. Thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên nàng cũng không còn bận tâm đến sự xấu hổ nữa. Hôm nay nhất định phải thành sự với hắn. Chú Tư nhìn một huyện thanh cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, khẽ mỉm cười, chúng ta đợi ngươi lâu rồi. Một huyện thanh quay mặt đi, khẽ nói, ngươi thật đáng ghét. Tại sao lại cứ để ta phải chủ động thế này? Chú Tư sờ sờ mặt nàng, sợ ngươi bị thương. Một huyện thanh không phục, bị thương? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Chú Tư khỏe miệng khẽ nhếch, vậy ngươi thử xem. Rồi sau đó thử một cái liền chết một huyện thanh suýt chết. Chúc mừng chủ ký sinh bị mỹ nữ cấp A một huyện thanh đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một hạng thuộc tính của nàng. Chúc mừng chủ ký sinh nhận được tinh thông ám khí cấp A, có muốn thêm vào ngay bây giờ không? Hợp nhất. Hệ thống, hợp nhất thành công, nhận được tinh thông ám khí cấp S, tinh thông ám khí cấp S, độ tính ám khí và tốc độ tu luyện 100, sát thương ám khí 100. Chú Tư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hệ thống, kiếm khí của ta có tính là ám khí không? Hệ thống, thoát tay là tính. Chú Tư, chẳng trách kiếm khí của ta tăng nhanh như vậy, hóa ra kiếm khí cũng là ám khí à? Hệ thống, ngươi ném một quả dưa hấu cũng tính là ám khí. Chú Tư, hiểu rồi. Vì một biển thanh là lần đầu tiên, chú Tư sẽ không đến phòng khác vào lúc này, nên đêm nay dứt khoát ngủ ở đây. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới 30 giây, đã thay đổi chủ ý, giường quá ướt. Nhanh chóng ôm một huyện thanh về phòng mình ngủ. Sáng hôm sau chú Tư nhìn một huyện thanh tỉnh dậy sớm hơn hắn, cứ nhìn chằm chằm mình, liền trao một nụ hôn chào buổi sáng. Một huyện thanh rất dính người, đến cả việc dậy giường cũng muốn hắn hầu hạ. Đáng tiếc đây là phòng chú Tư, không có quần áo của nàng, chỉ có thể tùy tiện khoác một chiếc áo dài của chú Tư, lén lút chạy về phòng mình. Chú Tư buổi sáng tắm rửa, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Hắn phát hiện ra, mỗi người một mùi hương không giống nhau. Mùi hương cơ thể của một huyện thanh mang chút hương hoa, rất dễ ngửi, rất giống mẹ nàng, mùi của mẹ nàng đậm hơn một chút. Hôm nay vẫn như cũ không có ai đến thăm, chú Tư cũng vui vẻ được thanh nhàn. Hắn thậm chí còn chưa đi một chuyến đến địa lao để nhìn xem. Vừa vào địa lao, liền thấy Hồng Y Lìa đạo sĩ đang pha trà cho lão già. Hồng Y Lìa đạo sĩ thấy chú Tư liền trượt quỳ một cái, đầu đập xuống đất, kiếm thần. Ta sai rồi. Chú Tư một chân đá bay hắn, đi đến bên bàn lão già ngồi xuống, chỉ vào đạo sĩ kia, tội gì? Lão già đưa đến một bản nhận tội thư dày đến một tấc, chú Tư lật mấy trang, lập tức không còn buồn ngủ, nghiêm túc đọc, vừa nhìn nhận tội thư, lại nhìn đạo sĩ, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là một tên ngoan nhân đến cả dê cái cũng dám làm. Lão giả cười hì hì lại đưa lên một bản công pháp, cười nói, công pháp của tên gia hỏa này rất thú vị. Chú Tư nhìn nhìn bìa hợp hoan kinh có chút hay ho đấy, nghiêm túc đọc. Đinh, âm dương hợp hoan kinh cấp S chú Tư, hệ thống, có thích hợp hợp nhất với du giả thuật không? Hệ thống, thiên tác chi hợp. Chú Tư, hợp nhất. Hệ thống, hợp nhất thành công, nhận được âm dương hợp hoan bí thuật cấp S. Âm dương hợp hoan bí thuật cấp S kích phát 108 ẩn tàng kinh mạch của cơ thể người, song phương thân, tâm, thần đồng thời tăng lên, kích phát tiềm lực cực hạn của cơ thể người, khi tu luyện có hiệu quả kích thích cực hạn cảm quan song phương, bình thường mị lực tình dục tăng cường. Chú Tư, hệ thống, mị lực tình dục này có phải phía trước thiếu một chữ không? Hệ thống, không có, nghĩa đen. Chú Tư, giải thích chi tiết một chút. Hệ thống, muốn làm. Chú Tư, ngươi giải thích này một chút cũng không chi tiết à? Hệ thống, ngươi hiểu là được. Chú Tư ném xuống bí tịch, khoanh chân hỏi, chắc hẳn ngươi cũng thử qua rồi chứ? Thế nào? Lão giả cười hì hì, rất sướng. Chú Tư nhìn quanh một vòng, cùng tiểu yêu. Lão già mặt già đỏ bừng, ngoài hắn ra, còn có thể cùng ai? Chú Tư gật đầu, đứng dậy nhanh chóng rời đi, luôn cảm thấy nơi này không được sạch sẽ cho lắm. Ra khỏi địa lao, chú Tư nghĩ nghĩ bí tịch mới trong đầu, luôn cảm thấy cứ thế này, mình sẽ trở thành âm ma mất, nhưng cái này rất sướng, là sướng kiểu gì đây? Thật tò mò. Ngẩng đầu nhìn nhìn, bây giờ Mai Hoa trấn hẳn là có không ít người cần ăn ủi, hắn quyết định trước đi tìm Kinh Hồng tiên tử thử xem. Nàng cũng rất thích làm cái này. Đã quyết định, chú Tư liền mang theo nhìn không thấy ta bay ra ngoài. Kinh Hồng tiên tử còn chưa dậy, nàng thích ngủ nướng, rất biết dưỡng sinh. Kinh Hồng tiên tử đột nhiên cảm thấy trong chăn có thêm một người, cầm kim châm dưới gối lên, sau đó lại đặt xuống, vì nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Dương Diễm xoay người, đối mặt với chú Tư, khóe miệng khẽ nhếch, tiểu tử thối, suýt nữa dọa chết ta. Chú Tư nhẹ nhàng hôn nhẹ môi nàng, Diễm Nhi, ta rất nhớ ngươi. Dương Diễm méo hắn một cái, không lớn không nhỏ, gọi tỷ tỷ. Chú Tư dần dần ôm chặt nàng, tỷ tỷ. Dương Diễm lòng nghe tan chảy, nàng rất thích kiểu này, nhanh chóng lật người, cũng không còn bận tâm đến thị kiếm ngay bên cạnh. Thị kiếm bên cạnh cũng tỉnh rồi, hôm nay phải giặt hai chiếc chăn. Hôm nay Kinh Hồng tiên tử không dậy, nàng mãi đến chiều mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại tinh thần còn hơi hoảng hốt, nhìn cái gì cũng thấy ảnh đôi, nhưng cơ thể và công lực đều tăng lên rất nhiều. Chương 136, thất sát tử cổ. Chương 136, thất sát tử cổ. Đến trưa, Triệu Mẫn tới, chỉ có nàng cùng Thượng Quan Phi Yến, không mang theo thuộc hạ nào khác. Từ sân nhỏ của chính nàng đi ra, rẽ trái đi hơn 100 mét, rồi lại rẽ trái là tới. Nhìn thượng quan Phi Yến đang sắp xếp một chồng tài liệu lớn, chú Tư buông tay chúc vô song, song song, lần sau chúng ta lại trò chuyện.
Vâng vâng,
công tử cứ bận đi ạ. Chúc vô song đỏ mặt chạy đi. Chú Tư dẫn Triệu Mẫn vào sảnh tiếp khách, nhìn thượng quan Phi Yến đặt tài liệu xuống, bắt đầu xem xét. Triệu Mẫn ở một bên giới thiệu, Thanh Y Lìa Lâu hiện tại đã rút một lượng lớn nhân lực để xây dựng một khách sạn, chỉ để lại một bộ phận nhỏ phụ trách nhiệm vụ ám sát. Sau đó chúng ta phát hiện một vấn đề. Chú Tư nhìn thông tin về khách sạn kia, ngạc nhiên nói, khách sạn kia lại không có chủ.
Đúng vậy.
Triệu Mẫn ngồi đối diện, mặt cũng đầy kinh ngạc, hình như nó thật sự không có chủ, dường như tất cả đều là các thế lực như chúng ta, ngụy trang trà trộn vào. Kết quả phát hiện mọi người đều đang ngụy trang, cả khách sạn đã không thể phân biệt ai là người xây dựng sớm nhất. Ngược lại là chúng ta, bây giờ đã trở thành bên sở hữu ngành kinh doanh khách sạn lớn nhất. Chú Tư nhận chén trà thượng quan Phi Yến pha, uống một ngụm, có chút cả lời, thôi được, đã làm lão bản rồi thì cứ tiếp tục kinh doanh, đằng nào cũng kiếm tiền mà. Triệu Mẫn gật đầu, chỉ là những người được sắp xếp đi mở khách sạn, có thể sẽ không trở về nữa. Chú Tư suy nghĩ một chút, không muốn trở về. Triệu Mẫn bất đắc dĩ cười, hình như là đã quen rồi, hoặc là thích cuộc sống mở khách sạn. Chú Tư cười cười, rất bình thường, vậy cứ để bọn họ ở đó đi, chia một phần thu nhập cho bọn họ.
Vâng,
đây là tài liệu của Đại Nguyên. Triệu Mẫn rút ra tập tài liệu thứ hai. Chú Tư tựa vào ghế nhìn một lát, Nga Mi phái trưởng môn tên là Diệt Tuyệt, đệ tử là Tĩnh Huyền Sư Thái, Đinh Mẫn Quân, Kỳ Hiệp Phủ, Chu Chỉ Nhược, Quách Phủ, Quách Tương. Quả thực đảo lộn càn khôn. Triệu Mẫn nghi hoặc nói, đảo lộn càn khôn là gì?
Không có gì, đúng rồi, có tài liệu về Quách Tương này không?
Cha mẹ nàng là ai?
Chú Tư cười gượng hỏi.
Triệu Mẫn lật xem tài liệu, nói, cha mẹ không rõ, hình như hai tỷ muội đều là cô nhi, được Diệt Tuyệt nhập về. Chú Tư đã quen với mối quan hệ nhân vật lộn xộn ở đây, tò mò hỏi, Nga Mi phái kia có quan hệ gì với Nga Mi phái của Đại Minh không?
Triệu Mẫn lắc đầu, không hề liên quan, đều là đặt theo tên địa danh. Ví dụ như Võ Đang bên kia và Võ Đang bên này cũng không có quan hệ, đơn thuần vì đều có một ngọn núi Võ Đang.
Chú Tư hiểu rõ, lật xem tài liệu Võ Đang của Đại Nguyên, Trương Tam Phong sẽ tổ chức thọ thần 100 tuổi sau nửa năm nữa, Đại Nguyên quốc sư bát sư ba cùng các môn phái sẽ tham gia.
Triệu Mẫn đi tới nhìn một chút, ngẩng đầu hỏi, người muốn đi?
Chú Tư tựa vào ghế, vắt chân, cầm tài liệu vô vô đuổi, không chỉ phải đi, còn phải tiện tay giết chết Đại Nguyên quốc sư bát sư ba kia, phiêu chiến tất cả môn phái một lượt. Đôi mắt Triệu Mẫn đều ướt, nắm chặt tay chú Tư, ta có thể đi cùng không?
Chú Tư sờ sờ mặt nàng, chính là vì ngươi mà đi, quốc sư kia đã đầu hàng hốt tất liệt, tự nhiên là phải chặt đi một cánh tay của hắn.
Triệu Mẫn mặt đầy cảm động, trực tiếp nhảy vào lòng chú Tư, hôn một cái. Bên cạnh, thượng quan Phi Yến mặt đầy ngưỡng mộ. Chú Tư méo méo mũi nàng, thật ra ta đã chặt đi một cánh tay khác của hốt tất liệt rồi, lúc đó Minh giáo cùng Ma Ni giáo, chính là do ta giết sạch.
A,
Triệu Mẫn giật mình, hóa ra là ngươi. Một phần lực lượng của hốt tất liệt đều bị Côn Lôn phái ở Tây Bắc Đại Minh cùng Ma giáo phía Tây kéo chân, mọi người vẫn luôn cho rằng Minh giáo là do bọn họ diệt.
Chú Tư cười một tiếng, đó là do cha ta cố ý, ta có gửi thư cho hắn, bảo hắn gây chút chuyện ở đó, kết quả là bên đó xảy ra chiến sự.
Triệu Mẫn tò mò nói, cha ngươi là ai?
Chú Tư chỉ vào tài liệu, Ngọc La Sát của Ma giáo phía Tây.
Triệu Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Ma giáo phía Tây sao đột nhiên lại xảy ra xung đột với hốt tất liệt, thì ra là thế.
Chú Tư ném tài liệu lên bàn, ta dạy ngươi sinh tử phù, ngươi có thể mượn cơ hội khống chế tất cả môn phái của Đại Nguyên, cũng coi như là trợ lực không nhỏ.
Triệu Mẫn mặt đầy vui mừng, ôm chú Tư làm một nụ hôn. Ngay sau đó Triệu Mẫn quay sang thượng quan Phi Yến. Thượng quan Phi Yến tử vừa nãy vẫn luôn run rẩy, nàng hình như đã nghe thấy quá nhiều chuyện. Trên tay chú Tư bỏ ra một con giáp trùng màu trắng, giới thiệu, đây là thất sắc tỉnh cổ tử trùng, có thể truyền tin ngàn dặm, tâm ý tương thông, cũng có thể tăng cường thể chất. Nhưng người ăn nó nếu phản bội tình lang, sẽ ôi ôi ôi.
Sao ngươi lại ăn?
Chú Tư nhìn Triệu Mẫn nuốt trường tử trùng, đội vàng rót cho nàng một ngụm rượu.
Triệu Mẫn cười hì hì, truyền tin ngàn dặm, tăng cường thể chất, ta lại không phản bội ngươi, vậy chẳng phải chỉ có lợi ích thôi sao?
Chú Tư nhìn Triệu Mẫn, mặt đầy dịu dàng, ngươi nói đúng.
Thượng quan Phi Yến vội vàng bò qua ôm lấy chân chú Tư, xin, xin hãy cho ta một con.
Ta cũng muốn.
Chú Tư lại từ mẫu thể lấy ra một con đưa cho nàng, thượng quan Phi Yến một cái nhét vào miệng, rót một bùng rượu, nuốt xuống.
Chú Tư sờ sờ đầu nàng, mọi người đều là người nhà rồi, đứng dậy đi.
Ai ngờ thượng quan Phi Yến bây giờ lại thích cái điệu này, ôm chân định nọt ngẩng đầu nhìn hắn, lang quân, ta thích quỷ.
Chú Tư mắt trợn tròn, sau đó hướng Triệu Mẫn giơ ngón cái.
Triệu Mẫn hắc hắc cười.
Chú Tư nhìn hai người, đột nhiên hỏi, các ngươi có thể truyền âm cho nhau không?
Triệu Mẫn thử một chút, có nghe thấy không?
Phi Yến.
Chú Tư đột nhiên phát hiện hắn có thể điều chỉnh tần số của hai con tử cổ, đây chẳng phải là kênh sao?
Vội vàng điều chỉnh hai con tử trùng đến cùng một tần số.
Thượng quan Phi Yến, nghe thấy.
Chú Tư đột nhiên nảy ra ý nghĩ, đây chẳng phải là nhóm chắc sao?
Cha,
nhóm chắc tình cổ phiên bản võ hiệp. Nhưng hắn không thể tùy tiện kéo người, cũng không thể đặt tất cả vào cùng một kênh, nếu không sẽ biến thành chợ bữa, cũng không phải ai cũng hợp nhau. Ví dụ như Yêu Nguyệt đừng nghĩ có thể trò chuyện cùng Tiểu Bạch. Sau này hắn có thể lập vài kênh đặc biệt, nhưng cần xem ý nguyện của đối phương.
Nhìn hai người đang trò chuyện sôi nổi, rõ ràng mặt đối mặt, nhưng lại thích truyền ý niệm.
Chú Tư giống như một người ngoài cuộc, cũng thấy rất thú vị.
Buổi tối hắn dự định nói về chức năng này, sau đó để các nàng tự mình lựa chọn.
Nghĩ đến sau này hắn có thể xem lén các loại màn hình, một cỗ khoái cảm nhìn trộm liền đến.
Đặt tình báo Đại Nguyên sang một bên, chú Tư lật xem tình báo nội bộ Đại Minh, sau đó liền phát hiện, toàn là chuyện phiếm, dường như toàn bộ Đại Minh đều đang nhiệt tình với chuyện phiếm vậy. Bây giờ Lý Tầm Hoan là nhân vật hot nhất trong giới chuyện phiếm của Đại Minh, cho nên chuyện của hắn nhiều nhất. Chú Tư liền rất kỳ quái, Lý Tầm Hoan là sống giữa một đống phóng viên sao? Sao ngay cả việc hắn buổi trưa nói mấy câu với lão bản đường cũng bị ghi nhớ lại? Mới nhất tại chương 137, Tiểu Long Nữ chương 137, Tiểu Long Nữ chú Tư lấy tin tức của Lý Tầm Hoan, hỏi Triệu Mẫn đang chơi ở một bên, sao Lý Tầm Hoan nói mấy câu lời nói đều bị ghi chép lại hết rồi? Bên cạnh hắn có đi theo ký giả của báo con sao? Triệu Mẫn bịt miệng cười trộm, là bằng hữu của hắn, Vương Liên Hoa, cung cấp tin tức. Hắn hiện tại mỗi ngày đi theo bên cạnh để đưa tin. Chú Tư không nói gì, lật mấy trang, thậm chí ngay cả Lý Tầm Hoan vào nhà xí mấy khắc cũng có. Cái tên Vương Liên Hoa này không làm đầu sỏ tình báo thì đáng tiếc thật. Triệu Mẫn ở một bên cảm thán. Ai? Ai đang nói Vương Liên Hoa? Một giọng nói hay chuyển đến, Vân Mộng Tiên Tử ở cửa thò đầu vào, ta vừa mới hình như nghe thấy tên Vương Liên Hoa, hắn cũng ở đây sao? Chú Tư cười với nàng, ở Đồng Phúc khách sạn, có lẽ đang ghi chép lại sinh hoạt thường nhật của Lý Tầm Hoan đó. Vân Mộng Tiên Tử vẻ mặt giận dữ bỏ đi. Đối với khoái hoạt Vương, nàng rất chán ghét, nhưng đối với con trai Vương Liên Hoa, nàng vẫn còn tình cảm. Mà lúc này đây tại Đồng Phúc khách sạn, Lý Tầm Hoan nhìn Vương Liên Hoa vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn mà mặt mày đen sạm, chính là vì cái tên khốn kiếp này mà khiến cả Đại Minh đều biết ngày hôm qua hắn đã giải quyết nỗi buồn rồi. Lúc này Thẩm Lãng cùng Thượng Quan Kim Hồng không có mặt ở đây, bọn họ đi hoàng cung trực ban rồi. Vương Liên Hoa sở dĩ ghi chép lại sinh hoạt thường nhật của Lý Tầm Hoan, chính là vì hắn không có gì làm, lúc rảnh rỗi thì ghi chép lại, gửi cho tòa báo, để Đại Minh xem cho vui vẻ, hắn thấy rất đối thú vị, chỉ có vậy mà thôi. Hắn vốn dĩ đã hơi chính tà bất phân, tà khí thậm chí còn nặng hơn một chút, làm tổn thương bằng hữu thì không đến mức, nhưng nhìn bằng hữu gặp chuyện khôi hài, hắn rất lấy làm thích thú. Thấy Lý Tầm Hoan nói với Quách Phủ Dung một câu, Vương Liên Hoa vội vã lấy ra quyển sổ tay ghi chép lại. Quách Phủ Dung sắc mặt biến sắc, vội vã chạy đến xem hắn đang viết gì. Chỉ thấy trên trang giấy viết, Lý Tầm Hoan thâm tình nói rằng, "Phủ Dung, ngươi vẫn khỏe chứ?" Quách Phủ Dung sắc mặt ngượng ngùng, nghiêng đầu thì thầm, "Ngươi đừng đến tìm ta nữa, ta sợ trượng phu của ta hiểu lầm." Quách Phủ Dung cầm lấy quyển sổ tay xé nát, gào lớn, "Vương Liên Hoa, ngươi đang viết cái gì lung tung vậy? Hắn chỉ gọi một phần rượu thôi. Còn nữa, ta không có trượng phu, ta cảnh cáo ngươi đó." Vương Liên Hoa cố ý làm bậy, cười hì hì cũng không nói gì. Lý Tầm Hoan thở dài một tiếng, "Vương Minh, ngươi làm như vậy là sẽ gặp báo ứng." Vương Liên Hoa mở quạt giấy phe phẩy, vẻ mặt bất cần, "Ta Vương Liên Hoa cô thân độc mã, người có võ công cao thì không chạy nhanh bằng ta, người có võ công thấp thì không đánh lại ta, nào sẽ có báo ứng gì? Báo ứng của ngươi chính là ta." Một giọng nói tựa như đến từ u minh truyền đến từ phía sau. Vương Liên Hoa đầu cũng không ngẩng lại, nhảy cửa sổ bỏ chạy. Tiểu Súc Sinh còn dám chạy. Một mỹ nữ bạch y liền bay ra ngoài theo. Khách điếm Đồng Phúc mặt mày nhìn nhau, sau đó cười ầm ĩ. Chiều hôm đó Mai Hoa Trấn chỉ thấy hai đạo thân ảnh khinh công như quỷ mị bay lượn như chim yến chạy tới chạy lui, rất đôi náo nhiệt. Chú Tư ngồi trên ghế bập bên trong sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn lướt qua hai đạo bạch ảnh bay qua, tiếp tục nhắm mắt nội kiếm. Hắn hiện tại thiếu một hưu tình kiếm đạo hoặc một vô tình kiếm đạo, là có thể tổ hợp thành hai kiếm đạo cấp SS, sau đó là có thể hợp thành một kiếm đạo cấp SSS rồi. Tuy nhiên gần đây không có linh cảm, từ từ ngộ vậy. Tuy nhiên ngộ hưu tình kiếm đạo cần người tài mới được. Chú Tư tiện tay túm lấy một thiếu nữ ôm vào lòng, mở mắt, là Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ ngơ ngác, vừa mới nàng chỉ là đi ngang qua đây để đi bắt Lâm Tiên Nhi, liền bị túm đi rồi. Ngẩng đầu nhìn chú Tư, đôi mắt to chớp chớp, không dám động đậy. Chú Tư sờ sờ đầu nàng, nhắm mắt, sau đó liền ngủ thiếp đi. Ngộ đạo là như vậy, ngộ mãi rồi ngủ thiếp đi. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng nằm gục trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập chậm rãi, thiện thể hướng về Lâm Tiên Nhi đang trốn trong góc phía trước mà phóng ra một ánh mắt khiêu khích. Lâm Tiên Nhi tức đến phát điên, vừa mới nếu chạy chậm một chút, người được ôm chính là nàng rồi. Thật đáng ghét, cái con tiểu tiện nhân này. Tiểu Long Nữ dương dương tự đắc, nhìn Lâm Tiên Nhi đang sinh hờn dỗi, ngẩng đầu nhìn miệng chú Tư, từ từ đưa mặt qua, nhìn Lâm Tiên Nhi một cái, lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó nhìn về phía Lâm Tiên Nhi, chỉ thấy Lâm Tiên Nhi đang ngồi xổm ở đó, đôi mắt trợn trừng. Đột nhiên, Tiểu Long Nữ trợn tròn đôi mắt. Lâm Tiên Nhi đều nhìn ngây người, cái tên này, không ngờ lại là một cao thủ. Không được, nàng cũng phải thử xem. Chú Tư đặt Tiểu Long Nữ đã mất đi ý thức lên ghế bờ bên, bay ra ngoài, trước tiên đi tìm Đào Bạch Phượng. Lâm Tiên Nhi chạy đến, ngồi xuống một bên khác của ghế bờ bên, nằm gục ở đó tò mò hỏi, cảm giác thế nào? Tiểu Long Nữ ngây ngốc nhìn tán cây trên đầu, giọng điệu rất đội phiêu diêu, không nắm bắt được con rắn nhỏ kia. Lâm Tiên Nhi chìm vào ảo tưởng, hai người nằm trên ghế bập bên mỗi người một ảo tưởng, một làn gió mát thổi qua, mang đến một trận khí lạnh. Ta muốn gả cho công tử. Tiểu Long Nữ đột nhiên nói. Lâm Tiên Nhi hừ một tiếng, mơ đẹp nhỉ. Ta mới là người đến trước. Tiểu Long Nữ liếm môi dưới, ta hôm trước. Lâm Tiên Nhi tâm trạng đột nhiên không tốt, nhảy xuống ghế bập bên bỏ chạy. Tiểu Long Nữ không để ý đến nàng, lấy chiếc áo choàng dài lót trên ghế bập bên đắp lên mũi, ngửi mùi hương trên áo choàng dài, chìm vào giấc ngủ sâu. Một chiếc lá rơi xuống, đắp lên mặt nàng, Tiểu Long Nữ đang ngủ say gãi gãi mặt. Sân nhỏ của Đao Bạch Phượng cách Vạn Mai Sơn trang của chú Tư hai con phố, trong sân nhỏ trồng đầy các loại hoa và thực vật. Đao Bạch Phượng dựng một giàn nho, dây nho đã bỏ kín cả giàn. Lần trước đến còn chưa có cái này, lớn nhanh thật. Đao Bạch Phượng xách bình nước đi ra, liền thấy Tình Lang đang hơi ngẩng đầu nhìn giàn nho. Thất thần một lát, bình nước trong tay suýt chút nữa rơi xuống, may mà nàng kịp thời túi người đỡ lấy. Chờ nàng ngẩng người lên, Tình Lang đã quay đầu nhìn qua và mở rộng vòng tay. Đao Bạch Phượng không xông qua, cầm bình nước quay người bắt đầu tưới nước. Chú Tư bị bỏ mặc tại chỗ cũ, nhưng hắn một chút cũng không tức giận, từ phía sau ôm lấy nàng, giúp nàng tới nước. Vừa tới nước, môi vừa nói lời tình tứ bên tai nàng, "Phượng Phượng, ta rất nhớ nàng." Đao Bạch Phượng quay lưng về phía hắn, khỏe miệng hơi cong lên, nhưng vẫn không nói gì. Nàng có giận, cũng nên có giận. Một muội tử theo hắn chạy bạn rằng, bỏ chồng bỏ con đi đến dị quốc tha hương, còn chưa kịp ở yên bao lâu, Tình Lang đã chạy đến Đại Tống rồi, lại còn đi cầu hôn, nàng có thể không giận sao? Chú Tư cũng rất hổ thẹn, cũng không để ý đến phản ứng của nàng, kể lể nỗi nhớ nhung và tình yêu của hắn. "Phượng Phượng, ta mang cho nàng từ Đại Tống một số hạt hoa mới, có mấy chục loại, không biết loại nào có thể sống, nàng cứ thử hết đi." Chú Tư từ trong nhận lấy ra mấy chục túi hạt hoa nhỏ đặt lên bàn. Chương 138, nữ hiệp, ngươi cũng không muốn. Chương 138, nữ hiệp, ngươi cũng không muốn. Đao Bạch Phượng cầm mấy chục túi hạt hoa lên nhìn, quả thực chưa từng thấy qua chủng loại nào, khóe miệng nàng nở nụ cười càng tươi. Nàng không phải thích hạt hoa, mà là thích sự quan tâm của Tình Lang. Nàng quay người lại, ngước mắt nhìn đôi mắt hắn vẫn lấp lánh mê người như vậy, nàng cảm nhận được tình ý hắn dành cho nàng. Đao Bạch Phượng kiên cường, nước mắt vẫn xoay tròn trong khóe mắt, giọng nói mang theo chút khàn khàn, "Lang Quân, Phượng Phượng cô độc lắm." Chú Tư lòng tan chảy, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, khẽ cắn nhẹ môi dưới hơi mỏng của nàng, rồi ôm ngang eo nhấc đổng nàng lên, bước lên lầu 2. Lần này hai người đều rất dịu dàng, có những lúc quả thực nhịp sống chậm rãi, dịu dàng lại càng thích hợp, bởi vì mỗi lần đều có thể nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương. Tình ý càng nồng, càng thích hợp với kiểu nhìn nhau dịu dàng này. Đao Bạch Phượng tựa vào người hắn, chăm chú nhìn hắn, nàng rất thích tình ý hắn dành cho chính mình trong đôi mắt ấy. Giống như chúng độc, nàng không thể khai, nàng muốn hắn mãi mãi yêu chính mình. Trong lòng chú Tư lại là một cảnh tượng khác, chết tiệt, lại là phân thân Quan Âm. Hắn phân không rõ Quan Âm có phải cố ý hay không, vừa rồi lúc tình ý nồng đậm nhất, Quan Âm lại đến đánh hay. Hắn dám bảo đảm, lần này Quan Âm không phải vì mục tiêu vĩ đại hay mưu đồ sâu xa gì, nàng chỉ đơn thuần đến đánh thay mà thôi. Chẳng trách việc nàng tặng con lại là Quan Âm tọa liên, quả nhiên là Quan Âm thật. Quan Âm vậy mà dám ăn chùa hắn. Hai lần. Hắn đã ghi nhớ. Sau này nếu thăng cấp mà ta không khiến ngươi phải làm ra vẻ mặt khó coi, thì ta sẽ đứng trồng cây chuối đạp phi kiếm. Tuy nhiên hắn không chút giận lên Đao Bạch Phượng, mặc dù nàng cũng là phân thân Quan Âm, nhưng không phải cùng một người với bản thể, chẳng qua cũng chỉ là tỷ muội mà thôi. Ôm lấy eo thon của Đao Bạch Phượng, chú Tư hôn nàng một cái, "Phượng Phượng, nơi này được ngươi bài trí thật không tệ." Đao Bạch Phượng như trở về thời thiếu nữ, khẽ mỉm cười, "Ngươi thích là được, ta còn muốn trồng trúc tím, nhưng không mua được hẳn giống." "Trúc tím sao? Ta sẽ tìm cơ hội kiếm cho ngươi một ít." Khóe mắt chú Tư giật giật. Đao Bạch Phượng tựa vào lồng ngực hắn, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, dần dần ngủ thiếp đi. Chú Tư thì đang nghĩ, hay là kiếm cho ngươi một con gấu đen nhỏ, để nó trông nhà cho ngươi, rồi làm một ao cá chép cảnh, lại tặng ngươi một bình nhỏ màu trắng để tưới nước. Nghĩ lung tung một hồi, hắn cũng chợp mắt một lát. Vừa rồi tinh lực của hắn đã hồi phục hai lần, hiện tại tinh thần rất tốt, nhưng lại ngại mà rời đi, dứt khoát giả vờ ngủ. "Chạc bạn," chú Tư từ cửa sổ bay ra ngoài. Còn thời gian, đi một chuyến đến nhà Tần Hồng Miên. Hắn vừa vào nhà, liền nghe thấy một tiếng quát lớn, có sơ hở. Mấy mùi ám khí bay tới, chú Tư vừa nhìn thấy Tần Hồng Miên trong bộ trang phục nữ hiệp, liền biết vở kịch này sẽ diễn ra thế nào. Hắn thoát cái đã né tránh phi tiễn, nhanh chóng áp sát điểm huyệt Tần Hồng Miên. Không ngờ Tần nữ hiệp cũng phong vận vẫn còn đó, "Trượng phu ngươi đâu? Ngươi buông ta ra." "Trượng phu ta sắp trở về." "A, vậy chúng ta vào phòng trong đi." "Buông ta ra, ngươi muốn làm gì?" "Tần nữ hiệp, ngươi cũng không muốn trượng phu ngươi biết chuyện này chứ?" Một lát sau, chú Tư bị Tần Hồng Miên đuổi ra khỏi cửa nhà. Vì chơi quá mức kịch liệt, Tần Hồng Miên phải nghỉ ngơi vài ngày. Đây là một nữ nhân thú vị. Chú Tư trở về nhà, thấy cảnh tượng náo nhiệt phi phàm, mỗi ngày đều có 3-40 người ăn cơm, giống như nhà địa chủ vậy. "A, vốn dĩ chính là nhà địa chủ." Chú Tư ôm lấy Khúc Phi Yên đang chạy đến. Thật ra các nàng đều không còn nhỏ, nhưng các nàng muốn được ôm, hắn biết làm sao đây. Lâm Tiên Nhi ở phía sau dậm chân, đáng ghét, lại bị cướp trước rồi. Giờ cơm tối chưa đến, hiện tại nhà bếp không còn do Hoàng Dung phụ trách, mà là mời đến một đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp. Tiểu Mai phụ trách kiểm tra độc. Chú Tư ôm Khúc Phi Yên ngồi sang một bên, nhìn các nữ tỳ bận rộn, cảnh tượng giống hệt một phiên bản của Hồng Lâu Động. Người vừa đông lên là sẽ như vậy, mỗi ngày chi tiêu là một con số thiên văn. May mắn thay chú Tư đủ tiền, Hoàng Dung chính thức đóng vai trò đại quản gia, như Vương Hy Phượng, cơ bản tính toán chi tiêu. Trước kia nhà nhỏ mấy người, hiện tại trong nhà có hơn 100 người. Tuy nhiên điều này không làm khó được nàng, nàng rất thông minh. Chú Tư giống như một đại lão gia, chẳng cần quản gì, chỉ cần đưa tiền là được, thậm chí tiền cũng chẳng cần đưa, giao hết cho Hoàng Dung tự mình giải quyết. A Bích và A Châu muốn rút, nhưng bị đuổi ra. Các nàng hiện tại là nữ chủ nhân, là tiểu thư, nếu giành việc của nữ tỷ, vậy các nữ tỷ làm gì? Chạy khắp sân nhanh nhất là Trúc Vô Song, nàng ta thấy gì cũng muốn làm. "Để ta làm." Trúc Vô Song liền bay vút qua. Chú Tư cũng bị cảm động, chỉ vào Trúc Vô Song lớn tiếng gọi Hoàng Dung, "Dung Nhi, người này, thêm tiền, tăng lương, thêm tiền thưởng." Trúc Vô Song mặt mày hạnh phúc đỏ bừng, làm việc càng nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên bị rất nhiều nữ tỷ lén lút khinh thường. Tiêu Phong cha con vừa từ bên ngoài tuần tra trở về, bước vào đại môn, cười hì hì ngồi xuống cạnh chú Tư chờ cơm ăn. Thật ra bọn họ là hộ vệ của Vạn Mai Sơn Trang, không cần đi Mai Hoa trấn tuần tra, nhưng ai bảo bọn họ coi cả Mai Hoa trấn là địa bàn của chú Tư chứ, mà nói vậy cũng đúng thật. Cho nên nhiệm vụ mỗi ngày của bọn họ là tuần tra xong sơn trang, tiện đường thì đi Mai Hoa trấn tuần tra. Chú Tư dựa vào ghế rung chân, tiện miệng hỏi, "Mai Hoa trấn hôm nay có chuyện gì thú vị không?" Tiêu Viễn Sơn ngồi một bên uống một ngụm trà, nói, "Vương Liên Hoa bị mẹ hắn bắt được, ở chợ rau bị đánh một trận, thảm thương lắm, vẫn là Lý Tầm Hoan đi cứu hắn. Tiêu Phong không nhịn được cười thành tiếng, bị Lý Tầm Hoan có vẻ, ta thấy hắn cảm động đến mức nước mắt sắp chảy ra. Tiêu Viễn Sơn hì hì một tiếng, nửa chấn người đều đi xem náo nhiệt, cảnh tượng đó, người đông như núi biển. Chú Tư vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc, bỏ lỡ rồi. Ăn cơm thôi. Chúc Vô xong một tiếng đại hống. Ba người vội vàng đứng dậy vào bàn, đặt Khúc Phi Yên sang một bên, chú Tư nhìn bàn đầy thức ăn, gắp một ít cho Khúc Phi Yên. Đổi lại Khúc Phi Yên nghe răng cười. Chú Tư thật ra không cần ăn cơm, nhưng hắn hưởng thụ cái không khí nhân gian khói lửa này. Gắp một ít thịt cho Lý Thanh Chiếu, "Thanh Chiếu, ăn nhiều thịt một chút, ngươi xem ngươi gầy gò thế kia." Lý Thanh Chiếu nhăn mặt méo mũi ăn, nàng không thích ăn thịt lắm. Chú Tư uống rượu, nhìn mọi người ăn thật nhanh, hiếu kỳ hỏi, "Ăn nhanh vậy làm gì? Lát nữa có việc sao?" Lý Thanh Chiếu lau miệng, "Đã hẹn mặt trược, tối nay tám bàn mặt trược." Chú Tư một ngụm rượu suýt chút nữa phun ra. Khúc Phi Yên lau miệng cho chú Tư, các nàng cười đùa ầm ĩ lên. Lâm Tiên Nhi ngồi cạnh tiểu long nữ, đảo mắt mấy vòng, rồi đôi đua rơi xuống. Ai chương 139, Lâm Thi Âm chương 139, Lâm Thi Âm Lâm Tiên Nhi túi xuống nhặt đũa, tiểu long nữ cũng không chú ý, chỉ lo chọn món mình thích ăn. Chú Tư đang ăn thì cảm giác chân bị kéo một cái, hắn cảm nhận một chút, rồi mặc kệ. Một lát sau, Lâm Tiên Nhi bỏ ra, tiểu long nữ quay đầu nhìn mặt nàng, hiếu kỳ hỏi, "Ăn gì mà mặt đỏ bừng vậy?" Lâm Tiên Nhi mặt đỏ bừng tiếp tục ăn cơm, sau đó phát hiện mình đã no, không ăn nữa. Ăn cơm xong, mấy đại hán cùng mấy đứa trẻ trong sân nhỏ hóng mát trò chuyện, đại sảnh bày tám bàn mặt trược, bắt đầu hoạt động sau bữa ăn. Chú Tư quay đầu nhìn thật lâu, mới cảm thán rằng, sao nữ nhân đều thích đánh mặt trược vậy? Tiêu Viễn Sơn cũng nhìn một lúc, hắn chủ yếu là đang học, "Ngươi đừng nói, thứ này khá thú vị, ta đang học đây." Chú Tư lắc đầu, sau đó thấy Tiêu Phong lại cũng đang nghiêm túc nhìn, "Ngươi cũng đang học à?" Tiêu Phong không ngẩng đầu lại gật, "Thứ này gần đây đang rất thịnh hành rồi, Mai Hoa Trấn đều đang lan truyền khắp nơi, chờ tân nhất phê duyệt mặt trược ra mắt, dù hai người bạn tốt, chơi cực kỳ vui." Tiêu Viễn Sơn tiếp lời rằng, "Nghe nói là ngươi phát minh, lấy tên là Mai Hoa Bài, nghe nói hoàng cung đều đang chơi." Chú Tư không nói gì, trong lịch sử không biết là ai, có truyền thuyết nói là Lý Thanh Chiếu, không ngờ biến thành do chính mình phát minh. Nghe tiếng bên trong nhất động, "Phanh, cũng khá thú vị." Chú Tư nằm trên ghế dài, bắt đầu rèn luyện kiếm trận. "Đúng vậy, kiếm trận." Chỉ thấy lồng giam kiếm khí vô hình diệt mỗi ban đầu của Vạn Mai Sơn Trang bắt đầu xuất hiện một vài biến hóa không rõ. Không ai có thể thấy, mỗi bay vào trong trận giống như tiến vào mê cung, choáng váng đầu hoa mắt, ngay cả bản năng cảm nhận máu cũng biến mất. Kiếm khí không chủ động chém giết, mà là mỗi bị dẫn dụ đến, tự động cắt cổ. Đây là chú Tư gần đây nghiên cứu huyết trận, đã có chút thành quả. Dựa theo trạm tâm kiếm mà cải tạo, hắn cần một vài vật thí nghiệm. Mỗi vẫn còn quá tầm thường, trí tuệ không đủ. Nếu có người đến thí nghiệm thì tốt rồi. Trước đây trạm tâm kiếm cần hắn tự mình chạm vào đối phương, dẫn nàng nhập cảnh, bằng không thì chính là triển khai trạm tâm dẫn vực, thô bạo chém đi ký ức của hắn. Loại ký ức đó hắn chính mình không có cách nào khống chế, cũng không có hiệu quả huyết cảnh. Hắn muốn nghiên cứu một bộ trạm tâm kiếm trận chân chính, đặt đến triển khai kiếm trận, dẫn tất cả người trong trận tiến vào hiệu quả huyết cảnh. Còn về việc tại sao rõ ràng có thể trực tiếp chém giết hồi ức, lại phải làm phức tạp như vậy, đương nhiên là do ngộ kiếm cần. Rèn luyện năng lực khống chế huyết cảnh của chính mình. Có lúc gặp phải đối thủ cùng cấp bậc, không phải ngươi nói chém là có thể chém dụng ký ức của đối phương, ví dụ như A Thanh, hắn liền cảm thấy không đơn giản như vậy. Hắn muốn đi sâu hơn để lý giải cái huyền diệu bên trong. Càng bởi vì, hắn phát hiện trạm tâm kiếm của hắn rất không đơn giản, vấn đề kiếp trước kia liền rất có giá trị nghiên cứu. Mặt dây chuyền răng nanh của tiểu công tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy hắn còn có rất nhiều thứ phải học. Đối thủ của hắn là Phật Môn, kia có thể là đầy trời thần Phật, không chuẩn bị nhiều hơn một chút, hắn chính mình đều không tự tin. Hồ La, chú Tư xoa xoa đầu, hết cách rồi, bọn nữ nhân này. Nhẹ nhàng ngồi lên phi kiếm, bay lượn không mục đích trên Mai Hoa Trấn. Cho đến khi thấy một mỹ nữ ngồi trên nóc nhà uống rượu, hắn liền biết nhất định có mỹ nữ đang chờ chính mình. Nội vàng bay tới. Lâm Thi Âm gần đây rất phiền. Nàng trở thành trò cười của toàn đại minh, không, không phải nàng, là Lý Tầm Hoan trở thành trò cười của toàn đại minh, nàng chỉ là bị vạ lây. Nhưng nàng vẫn rất phiền, rõ ràng không liên quan gì đến chính mình, giới thiệu cho ta cái nam nhân vớ vẩn gì chứ? Ta Lâm Thi Âm cần ngươi đến giới thiệu trượng phu cho ta sao? Ngươi xem ta là cái gì? Ưng ngực uống một ngụm rượu lớn, nàng hình như đều có chút say rồi. Bởi vì nàng thấy một bạch y tiên nhân lại bay xuống bên cạnh chính mình, dưới ánh trăng hắn thật anh tuấn. Hắn không nói lời nào, chỉ là nằm xuống bên cạnh nàng trên nóc nhà, cũng không sợ nóc nhà quá bẩn. Nhưng tư thái của hắn thật phong khoáng. Lâm Thi Âm uống không ít rượu, gan cũng lớn hơn rất nhiều, đưa rượu qua, "Tiên nhân, uống rượu không?" Chú Tư nhìn ly rượu đưa cho hắn, nhìn son môi trên miệng trai, hào phóng như vậy sao? Vậy hắn liền không khách khí nhận lấy. Hắn đưa tay nhận lấy, uống một ngụm, vẫn là Mai Hoa tiểu, bây giờ sao khắp nơi đều là rượu này. Uống một ngụm liền đem rượu trả lại cho nàng, gần đây rượu này uống ngắn rồi, không muốn uống. Lâm Thi Âm lúc này mới chú ý tới son môi trên miệng trai rượu, hơi hơi xấu hổ một chút, nhưng nàng bây giờ đại nào đang ở trạng thái bán tê liệt, phản ứng hơi chậm chạp. Nhận lấy rượu lại ngược một ngụm lớn. Chú Tư quên ngủ, ngươi uống như vậy dễ say. Say thì tốt rồi, liền không có nhiều phiền toái phiền não như vậy nữa. Lâm Thi Âm cũng học theo hắn nằm xuống. Nhưng người uống rượu đều biết, lúc sắp say vừa nằm xuống, cái cảm giác choáng váng cùng buồn nôn trực tiếp xông lên đại não. Thế là Lâm Thi Âm rất không nhã nhặn nôn ra. Chú Tư nhìn Lâm Thi Âm vừa ngã xuống liền nôn ra, không nói gì vô vô lưng nàng, trước tiên để nàng nôn cho sảng khoái đã rồi nói. Chờ nàng không còn gì để nôn sau đó, chú Tư mới ôm nàng nhảy xuống, cái sân nhỏ phía dưới này hẳn là của nàng. đem nàng ôm lên giường, làm ướt khăn lông, lau đơn giản sạch sẽ miệng mặt cùng cổ nàng, lại cho nàng rót một ly nước đặt ở bên cạnh, hắn liền đi rồi. Hắn đâu thể tắm cho nàng chứ? Vậy cũng quá lưu manh rồi. Ngày hôm sau Lâm Thi Âm mở mắt, ký ức bắt đầu hồi quy, nhưng không đầy đủ. Nhìn ly không trên đầu giường ngẩn người một lát, đột nhiên ngồi dậy, kéo chăn ra kiểm tra một chút, may mắn quần áo còn nguyên vẹn, lại đưa tay vào sờ sờ, rất tốt, đối phương là một chính nhân quân tử, không có thừa cơ làm bậy với nàng. Lâm Thi Âm lại nằm xuống ngẩn người một lát, cẩn thận hồi tưởng lại khuôn mặt người thấy tối qua, khuôn mặt này căn bản không cần đoán là ai, khuôn mặt anh tuấn như vậy, tám phần là kiếm thần chú tư. Sống ở Mai Hoa Trấn, ai có thể không nhận ra kiếm thần chứ? Đột nhiên lại ngồi dậy, vội vàng nhảy lên nóc nhà, nàng vẫn còn có chút võ công, nhảy lên nóc nhà, nhìn một mảnh bừa bộn, ngồi xổm trên nóc nhà ôm mặt. Nàng nói thế nào cũng là một đại mỹ nữ, cũng cần thể diện, tối qua nàng thật sự quá tệ rồi. Nghĩ nghĩ tối qua nàng ngay cả axit dạ dày cũng nôn ra. Cái mùi vị đó, Lâm Thi Âm bịt miệng thở ra một hơi ngửi, vị nóc nhà suýt chút nữa rơi xuống, nhanh chóng xuống rửa mặt đánh răng. Đang đánh răng thì, ngoài cửa xuất hiện tiếng Vương Liên Hoa, "Lâm tiểu thư." "Lâm tiểu thư ngươi có ở đó không?" "Ngươi có ở đó không Lâm tiểu thư?" Lý Tầm Hoan bảo ta mang cho ngươi một câu nói. Hắn nói nhận. "Cút." Lâm Thi Âm một chút cũng không muốn nghe. "Được thôi." Vương Liên Hoa nhanh nhẹn chạy đi. Lâm Thi Âm đánh răng xong, rửa sạch mặt, soi gương, mỹ nữ trong gương cuối cùng cũng ra dáng rồi, ngửi ngửi quần áo của chính mình, không được, phải tắm rửa. Chương 140, Lâm Thi Âm chương 140, Lâm Thi Âm ngâm mình trong thùng gỗ, sờ làn da trắng nõn như ngọc của bản thân, Lâm Thi Âm hài lòng gật đầu, quả nhiên là làn da mà bản thân đã tôn trọng kim để bảo dưỡng. Mỹ nữ ở thời cổ đại muốn giữ gìn vẻ đẹp của bản thân, có lẽ không phải là chuyện dễ dàng. Các cô gái hiện đại ra ngoài còn phải thoa kem chống nắng, nếu không sẽ thành than đen. Vì vậy, các cô gái thời cổ đại rất ít khi ra ngoài vào ban ngày, nếu có ra ngoài cũng phải mang theo nón che mặt, nếu không ngày hôm sau sẽ bị người khác lầm tưởng là nô lệ cô luôn. Tắm rửa sạch sẽ cơ thể, nàng ráp thêm chút cánh hoa mai. Đừng hỏi hoa mai mùa hè ở đâu ra, đây là do dân làng Mai Hoa Trấn tích trữ từ mùa đông năm ngoái. Giống như trà hoa, là cánh hoa khô. Hiện tại, người dân Mai Hoa Trấn ai nấy đều yêu thích mùi hoa mai, đây là một loại thời thượng, cũng là một loại hương hiệu. Kẻ lang bạt giang hồ chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, liền biết đây là người của Mai Hoa Trấn đến, không thể chọc vào, chỉ số an toàn cũng được nâng cao. Tắm xong, mặc quần áo, trang điểm một chút, mang theo nón che mặt, nàng ra ngoài mua rượu. Nàng quyết định tối nay tiếp tục leo lên mái nhà uống rượu, xem có thể rình rập kiếm thần không, nàng muốn yêu đâu rồi. Đồng Phúc khách sạn. Vương Liên Hoa trở về, nhún vai với Lý Tầm Hoan, nàng còn chẳng cho ta cơ hội nói chuyện, ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Lý Tầm Hoan uống ngực 160 ngụm rượu, ý cảnh lại được đề thăng. Vương Liên Hoa ngồi đối diện hắn, gọi Bạch Triển Đường, "Lão Bạch." Lại thêm một đĩa lạc giang, một vỏ, không, hai vỏ mai hoa tiểu. "Được ngay." Bạch Triển Đường thi triển khinh công nhanh như bay, chỉ chốc lát đã mang lên hai đĩa lạc giang và hai vỏ rượu, nói, "Đĩa này là lão bản nương tặng." Vương Liên Hoa đưa một nụ hôn gió lên lầu 2 cho Đông Tương Ngọc, nhưng bị Đông Tương Ngọc một tay bắt lấy rồi dâm dưới chân. Vương Liên Hoa cũng không để ý, hắn chỉ là đùa giỡn chút tiện nghi, đối với Đông Tương Ngọc một chút hứng thú cũng không có. Hắn biết đối phương hình như thích kiếm thần, nghĩ đến kiếm thần hẳn sẽ không để ý chứ. Hẳn sẽ không chứ. Nhắc đến kiếm thần, Vương Liên Hoa liền đau đầu. Vốn dĩ vẫn là bằng hữu tốt vừa mới quen, còn có chút giao tình, không ngờ đối phương lại cùng lão mụ của bản thân qua lại. Điều này khiến hắn trực tiếp ngồi như tượng sát. Hắn hiện tại đều không biết gọi hắn là gì, gọi chú huynh hay là gọi phụ thân. Cầm lấy rượu uống ngực một ngụm, trong lòng khổ sở, ý cảnh tự nhiên đến. Lý Tầm Hoan dường như gặp được tri kỷ, "Chúc mừng Vương Liên Hoa, chúc mừng Vương huynh lĩnh ngộ ý cảnh." Vương Liên Hoa thở dài một hơi, "Ta hiện tại hiểu ngươi rồi, ta là thật không muốn ý cảnh này à?" Lý Tầm Hoan cười cười, "Ai muốn chứ? Lão bản, đến một vỏ mai hoa tiểu." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lý Tầm Hoan đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thi Âm trong bộ bạch sa, xách một vỏ rượu, ném tiền xuống rồi quay người rời đi. Lý Tầm Hoan vươn tay, há miệng muốn gọi, lại nghẹn trong cổ họng, một bộ dạng như biểu cảm nhị khang trong mộng. Vương Liên Hoa nhìn Lâm Thi Âm, lại nhìn Lý Tầm Hoan, rồi lại nhìn Lâm Thi Âm, hắn đột nhiên phát hiện bản thân sống vẫn còn khá ổn, ít nhất so với Lý Tầm Hoan thì may mắn hơn nhiều. Nhìn Lý Tầm Hoan ý cảnh bi khổ lại bắt đầu tăng gọn, hắn nâng chén rượu chúc mừng Lý huynh lại lĩnh ngộ ý cảnh rồi. "Ai?" Lý Tầm Hoan thở dài một hơi, cười khổ, cầm lấy vỏ rượu uống ngực ngực. Thẩm Lãng và Thượng Quan Kim Hồng lúc này bước vào, thấy hai người, Thẩm Lãng kinh ngạc nói, "Có chuyện gì vậy? Các ngươi có phải đã lén lút tu luyện sau lưng chúng ta không? Sao lại thăng cấp nhanh như vậy?" Thượng Quan Kim Hồng gật đầu đồng tình. Lý Tầm Hoan và Vương Liên Hoa nhìn nhau một cái, đều lắc đầu thở dài, khiến Thẩm Lãng và hai người đều không hiểu gì. Buổi tối, Lâm Thi Âm dọn dẹp sạch sẽ mái nhà, còn chu đáo lót một tấm thảm, bày ra một tư thế vừa tao nhã vừa thoải mái, bắt đầu nhâm nhí rượu. Trông như thể đang dã ngoại trên bãi cỏ ngắm cảnh vậy. Chú Tư đúng lúc từ trên trời giáng xuống, Lâm Thi Âm trong lòng mừng rỡ. Hắn không vội vàng như vậy, liền nằm xuống cùng Lâm Thi Âm trò chuyện, để hai người hiểu nhau hơn. Lâm Thi Âm đã chuẩn bị rất nhiều thứ để ứng phó với các chủ đề khác nhau. Chú Tư chống cằm nhìn Lâm Thi Âm, phát hiện nàng không chỉ mang tính biểu tượng như trong sách viết, rất nhiều người đều có những toan tính nhỏ của bản thân, Lâm Thi Âm cũng vậy, nàng cũng có những lích kỷ nhỏ. Chú Tư rất thích những khuyết điểm nhỏ này, đây mới là con người chứ, cảm thấy càng đáng yêu hơn. Hắn uống một ngụm rượu, nhìn nàng nói, "Ta trước đây từng nghe nói về ngươi, chỉ biết lời đồn rất xinh đẹp, rất lương thiện, rất thật thà, rất dễ bị bắt nạt, không ngờ lại khác với lời đồn." "Ta rất dễ bị bắt nạt ư?" Lâm Thi Âm phản đối, "Ta mới không dễ bị bắt nạt đâu." "Là ai đã truyền ra tin này?" "Vương Liên Hoa." Chú Tư lập tức bán đứng Vương Liên Hoa. Lâm Thi Âm nắm chặt nắm đấm nhỏ, đáng ghét. Chú Tư nhìn biểu cảm giận dỗi nhỏ của nàng, thấy rất đáng yêu, đưa tay chạm nhẹ lên trán nàng, truyền qua một đạo trùng, giới thiệu, đây là đạo trùng, có thể giúp ngươi trường thọ dưỡng nhan, lĩnh ngộ đạo nhanh hơn, nhưng cần ngươi tự mình đọc đạo thư, không cần luyện võ, chỉ cần đọc sách là được. Lâm Thi Âm không phải là tiểu bạch cái gì cũng không hiểu, biết thứ này quý giá, sau khi dung hợp liền sờ sờ trán, khóe miệng khẽ nhếch, cứ cảm thấy như là đóng một cái dấu lên ta vậy. Chú Tư cười nói, đúng vậy, giống như tù nhân thời đại Tống, buốt một tiếng, đóng dấu lên mặt vậy. Lâm Thi Âm liếc hắn một cái, làm nũng nói, ta mới không phải tù nhân của ngươi đâu. Chú Tư khẽ cười, sau đó hai người lại trò chuyện một lát, thấy thời gian không còn nhiều, chú Tư đứng dậy bay về. Lâm Thi Âm thấy bóng lưng hắn như kiếm tiền, cho đến khi biến mất, mới cầm lấy tấm thảm và vỏ rượu nhảy xuống. Nàng muốn đi ngủ giấc ngủ làm đẹp, đảm bảo ngày mai xinh đẹp. Một bên khác, chú Tư bay về trang viên và đi đến phòng Phong Tứ Nương, lần này không thể chỉ hoãn nữa. Phong Tứ Nương còn chưa ngủ, đang lật sách trên bàn, chú Tư tò mò đi đến sau lưng nàng nhìn, Ma Tức Kinh. Thứ gì vậy? Ai biết? Chú Tư tò mò hỏi. Phong Tứ Nương giật mình, quay người đánh hắn một cái, ngươi muốn hủ chết ta à? Cái này là Lý Thanh Chiếu biết, viết siêu hay. Chú Tư lật xem, bên trong viết đủ loại kỹ xảo và chiêu thức đánh mặt trược. Tuyệt vời. Phong Tứ Nương nhìn hắn đến thăm lúc đêm khuya, liền dự cảm được điều gì, tuy rằng nàng tuổi đã rất lớn, nhưng ngược lại rất nhát gan. Chú Tư không thể không giúp nàng một tay, để sau này nàng khoe khoang có chút kinh nghiệm thực tế và chuyện để nói. Phong Tứ Nương rụt rè liên tục lùi lại, cho đến khi ngã nhào xuống giường. Chú Tư ngồi xuống bên cạnh nàng, chậm rãi tới gần, hôn nhẹ lên môi nàng, nói, tỷ gió, tỷ từng nói nhiều lời lớn như vậy, sẽ không phải đều là giả vờ chứ? Gì, lời lớn gì cơ? Phong Tứ Nương đỏ mặt hỏi. Chú Tư nhìn nàng, lông mày cong cong, hồi nhỏ tỷ từng nói, cái loại tiểu thí hài như ngươi, còn muốn ngủ lao nương ư? Đợi thêm vài năm nữa rồi đến đi. Đến lúc đó lao nương sẽ cho ngươi biết, thế nào mới gọi là phụ nữ. Sắc mặt Phong Tứ Nương đỏ bừng, đây là lời khoác lác nàng từng nói với tiểu chú Tư trước kia. Chương 141, Phong Tứ Nương chương 141, Phong Tứ Nương chú Tư đương nhiên cố ý chọc tức nàng, nàng chỉ thiếu chút quyết tâm, vốn dĩ nếu nàng mạnh dạn hơn một chút, Tiêu Thập Nhất Lang đã sớm bị hạ gục rồi, nhưng nàng cứ cố kéo dài đến cuối cùng, cũng không thổ lộ, rồi cô độc cả đời. Thậm chí Cổ Long còn ám chỉ, nàng luôn mang theo một mục tiên sinh, cũng chính là Giác tiên sinh, chứng tỏ nhu cầu của nàng vẫn rất lớn, đều phải tự mình giải quyết. Phong Tứ Nương quả nhiên cơn giận liền bốc lên, nàng hừ một tiếng, lão nương liều mạng rồi. Thằng nhóc thôi, ngươi nhất định phải đối tốt với lao nương đó. Chú Tư cảm thấy lúc này Phong Tứ Nương có vẻ đáng yêu quá mức, nằm trên giường ôn nhu nói, ta nguyện xin thể. Hệ thống, chúc mừng túc chủ bị mỹ nữ cấp A Phong Tứ Nương đẩy ngược. Ngẫu nhiên rút ra một hạng thuộc tính của nàng. Hệ thống, chúc mừng túc chủ nhận được A cấp tinh thông eo chân, có muốn thêm vào ngay bây giờ không? A cấp tinh thông eo chân, bàn chân vững như bàn thạch, lực lượng vùng eo tăng lên. Thêm vào. Nhanh. Sáng hôm sau, Phong Tứ Nương ra ngoài ăn sáng. Trong ánh mắt trêu chọc của những lão tài xế như Vân Mộng Tiên Tử, Nhan Doanh. Vân Mộng Tiên Tử trêu chọc nói, ôi, đây không phải lão sư phó, gió muội muội sao? Sao, tối qua bị đau eo hả? Phong Tứ Nương liếc mắt khinh thường, ngươi thử xem. Thằng nhóc đó cứ như một cây rủi tui phát điên vậy. Nhan Doanh liếm môi, thật sao? Vân Mộng Tiên Tử cùng Nhan Doanh thậm chí bữa sáng cũng không ăn, đi về phía phòng chú Tư. Chào buổi sáng. Ai? Làm gì thế? Chúng ta muốn thử chiêu tối qua của Phong Tứ Nương. Được thôi, đợi lát nữa. Hai người không ra ăn sáng, bữa trưa cũng không ăn. Hứng thú nổi lên thì là như vậy, quên ăn quên ngủ. Nhưng chú Tư vẫn ra ngoài, bởi vì một cẩm y hệ vệ đã đến, mang đến một phong thư. Chú Tư đi vào khách sảnh, nhận lấy thư xem qua, ngẩng đầu hỏi, Trấn Tây Vương phái một cao thủ ra trận. Đến từ đâu? Cẩm y hệ vệ cung kính đáp, Thạch Chi Hiên. Đến từ Đại Đường. Người xưng Tả Vương. Tu vi nhân tiên, lĩnh vực bất tử của hắn cho phép hắn chuyển rời tất cả tổn thương, phi đao của Lý Tầm Hoan cũng không khóa được hắn. Chú Tư ném thông tin, hắn hiện tại ở đâu? Cẩm y hệ vệ đáp, sát thương của hắn không quá cao, nhưng lĩnh vực của hắn quá mức vô địch, lúc này đang ở Nam Môn kinh thành, cầm chân một đám lớn cao thủ. Chú Tư gật đầu, đạp kiếm hóa thành cầu vồng bay ra ngoài, trên bầu trời chỉ lưu lại một vệt trắng. Lúc này Nam Môn kinh thành một mảnh hỗn loạn, lĩnh vực của Thạch Chi Hiên rất lớn, trong lĩnh vực rộng hơn 100 mét, tất cả công kích có định hướng đều bị chuyển rời, thậm chí còn sẽ gấp bội trả ngược lại, khiến cho binh lính ở đây chết thương thảm trọng, tên đều không dám bắn, bởi vì tất cả tên đều sẽ vô tình làm bị thương đồng đội, hoặc là tự bắn chết chính mình. Lúc này binh lính đều trốn trong Nam Môn, căn bản không dám xuất kích, chỉ có thể dùng tường thành để tránh né đá và tên bắn từ bên ngoài. Bên ngoài Nam Môn chỉ có vài cao thủ đang cầm chân Thạch Chi Hiên, một khi để hắn vào thành, vậy thì náo loạn lớn rồi. Thẩm Lãng một kiếm đỡ bay kim hoàn bàn tới, trả nó lại cho thượng quan Kim Hồng, sau đó tránh ám khí của Vương Liên Hoa. Hắn quá ghê tởm rồi. Vương Liên Hoa vừa trốn vừa chạy. Lý Tầm Hoan căn bản không dám ném phi đao, hắn sợ bắn chết bằng hữu. Hắn không cách nào khóa định đối thủ, không phải không khóa được thân thể hắn, mà là linh hồn hắn quá tán loạn. Linh hồn Thạch Chi Hiên phảng phất tán lạc xung quanh cơ thể hắn, giống như một mảnh mây mù. Lúc tụ lúc tán, căn bản không nắm bắt được hạch tâm. Hoặc là nói, không có hạch tâm. Ngược lại tốc độ của Vũ Hóa Điền lại phát huy tác dụng, luôn để phòng Thạch Chi Hiên tập kích, một khi hắn tập kích, Vũ Hóa Điền liền sẽ tạm thời đứng chắn phía trước, dùng cận chiến và tốc độ để kéo dài thời gian. Vũ Hóa Điền đứng chắn ở phía trước nhất, gào lên, kiên trì. Cẩm Y Liễu vệ đã đi cầu viện rồi, kiếm thần tốc độ rất nhanh. Kiếm thần? Là nhân tiên 19 tuổi kia sao? Giọng Thạch Chi Hiên truyền ra từ trong mây mù đen kịt, giọng nói rất văn nhã, nhưng mây đen nhìn đã thấy khủng bố dữ tợn. Thừa quan Kim Hồng tay cầm kim hoàn cận chiến công kích, vừa đe dọa nói, ta khuyên ngươi đầu hàng đi, một nhân tiên như ngươi, hắn giết còn lười động thủ.
A, thú vị thú vị.
Thạch Chi Hiên không hề để tâm, lĩnh vực của hắn từ khi ra đời đến nay, không một ai có thể ngăn cản hắn, ngay cả áp chế cũng không làm được, tứ đại thánh tăng của đại đường cũng không được. Cho nên hắn không hề sợ hãi. Lần này không phải vì lợi ích tiền bạc gì, thuần túy là Lý Thế Dân bảo hắn đến gây chút chuyện, tốt nhất là giết hoàng đế, làm cho đại minh tan nát một chút, bởi vì đại đường đã bắt đầu tan nát rồi. Đại đường hiện tại khói lửa nổi lên khắp nơi, mỗi phiên trấn đều dục dịch, không còn cách nào khác, thế giới võ hiệp là như vậy. Khi võ lực cá nhân nổi lên, ai sẽ để ý một hoàng đế? Khi quân đội không áp chế được cao thủ, vậy thì đừng nghĩ có một quốc gia ổn định, cho dù là đại đường ở thời kỳ đỉnh phong cũng vậy. Con người mà, luôn muốn nhiều hơn. Đã ta muốn tan nát rồi, vậy mọi người cùng nhau tan nát là được rồi. Đại Nguyên là như vậy, Đại Minh là như vậy, Đại Đường cũng là như vậy, ngay cả Đại Tần ở phía Tây Bắc kia cũng vậy. Chỉ có Đại Tống không giống nhau, bởi vì hắn căn bản không có thời gian đi các quốc gia khác gây rối, chính hắn còn quản không xuể. Lúc này mười mấy người đang giao chiến đột nhiên dừng tay, quay đầu ngây dại nhìn về phía Tây Nam. Thạch Chi Hiên cho rằng bọn họ có gian trá, lùi lại một đoạn khoảng cách, mới quay đầu nhìn về phía sau lưng, sau đó vừa nhìn liền ngây dại. Xa xa phảng phất là một mảnh mây đen đang nhanh chóng di chuyển tới. Mặt trời đều bị che khuất rồi. Trời lập tức tối sầm lại. Phạm vi lớn đến mức không nhìn thấy biên giới. Nếu không phải sớm nhìn thấy từ xa, e rằng tiến vào trong đó càng không nhận ra được sự khổng lồ của nó. Cái này là cái gì? Ngữ khí Thạch Chi Hiên đã có chút hoảng loạn, không còn văn nhã ổn trọng như vậy nữa. Vũ Hóa Điền mặt đầy cùng nhiệt, liếc hắn một cái, trêu chọc nói, vị mà ngươi vừa nói thú vị kia, còn thú vị không? Thạch Chi Hiên dù sao cũng là một vị thiên tiêu, lại thêm hắn đủ tự tin vào lĩnh vực bất tử của mình, cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn, cũng không tránh né, hắn ngược lại muốn xem thử, kiếm thần có gì lợi hại? Chẳng phải chỉ là lĩnh vực lớn hơn một chút sao? Đánh quần công cũng không thể giết chết mình. Chương 142, Nghiền Sát Thạch Chi Hiên chương 142, Nghiền Sát Thạch Chi Hiên một mảnh mây đen khổng lồ dần dần áp sát, tốc độ của nó rất nhanh, nhưng vì diện tích quá lớn nên từ xa nhìn lại, nó chỉ như đang từ từ tiến đến. Khi mảnh mây đen đó bao phủ toàn bộ kinh thành, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh vĩ đại của tự nhiên. Đó là sự chấn động và sợ hãi phát ra từ sâu thẳm trong dịn. Chính Đức Hoàng đế đứng ở cửa hoàng cung, nhìn đám mây đen do các loại kiếm khí tạo thành trên trời, linh hồn run rẩy, đây thật sự là sức người có thể làm được sao? Là, đám mây đen trên trời căn bản không phải mây, đó là kiếm khí ngập trời. Kiếm khí vốn dĩ hẳn là không màu, nhưng vì quá nhiều, sau khi tầng tầng lớp lớp hội tụ lại, nó lại biến thành màu đen, cứ như vô số lớp trong suốt chồng lên nhau, khiến nó hóa đen. Trời tối sầm lại. Không chỉ kinh thành, toàn bộ khu vực rộng hàng trăm cây số lấy kinh thành làm trung tâm đều tối sầm lại. Rất nhiều người đều thắp đèn lồng và đèn dầu, nếu không thì không nhìn rõ gì cả. Khi ngẩng đầu, bọn họ chỉ thấy mây đen, còn tưởng rằng sắp có trận mưa sấm sét. Nhưng ngay lập tức bọn họ đã có thể thấy một thứ, đó là một vệt sáng trắng nổi bật lạ thường giữa đám mây đen kịt. Nó cứ như thượng đế dùng kim khâu vá bầu trời, một mũi kim mang theo một sợi chỉ trắng lướt nhanh qua đám mây đen, để lại một vệt mưa trắng, sau đó biến mất ở đằng xa. Mãi một lúc sau, người ta mới nghe thấy âm thanh bầu trời bị xé rách, tựa như tiếng sấm rền vang không ngớt. Thiên thần, là thiên thần, kiếm tiên, đồng đốc, đó là kiếm thần đại minh đó, rõ ràng là thần tiên. Theo vệ sáng trắng từ xa càng lúc càng gần, Thạch Chi Hiên bề ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng thực tế hai chân hắn đã run rẩy, trong lòng có chút hoảng loạn. Nhìn kiếm khí vô tận trên trời, hắn thật sự có thể ngăn cản được sao? Chắc là có thể chứ. Rất nhanh, vệ sáng trắng đã đến ngay trên đỉnh đầu. Mọi người nhìn kiếm thần lơ lửng trên trời, ánh mắt mỗi người một vẻ, nhưng phe hoàng đế tự nhiên là cuồng nhiệt sùng bái. Đây có thể là định hải thần châm của bọn họ. Thạch Chi Hiên, chó của đại đường ngươi lại dám đến đại minh làm cản, ngươi thật to gan. Trên trời chuyển đến tiếng sấm giận dữ. Đúng là tiếng sấm giận dữ, bởi vì khi vô tận kiếm khí trên trời bắt đầu di chuyển, từng tiếng gào thét xé rách bầu trời hội tụ lại, tạo thành âm thanh vang dội như sấm sét vô tận. Kiếm khí trên trời bắt đầu hình thành lốc xoáy, dần dần xoay tròn hội tụ về phía Thạch Chi Hiên dưới đất. Không phải chú tư muốn tạo thành lốc xoáy, mà là vì cách đó tiết kiệm sức nhất, hắn có thể dùng ít sức lực nhất để đạt hiệu quả lớn nhất. Có những lúc hiện tượng tự nhiên không phải cố ý tạo ra, mà là vì cách đó tiết kiệm sức nhất là con đường tắt tốt nhất. Thạch Chi Hiên đã bất động. Hắn không phải không muốn chạy trốn vào trong thành, vì như vậy kiếm khí ít nhất sẽ không dám tấn công bừa bãi, mà là vì hắn đã bị định trụ. Không phải khóa định tâm linh gì cả, mà là lốc xoáy kiếm khí tạo thành áp lực gió kiếm khí, đè chặt mọi thứ xung quanh hắn xuống đất. Không có kỹ xảo gì, hoàn toàn là sức mạnh. Cứ đơn giản như vậy, chỉ dựa vào áp lực gió đã định trụ hắn. Kiếm đã kề đầu, Thạch Chi Hiên cũng không ngồi chờ chết, bắt đầu ngưng tụ toàn thân nội lực triển khai lĩnh vực. Một lĩnh vực lập trường màu đen như mây mù bao quanh hắn, bắt đầu dần dần xoay tròn. Lĩnh vực lập trường này thực sự không đơn giản, nó không chỉ là lĩnh vực lực trường giống như lão già kia, nó còn xen lẫn bất tử ý cảnh của Thạch Chi Hiên. Không phải đơn thuần vận mẹo sinh tử vật lý, mà là thực sự có một phần quy tắc vận mẹo sinh tử. Đúng vậy, nó nắm giữ một phần quy tắc. Đây vẫn là lần thứ hai chú tư nhìn thấy quy tắc, ngoài A sinh ra, mà trùng hợp là lại cùng là quy tắc loại linh hồn. Chú tư này sinh hứng thú, bắt đầu khống chế số lượng kiếm khí, trước tiên lấy một phần nhỏ đi vào nghiền mài. Đúng vậy, nghiền mài. Kiếm khí cứ như tạo thành một khối đá khổng lồ, bắt đầu nghiền mài Thạch Chi Hiên dưới đất. Mặt đất cứ như bị lăng trì, cỏ cây lập tức biến mất, đá đất đều vỡ vụn. cả một mảng đất thậm chí trở nên bóng loáng. Đau đớn nhất là Thạch Chi Hiên, lĩnh vực ngoài cùng của hắn trong nháy mắt đã bị vô số kiếm khí mài sạch. Hắn thậm chí còn chưa kịp khống chế việc bật mèo, nhưng may mắn là vẫn còn chống đỡ được. Hắn vội vàng thuận theo hướng kiếm khí bay tới nghiền mài mà thuận thế phản kích. Đi ngược lại thì không được, lĩnh vực vừa biến mất trong nháy mắt kia đã cho hắn biết, đi ngược lại là kết cục. Cho nên hắn chỉ có thể làm lệch hướng kiếm khí, để kiếm khí của đối phương tự va vào kiếm khí. Nhưng nghĩ thì hay, làm thì căn bản không được. Hắn chưa từng nghĩ lại có người có thể sở hữu nhiều kiếm khí đến thế. Cứ như vô cùng vô tận. Không phải cứ như, mà chính là vô cùng vô tận. Hắn dùng hết sức bình sinh, cũng chỉ vặn vẹo được một phần nhỏ, sau đó bị kiếm khí phạm vi lớn hơn chém nát. Hắn lại ngay cả 5 giây cũng không chống đỡ nổi. Cơ thể hắn bắt đầu bị kiếm khí cắt nát. Hắn bắt đầu sử dụng ý cảnh sinh tử vặn vẹo trong lĩnh vực, cơ thể bị xé nát trong nháy mắt lại đột nhiên khôi phục, sau đó tiếp tục bị xé nát. Chú Tư rơi xuống đất, chắp tay sau lưng quan sát, còn Hắc Tâm kiếm thì bắn thẳng về phía Thạch Chi Hiên, cắm thẳng vào lồng ngực Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên nhìn thanh kiếm cắm trong lồng ngực, cảm nhận khí tức truyền đến từ nó, hồn bay phách lạc. Đây là tử khí. Hắn tinh tu sinh tử đại pháp, rất hiểu rõ khí tức này. Mỗi người trước khi chết đều sẽ sinh ra tử khí, một khi trên người ai đó có quá nhiều tử khí, người đó cũng sẽ chết. Bất tử ấn pháp của hắn thực chất là một phương pháp tương tự, hắn chuyển tử khí đi, tự nhiên là bất tử. Chú Tư cũng đã hiểu hắn nắm giữ một phần quy tắc, lại là chuyển rời tử khí, rất có ý nghĩa tham khảo a. Cái này có thể cứu người. Chuyển tử khí của người khác đi, không phải cứu mạng sao? Không đúng, rời tử khí đi nhiều nhất là bất tử, nhưng Thạch Chi Hiên còn có thể khôi phục, điều này cho thấy còn có một luồng khí đang giúp hắn khôi phục. Sinh khí, tử khí chuyển thành sinh khí, tử chuyển sinh, sinh chuyển tử. Ngươi đúng là một thiên tài, Thạch Chi Hiên. Không, Thạch Chi Hiên làm sao cũng không kịp chuyển đi tử khí trên kiếm. Tử khí trên người hắn càng lúc càng nhiều, một phần là từ kiếm, một phần là do hắn sắp chết mà tự sinh ra. Sự chuyển đổi sinh tử khí của hắn cũng có cực hạn, hắn không kịp nữa rồi. Chú Tư nhìn rất kỹ lưỡng, đang xem hắn làm sao chuyển tử khí thành sinh khí. Dần dần, hắn đã hiểu, Thạch Chi Hiên đặt chính mình trên ranh giới sinh tử giữa hiện thế và U Minh, thông qua bản thân, đưa tử khí vào U Minh, rồi lại từ U Minh đổi lấy sinh khí tương ứng. U Minh tuy là nơi người chết đi đến, nhưng không có nghĩa là ở đó không có sinh khí. Khoảnh khắc đầu thai, con người sẽ sinh ra sinh khí. Luồng khí này không lập tức tiêu tán, mà sẽ dần dần ít đi theo tuổi tác, hoàn toàn biến mất tức là chết. Ngoài ra, khi gặp phải biến cố lớn, hoặc chuyện đau buồn, sinh khí cũng sẽ tiêu tán một phần. Nếu có người nói người này trông không có sinh khí, đó chính là chuyện nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, các phương pháp như luyện võ đều có thể tăng thêm sinh khí cho bản thân, nhưng phần tăng thêm này không phải hấp thu từ hiện thế, mà là hấp thu từ U Minh. Bát lớn bao nhiêu thì có thể chứa bấy nhiêu sinh khí, luyện võ chính là làm cho cái bát lớn hơn. Chương 143, Sinh tử kiếm. Chương 143, Sinh tử kiếm. Chẳng trách Thạch Chi Hiên phân liệt nhân cách, lẽ nào lại không phân liệt? Người ta kẹt ở ranh giới sinh tử, một nửa ở sinh giới, một nửa ở tử giới, ai cũng sẽ phân liệt tinh thần. Nhưng lúc này Thạch Chi Hiên không cần phải lo lắng vấn đề này nữa, bởi vì hắn sắp chết rồi. Hắn có thể cảm giác được, cả người hắn sắp tiến vào U Minh rồi. Chỉ còn một chút nữa. Cú đẩy này chú Tư đã giúp hắn một tay, chú Tư gật đầu với hắn tỏ ý tán thưởng, ngươi là một thiên tài, thê nữ của ngươi ta sẽ nuôi dưỡng. Ngươi chớ lo. Không. Hơi thở cuối cùng của Thạch Chi Hiên đã tắt. Cả người mất đi linh hồn, gục xuống đất. Tử khí trên người bị Hắc Tâm kiếm hút sạch sành sanh. Chết rồi thì là chết rồi, tử khí bị hút khô cũng không thể cứu sống lại. Chú Tư không đến chào hỏi Vũ Hóa Điện, cả người hắn tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lý Tầm Hoan và những người khác đã quá hiểu rồi, bọn họ đã thấy rất nhiều lần rồi, vội vàng ra hiệu cho mọi người, lùi xa một chút, đừng đến quấy rầy hắn. Các võ lâm nhân sĩ xung quanh lập tức tản ra, bắt đầu nhìn chằm chằm kiếm thần, đây có thể là cơ hội hiếm có. Lần ngộ đạo này của chú Tư rất ngắn, bởi vì điều này quá đơn giản. Đinh. Chúc mừng ngươi đã lĩnh ngộ S cấp sinh tử kiếm, tự sáng tạo vô tình kiếm. S cấp sinh tử kiếm, tự sáng tạo vô tình kiếm, sinh tử khí có thể chuyển hóa lẫn nhau, cần thông hiểu minh thần kiếm. Chú Tư, hợp nhất với S cấp suy tuyết kiếm. Hệ thống, ta phải nhắc nhở ngươi, đây là sự hợp nhất của vô tình kiếm cấp SS cấp độ nhập đạo, hơn nữa lại liên quan đến quy tắc sinh tử, trong phạm vi mấy trăm km e rằng không một ai còn sống. Chú Tư vội vàng dừng việc hợp nhất. Hắn suýt nữa quên mất, đây là sự hợp nhất của vô tình kiếm, không giống với hữu tình kiếm, sát thương quá lớn. Chú Tư đứng lên, phủi phủi quần áo. Thượng quan Kim Hồng và những người khác lập tức chạy đến. Vũ Hóa Điền nói với vẻ mặt kích động, kiếm thần đại nhân, vừa rồi hình như có chút dao động nguyên khí, ngài lại muốn sáng tạo kiếm pháp cấp độ nhập đạo sao? Nhìn xem, lại nữa. Người tài giỏi nào có thể dùng từ lại để nói về việc sáng tạo công pháp cấp độ nhập đạo? Chú Tư gật đầu, ừm, là vô tình kiếm đạo, cứ coi như là phạm vi sát thương quá lớn, chờ tìm một nơi không người rồi lại sáng tạo. Mọi người nhìn hắn với vẻ mặt kính nể sùng bái, đây mới là kiếm thần chứ. Kỳ tài hiếm có từ xưa đến nay. Phi kiếm của chú Tư bay lên, hắn ngồi lên đó, ta đi đây, phần còn lại các ngươi giải quyết không vấn đề gì chứ? Không vấn đề. Vũ Hóa Điển vỗ ngực bảo đảm. Chờ chú Tư bay xa, Lý Tầm Hoan mới hỏi Vương Liên Hoa, người vừa rồi vẫn luôn trốn ở sau lưng hắn, Vương Minh, ngươi trốn hắn làm gì? Vương Liên Hoa mở quạt ra quạt quạt, vẻ mặt bình tĩnh quay người, không có. Ta nào có trốn. Thẩm Lãng cùng Thượng Quan Kim Hồng nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, có chuyện rồi. Lần sau đem hắn chốt say. Không còn nhân tiên Thạch Chi Hiên, Trấn Tây Vương lập tức rút quân. Trong hoàng cung, chính đức hoàng đế không hề có vẻ quan cách đang ăn lẩu cùng mấy người Thượng Quan Kim Hồng, tiện thể nghe bọn họ khoác lác. nồi lẩu hồng đô đô sôi ủng ủng, một mảng lớn hơi nước trắng bay lượn trên không cung điện. Ở cửa, cung nữ đang cố gắng dùng quạt lớn để thông khí thủ công. Chính đức hoàng đế nghe đến say sưa, kẹp một sâu thịt bò lớn, đầu cũng không quay lại đưa cho Vũ Hóa Điển, khiến Vũ Hóa Điển cảm động đến mức lén lút lau nước mắt. Mà lao thái giám Tào Chính Thuần thì một bên trừng mắt nhìn chằm chằm Vũ Hóa Điển, một bên giúp mọi người thái thịt bò mỏng, đao pháp nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, cứ như đang thái cái tiểu yêu tinh Vũ Hóa Điển này vậy. Cho nên kiếm thần lại muốn sáng tạo kiếm pháp nữa rồi. Vẫn là cấp độ nhập đạo sao? Chính đức hoàng đế kinh ngạc nhét một miếng thịt bò vào miệng hắn. Lý Tầm Hoan miệng sưng đỏ, chỉ uống rượu mà không ăn rau, từ ngực uống một ngụm, ha một tiếng, đắc, ừm, ước chừng lại khiến mấy trăm km sinh linh đồ thán, cho nên ngộ đạo vừa mới bắt đầu đã dừng lại rồi, thật đúng là thần nhân. Thẩm Lãng cúi đầu nhìn Vương Liên Hoa đem những thứ hắn không muốn ăn đều nhét vào bát của mình, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tiếp lời, ngộ đạo mà lại có thể dừng lại, lần sau lại tiếp tục ngộ, cũng chỉ có kiếm thần mà thôi. Chính đức hoàng đế vẻ mặt biểu cảm ta chính là ngầu như vậy cứ như ngộ đạo là hắn vậy. Mà Vũ Hóa Điển vẻ mặt sùng bái, phối hợp một cách hoàn hảo. Tào Chính Tuần ở phía sau thái thịt bò hung hăng đập con dao xuống tớt, thử một tiếng. Chính đức quay đầu trừng mắt nhìn Lao Thái giám một cái, Lao Thái giám lập tức biến ra vẻ mặt cười tươi như hoa cúc. Thượng quan Kim Hồng khỏe mắt giật giật, giả vờ không thấy, tiếp tục ăn cơm. Vương Liên Hoa bản thân không ăn, lại cố gắng nhét rau vào nồi lẩu, đột nhiên cười một tiếng rồi nói, lần trước hắn muốn tìm một chỗ không người, kết quả bị người dẫn đến đông doanh, diệt sạch dân số một quốc gia, lần này không biết kẻ xui xẻo nào lại sẽ tự tìm cái chết. Mọi người ha ha cười lên, bọn họ không hề cảm thấy bi mẫn cho người đông doanh, đó là quốc gia của người khác, liên quan gì đến bọn họ. Chính đức hoàng đế cười rồi nghĩ ngợi, không phải đại nguyên thì là đại đường, gần đây cũng chỉ có hai đại quốc này có mâu thuẫn với hắn. Vũ Hóa Điền kẹp mấy miếng thịt bổ sung cho chính đức, còn có đại lý, hắn đã cấp không ít tình nhân của Trấn Nam Vương đại lý, hơn nữa Trấn Nam Vương Đoạn Chính Thuần đã mất tích rồi. Vương Liên Hoa lắc đầu, khẳng định không phải hắn làm, hắn muốn giết người thì cần gì phải chơi trò mất tích. Thượng quan Kim Hồng miệng phồng lên, không ai nói hắn làm, nghe nói là do tình ái mà sát hại. Chính đức bĩu môi, đại lý nhỏ bé, dám nghi ngờ thì diệt sạch hắn. Hoàng thượng uy vũ. Vũ Hóa Điền lập tức định mở, lời định mở của Tào Chính Thuần vừa định mở miệng đã kẹt trong cổ họng, vô cùng khó chịu. Thẩm Lãng nhìn bát của mình bị nhét đầy đồ, nhịn không được nữa, Vương Liên Hoa, ngươi không ăn đừng nhét vào bát của ta. Vương Liên Hoa hì hì cười, bắt đầu nhét vào bát của thượng quan Kim Hồng. Lý Tầm Hoan nhìn đám người náo nhiệt, nhìn ra ngoài uống một ngụm rượu, lại thở dài một tiếng. Chính đức tò mò hỏi khẽ, hắn làm sao vậy? Vương Liên Hoa nói nhỏ, hắn thất tình rồi. Chính đức cảm thấy đồng cảm, cũng thở dài một hơi, ta cũng thất tình rồi. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, hoàng thượng cũng sẽ thất tình? Vũ Hóa Điền nói với vẻ mặt không biểu cảm, ừm, lại có một sủng phi ám sát không thành công trên giường, bị chém đầu. Mọi người nhìn nhau, túi đầu ăn cơm. Mai Hoa Trấn một vệ sáng trắng lướt qua, sau đó là một trận sấm vang, người dân Mai Hoa Trấn ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm, bọn họ biết là kiếm thần đã trở về. Quách Phủ Dung ở cửa khách sạn Đồng Phúc Si ngốc nhìn một lúc, mới quay người lại ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Lữ Tú Tài phàn nàn nói, Phủ Dung, ngươi nếu thích thì đi theo đuổi đi, cứ mãi yêu thầm như vậy, làm sao đạt được hạnh phúc chứ? Con gái người ta không cần thể diện sao? Lỡ như thất bại thì sao? Ăn cơm. Lão bản nương Đông Tương Ngọc gầm lên. Lữ Tú Tài đầu rụt lại, nghĩ đến ở đây còn có một người yêu thầm, thất sách. Chương 144, Đại Đường Võ Lâm chương 144, Đại Đường Võ Lâm vài ngày sau, một tin tức lớn từ Đại Minh truyền khắp Võ Lâm, kiếm thần đã chém giết cường giả nhân tiên của Đại Đường, Tà Đế Thạch Chi Hiên. Gây ra, chẳng gây ra điều gì cả. Trong mắt chúng nhân Võ Lâm Đại Minh, kiếm thần chính là vô địch, chém giết hai cũng rất bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại là biểu hiện của mây đen bao phủ khu vực Thiên Kinh thành rất kinh người. Là mới lại nhận thức của mọi người về võ học, không ngờ võ học đến sau này lại có thể đạt đến trình độ này. Đây vẫn là võ học sao? Chắc chắn không phải tiên pháp. Tiên pháp trong truyền thuyết thượng cổ cũng không có uy lực này đi. Thật sự gây ra sóng gió lớn chính là Đại Đường. Giang hồ Đại Đường chấn động, bọn họ không mấy quen thuộc Đại Minh kiếm thần, nhưng bọn họ quen thuộc Tả Vương Thạch Chi Hiên a. Đó có thể là cường giả cấp nhân tiên của Đại Đường. Hơn nữa còn là nhân tiên đứng đầu, loại không ai giết được. Bất kể là hắc đạo hay bạch đạo, đều nhất thời chết lặng. Người cảm thấy phức tạp nhất là Trúc Ngọc Nghiên, trong lòng nàng vừa thống khoái lại vừa thất vọng. Thống khoái vì kẻ thù đã lừa dối tình cảm của nàng đã chết. Thất vọng vì không phải nàng giết. Sau đó chính là không hư, mục tiêu cuộc đời nàng đã mất. Tuy nhiên cũng có chút tò mò về kiếm thần trong truyền thuyết này, Đại Đường cũng có truyền thuyết về hắn. Dù sao bất cứ ai 19 tuổi trở thành nhân tiên, dù cách xa đến mấy, cũng sẽ truyền khắp bất kỳ quốc gia nào. Huống chi Đại Minh ngay cạnh Đại Đường, đi thêm hai bước là có thể vượt cảnh. Ngồi trên ghế đá đại sảnh ngẩn người một lát, gọi đệ tử luyện võ phía sau, Loan Loan, ngươi đi thu thập tình báo về Đại Minh kiếm thần, nhớ kỹ đừng vượt cảnh. Vâng sư phụ. Một thiếu nữ áo trắng chân trần, vẻ ngoài yêu mị quyến rũ, da trắng như tuyết bay ra rồi đáp xuống đất, sau đó bay đi, khiến người ta không khỏi muốn nhìn xem lòng bàn chân nàng có đen không. Loan Loan đã sớm hứng thú với Đại Minh kiếm thần này, rất rất hứng thú. Nàng thật sự cùng tuổi với Chu Tư, nàng mới vừa đại tông sư hậu kỳ, người ta Chu Tư đã là nhân tiên rồi, lại còn là nhân tiên đỉnh cấp, nàng rất hiếu kỳ. Rất hiếu kỳ. Hắc đạo vui buồn lẫn lộn, chính đạo kỳ diệu cũng vui buồn lẫn lộn. Vui là chính đạo bình thường, buồn là tất cả các giáo phái Phật môn. Rất nhiều Phật giáo đồ đại tống và Đại Minh đã đến Đại Đường, mang đến một tin tức không tốt, Đại Tống đang diệt Phật, Đại Minh sắp diệt Phật. Nguyên nhân chỉ có một, chính là Đại Minh kiếm thần. Nói đến Đại Minh kiếm thần và Phật giáo cũng rất có duyên, bởi vì hắn có một người vợ là Quan Âm Bồ Tát. Lúc đó Phật môn Đại Đường nghe được tin tức này đều kinh ngạc, ai, Quan Âm Bồ Tát. Sau đó liền nghe được tin tức kinh hoàng, có một lao hòa thượng vì để lấy lòng Quan Âm, lại dùng Phật quả của chính mình để Bồ Tát phi thăng sớm. Lúc đó Phật môn đại đường thậm chí muốn giết chết lao hòa thượng đó, ngươi có nghĩ đến Bồ Tát có muốn phi thăng hay không không? Ngươi lại hay rồi, một đi là xong, hại cả Phật môn thế giới. Bồ Tát khó khăn lắm mới xuống trần gian để yêu đương, ngươi lại tự ý đưa nàng đi. Ngươi không nhìn thấy biểu cảm của người ta lúc phi thăng sao? Sau đó liền nghe được một tin tức đáng sợ khác, tứ lại thánh tăng không giết được Thạch Chi Hiên bị Đại Minh kiếm thần miểu sát. Chẳng phải miểu sát sao, không chống đỡ được năm đây, cũng chỉ trong một hơi thở, đánh giấm còn tốn thời gian hơn một chút. Thế giới này từ hàng tĩnh trai rất thú vị, đệ tử hai thế hệ đều ở cùng nhau. Nôn Tinh Am, Phạm Thanh Huệ, Bích Tú Tâm là sư tỷ muội cùng một thế hệ, Cận Băng Vân, Tần Mộng Giao, sư phi Huyên là thế hệ kế tiếp. Lúc này tại Đế Đạp Phong, đại sảnh từ hàng tĩnh trai, sắc mặt tất cả mọi người đều không tốt. Đây có thể là kẻ thù tuyệt thế của Phật giáo, còn hơn cả Ma Vương. Cuối cùng vẫn là Nôn Tinh Am mở lời trước, xoa trán, nói: "Sư phi Huyên, ngươi đi thu thập tư liệu của hắn trước, nhưng không muốn xuất cảnh, hiện tại Đại Minh rất không an toàn." "Vâng." Sư phi Huyên đứng dậy đi ra ngoài. Phạm Thanh Huệ đề nghị: "Chúng ta cần người giúp." Nôn Tinh Am lắc đầu: "Không đổi, cứ xem xét rồi nói." Mọi người gật đầu. Sư phi Huyên vừa xuống núi rất nhanh đã gặp phải Loan Loan cũng vừa xuống núi, không nói hai lời liền đánh nhau. Mặc dù hai người trên thực tế không có mâu thuẫn gì, nhưng chính là nhìn đối phương không thuận mắt. Những điều này đều không liên quan đến Chu Tư, hắn hiện tại đang ở trong nhà hành hạ tiểu thọ tử. Cầm một thanh Hắc Tâm kiếm, đâm một kiếm rồi cứu một lần, lại đâm một kiếm rồi cứu một lần, thật sự chết đi sống lại. Hắn đang nghiên cứu sinh tử kiếm, dễ dùng thì thật sự dễ dùng, hắn không cần như Thạch Chi Hiên vậy kẹt chính mình ở ranh giới sinh tử, kiếm của hắn có thể thông âm dương, chỉ cần coi kiếm là môi giới, hắn có thể chuyển sinh thành tử, chuyển tử thành sinh, nhưng không thể phục sinh, chỉ có thể dùng cho người chưa chết. Lâm Tiên Nhi, tiểu long nữ, Khúc Phi Yên đã ở một bên nhìn nửa ngày, lúc đầu cảm thấy rất thần kỳ, sau đó thì nhìn thấy đói bụng. Tiểu long nữ nhìn con thỏ, nói với chú tư: "Tứ ca ca, ngươi đừng hành hạ nó nữa, chúng ta ăn nó đi." Lâm Tiên Nhi và Khúc Phi Yên ở một bên liên tục gật đầu. Thỏ run rẩy, sống không bằng chết nằm trên mặt đất chờ chết. Chú tư ném con thỏ đi: "Các ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy, thỏ đáng yêu như vậy, để nó tự sống trong sân đi, đi thôi, ca ca dẫn các ngươi đi mua đồ ăn." Con thỏ bị ném đi đập đầu vào tường ngất đi. Lâm Tiên Nhi lập tức kéo tay trái của chú tư, Khúc Phi Yên kéo tay phải, tiểu long nữ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mở to mắt rưng rưng nhìn chằm chằm chú tư. Chú tư ngồi xổm xuống, tiểu long nữ vội vàng nín khóc, nhảy vào lòng chú tư, như một con koala ôm lấy cổ hắn. Lâm Tiên Nhi và Khúc Phi Yên nhìn nhau một cái, ý nghĩ trong lòng là giống nhau, cái đồ giả ngu này cắt ra chắc chắn là đen. Chú tư cứ thế dẫn ba thiếu nữ đi dạo phố. Mai Hoa Trấn đều coi ba thiếu nữ này là con dâu nuôi từ bé của chú tư, không ai thấy kỳ lạ, xã hội cổ đại là như vậy, 12 tuổi đã có thể kết hôn sinh con rồi. Tính như vậy, ba thiếu nữ này đã coi như đủ tiêu chuẩn, là một người vợ đủ tiêu chuẩn rồi. Nhưng chú tư không dám làm như vậy, nếu không sẽ chết rất thảm. Mua 4 sâu kẹo hồ lô, mỗi người 1 sâu, sau đó tiếp tục đi dạo. Gần đây Mai Hoa Trấn có rất nhiều thương nhân mới, người ngoài cũng nhiều hơn rất nhiều, thậm chí còn có người từ các quốc gia khác đến. Nhiều nhất là Đại Đường và Đại Nguyên, không cần nghĩ, 8 trong 10 là gián điệp. Tuy nhiên cũng không thiếu người đến đây tìm cơ duyên, rất nhiều người đều là thế lực địa phương như Triệu Mẫn, đến để thử vận may. Bọn họ cũng đã thấy mục tiêu của bọn họ, chú tư. Nhưng tạm thời không dám hành động, bọn họ vừa mới đến, còn cần phải thăm dò thêm. Chưa thăm dò được bao nhiêu tin tức, bọn họ đã bị các cao thủ của Mai Hoa Trấn làm cho kinh ngạc, cao thủ ở đây cũng quá nhiều. Hơn nữa mỗi người đều thâm tàng bất lộ. Võ Lâm Đại Minh rất nguy hiểm, Võ Lâm Đại Minh cực kỳ nguy hiểm. Chương 145, nguy hiểm Đại Minh chương 145, nguy hiểm Đại Minh khách sạn Đồng Phúc Trấn Mai Hoa một bàn khách ngồi ở góc trong nhìn ra ngoài cửa sổ thấy kiếm thần cùng ba thiếu nữ đi qua, cùng với bà chủ quán chạy ra, trao đổi ánh mắt. Túi đầu tiếp tục uống rượu, nhưng môi hé mở, trao đổi bằng giọng cực kỳ yếu ớt. Hắn chính là Đại Minh kiếm thần, cường giả nhân tiên 19 tuổi, tình hình cụ thể ta đã nói với các ngươi rồi, hành động tiếp theo ta không tham gia. Không cần ngươi tham gia, bọn buôn người đã sắp xếp xong xuôi, lộ trình rất phức tạp, tuyệt đối có thể vận chuyển đến đại đường mà không ai hay biết. Ừm, cẩn thận một chút thì hơn, gần đây đừng lại gần quá. Yên tâm đi, ta so với ngươi hạ đầu. Một người trong số bọn họ đột nhiên lật đổ bàn, phun máu ngã xuống đất, chết không nhắm mắt trừng mắt nhìn đối phương. Mấy người cùng bàn hoảng loạn ngã xuống, bụng có đau, nằm rên rỉ trên đất. Mà tên gián điệp ở Đại Minh lâu nhất có kinh nghiệm nhất, lập tức rút ra các loại bình lọ giải dược, kết quả vẫn không kịp, ngã xuống đất vẻ mặt hối hận, lẽ ra không nên đến khách sạn ăn cơm. Khách giang hồ trong khách sạn lập tức bắt đầu tự kiểm tra, quen thuộc lấy ra giải dược dự phòng. Bạch Triển Đường chạy đến nhìn, chuyện gì vậy? Miệng rộng ngươi hạ độc à? Miệng rộng từ nhà bếp chạy ra, vừa la lối nói, đừng nói vậy. Tự dưng ta hạ độc gì chứ? Ta đâu có quen biết bọn họ. Xin lỗi. Là ta hạ. Vị khách bàn bên cạnh giơ tay, mọi người nhìn sang. Quách Phủ Dung đang xem náo nhiệt hiếu kỳ nói, ngươi có thủ với bọn họ à? Vị khách đó lắc đầu, không quen biết, ta thấy bọn họ lén lút, liền tiện tay thử xem ra không phải người của Đại Minh. Mọi người gật đầu, người lăn lộn ở Đại Minh cơ bản đều có chút kháng độc, nếu không đã chết từ lâu. Rất nhanh, bộ quay đến, điều tra một chút liền phát tiền thưởng cho vị khách đó, đây là gián điệp nước ngoài. Bạch Triển Đường dẫn đầu vỗ tay, vị khách hạ độc cười lớn mời khách. Chốc lát, trong khách sạn tràn ngập niềm vui. Đối diện chéo khách sạn Đồng Phúc có một khách sạn khác, mấy vị khách ở đó nhìn thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn rượu và thức ăn trên bàn, nhất thời không dám động đũa. Chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại nhìn ra được? Sao ở đây lại nguy hiểm thế này? Giang Hồ Đại Minh có phải có vấn đề không? Ai ai cũng thích hạ độc à? Ngoài cửa truyền đến tiếng giao hàng của thương nhân. Bán hạt rẻ đây, hạt rẻ rang đường thơm ngon đây. Bánh cất trứng gà. Bán bánh cất trứng gà. Kẹo hồ lô. Bán kẹo hồ lô. Chốc lát, đám gián điệp này cảm thấy nơi đây khắp nơi đều là nguy hiểm, khó lòng phòng bị. Chú Tư dắt ba thiếu nữ mua một đống đồ ăn vặt lớn về nhà, phát hiện Triệu Mẫn đang ngồi trong thư phòng xem tình báo. Sau khi vào, hắn ngồi sang một bên, ngắm nhìn Triệu Mẫn đang nghiêm túc làm việc, cũng không quấy rầy nàng. Triệu Mẫn nhìn một lúc lâu mới phát hiện chú Tư đã đến, vội vàng muốn đứng dậy. Chú Tư vẫy tay, ngươi cứ ngồi đó, rất tốt, một vẻ khí thế nữ chủ nhân. Triệu Mẫn mặt đỏ bừng, nhưng nàng cũng là người có tính cách sảng khoái, dứt khoát ngồi xuống, cầm lấy tình báo gần đây đưa cho chú Tư. Chú Tư nhận lấy xem, ta nói sao Mai Hoa Trấn đột nhiên lại có nhiều người nước ngoài thế này, không ít thế lực đến đây à? Triệu Mẫn vẻ mặt nghiêm túc, chủ yếu là Đại Nguyên và Đại Đường. Theo điều tra sơ bộ của chúng ta, có hơn 10 thế lực lớn nhỏ, một số còn chưa tra ra được, đều rất bí mật. Chú Tư đặt tình báo sang một bên, không cần quản, đều là những nhân vật nhỏ, giám sát là được. Triệu Mẫn gật đầu. Chú Tư đi qua ôm nàng lên đùi ngắm nhìn, ngươi hôm nay rất xinh đẹp. Triệu Mẫn mặt hơi hồng, khẽ cúi đầu, dùng tay nịch tóc hắn. Chú Tư hôn một cái lên má, ta nghe nói Hốt Tất Liệt muốn nam trinh. Triệu Mẫn lập tức nhập vai, vứt bỏ sự thẹn thùng của thiếu nữ, đáp, ừm, nhưng chỉ là ý đồ thăm dò, đại quân của hắn điều động không nhiều, dù sao hai vị quốc sư khác ủng hộ thế lực không nhỏ. Chú Tư hắn thực sự muốn thưởng thức vẻ anh tư của nàng, một chút cũng không để ý Hốt Tất Liệt có thật đánh hay không, chờ nàng nói xong, liền hôn lên. Triệu Mẫn trợn tròn mắt, đang yên đang lành bàn chuyện quốc sự, ngươi lại đột nhiên hôn ta. Hai người quấn quýt một lúc, nàng liền bỏ chạy, không chạy nữa là bị ăn thịt rồi. Chú Tư nhìn Thác Thác đi vào rót trà, kéo nàng lại hôn một cái, hỏi, nghĩa phụ Khánh Thân Vương của ngươi lần này sao không đi tạo phản? Thác Thác nghe răng cười, đánh làm gì chứ? Hắn thực lực không đủ, dưới tay lại không có cao thủ, chi bằng giả chết. Chú Tư khép cười một tiếng, ta tặng ngươi đạo trùng, nhớ kỹ phải đọc đạo tư nhiều vào, ta không muốn mỹ nữ xinh đẹp thế này ra đi. Thác Thác ôm hắn hôn thật mạnh một cái, vâng, chủ nhân của ta. Nhìn Thác Thác lúc rời đi với dáng người uốn éo, chú Tư sờ cằm ngắm nhìn một lúc. Trúc Vô Song thò đầu ra cửa thư phòng nhìn nó, công tử, có cần dọn dẹp thư phòng không? Chú Tư không chỉ một lần bị sự cần cù của nàng cảm động, vẫy tay, Vô Song, lại đây, công tử tặng ngươi một phần thưởng. Trúc Vô Song nhanh chóng chạy vào, cái gì? Là tăng lương sao? Chú Tư ôm chầm lấy nàng hôn một cái, đưa đạo chủng cho nàng. Trúc Vô Song che mặt, từ kẽ ngón tay lén nhìn chú Tư, công tử, ngươi bắt nạt ta. Chú Tư chỉ vào chắn nàng, những thứ trong đầu phải lĩnh ngộ nhiều vào, này, cầm quyển đạo thư mà đọc. Trúc Vô Song ôm đạo thư, ngây ngốc không chịu đi, chú Tư lại hôn một cái, Trúc Vô Song mới cười trộm rồi bỏ chạy. Chú Tư uống một ngụm trà, dựa vào ghế, nghĩ về những việc mình sắp làm. Khoảng nửa năm nữa, nội lực của hắn sẽ có thể chuyển hóa hoàn toàn thành thể lỏng, sau đó sẽ đến Đại Nguyên tính sổ, khiêu chiến tất cả cao thủ Đại Nguyên bao gồm Trương Tam Phong, hủy diệt Hốt Tất Liệt và các thế lực khác. Kiếm đạo của hắn sau này khi hợp thành kiếm đạo cấp SSS hẳn là sẽ lĩnh ngộ quy tắc, không có vấn đề gì. Khinh công hắn đã từ bỏ, hắn hiện tại biết bay, biết dịch chuyển tức thời, khinh công sẽ tự mình thăng cấp theo từng bước. Giải quyết Đại Nguyên xong sẽ đi Đại Đường, giải quyết Đại Đường xong thì đi Đại Tần. Nghe nói Đại Tần nhập môn rất quỷ dị, thậm chí còn có cả HT Bạch Ti, vớ đen, vớ trắng từ bên đó chuyển đến. Chú Tư nghi ngờ nơi đó là Tần Thời Minh Nguyệt, nếu không thì đâu ra vớ đen chứ? Nguyên liệu của vớ đen có thể là dầu mỏ. Chú Tư thậm chí nghi ngờ cơ quan thú của Mặc Gia nói không chừng còn là động cơ đi hay đen. Hắn vẫn luôn cảm thấy nội lực tử khí thể lỏng đã được coi là pháp lực rồi, nhưng không so sánh thì không rõ lắm. Dù sao hắn chưa từng thấy ai có nội lực với hiệu quả kỳ diệu như của hắn. Theo những gì hắn xem trên TV kiếp trước, hình như một số kiếm tiên ở Thục Sơn cũng không mạnh bằng hắn bây giờ. Chỉ là thần thông nhiều hơn hắn một chút, xét về lực sát thương, không thể so với hắn. Chương 146, Nghi Lâm chương 146, Nghi Lâm cứ cảm thấy hình như có chút chuyện nhỏ chưa làm, chú Tư sờ đầu, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đi ra thư phòng, đi vào trong sân nhỏ, quen thuộc đứng trong lương đình, nhìn đàn cá chép trong hồ. Nhìn nửa ngày, hắn cuối cùng cũng nhớ ra mình chưa làm gì. Cái đám con lửa chọc đó, hắn suýt nữa quên mất mình phải diệt Phật. Bác Thiếu Lâm của Đại Minh vốn dĩ đã có thù với mình. Khi mình lĩnh ngộ kiếm pháp cấp nhập đạo, bọn chúng đã từng đến ám sát. Suýt nữa quên cái đám khốn kiếp này. Để tránh bọn chúng chạy trốn, chú Tư đạp phi kiếm bay đi. Để lại cho Trúc Vô Song đang dọn dẹp một câu, ta đi diệt Bắc Thiếu Lâm, tối nay không về ăn cơm, các ngươi tự ăn đi. Trúc Vô Song ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt trắng biến mất trên bầu trời, Trúc Vô Song chống trời gọi, sớm về nhà công tử. Ở trên đó đừng cảm lạnh nha. Ngụy Đình đang ở một bên suýt nữa chân trái vấp chân phải ngã sấp mặt. Bắc Thiếu Lâm ở Tung Sơn, giết xong bọn chúng tiện thể đi Hàng Sơn nhìn xem. Thế nhưng chờ hắn đến Tung Sơn, đâu còn Thiếu Lâm tự nào. Người ta cũng không phải nờ tờ cờ cố định, chỉ sẽ đi lại ở địa điểm đặc định. Khi đó chú Tư ở Đại Tống bất chấp tất cả diệt Phật, không chỉ Bắc Thiếu Lâm, ngay cả Nam Thiếu Lâm cũng chạy rồi. Lúc này đã sớm an cư ở Đại Đường rồi. Chú Tư nhìn Thiếu Lâm tự trống rỗng, dùng kiếm khí đại trận hung hăng bổ một trận. Chờ chú Tư đi rồi, Tả Lanh Tiền của Tung Sơn phái ở ngay cạnh đó liền dẫn người đến kiểm tra, chỉ thấy chỗ cũ chỉ còn lại một mặt đất bóng loáng, không có bất kỳ kiến trúc nào. Tả Lanh Tiền ném một con côn trùng lên đó, xoẹt một cái. Con côn trùng giống như bị nướng trên tấm sắt nóng bỏng, xì xì bốc khói, sau đó biến mất. Mấy người Tả Lanh Tiền hít một hơi khí lạnh, kiếm khí còn sót lại này giống như acid sủi phiu diệt. May mắn là đám con lửa chọc đó chạy nhanh, nếu không tất cả đều phải chết ở đây. Tả Lanh Tiền cảm thán nói. Đinh Miễn ngồi xổm trên đất cẩn thận quan sát một lúc, đột nhiên nói, sư minh, mặt đất ở đây bóng loáng bằng phẳng, lại ẩn chứa kiếm khí, chúng ta xây một phòng tu luyện kiếm khí ở đây, nghĩ đến là một phương pháp rèn luyện không tồi. Chờ nửa ngày không đợi được hồi đáp, Đinh Miễn ngẩng đầu, phát hiện mọi người dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn mình, hắn ngạc nhiên nói, ta nói không đúng sao? Tả Lanh Tiền dùng một ánh mắt kinh ngạc chưa từng thấy nhìn chằm chằm hắn, cảm thán nói, không, ngươi nói đúng, ngươi có thể thật sự là một thiên tài. Các ngươi về gọi người vận chuyển vật liệu, chúng ta dứt khoát chiếm lấy nơi này. Dù sao đám con lửa chọc đó cũng không về được nữa rồi. Vâng, trưởng môn sư minh. Tả Lanh Tiền khoát vai Đinh Miễn đi sang một bên, nhẹ giọng nói, sau này có bất kỳ ý tưởng độc đáo nào lập tức nói với sư minh, đừng giấu giếm, biết không? Đinh Miễn gãi gãi đầu, gật đầu. Phái Hàng Sơn ba vị định đang ngồi thiền, đột nhiên một bóng trắng bay vào. Ba người định thần nhìn kỹ, đều vui mừng khôn xiết, công tử. Không phải, đại sư. Chú Tư giang rộng hai tay, ta nhớ các ngươi chết mất rồi. Ba người không nhịn được nữa, ào ào xông tới. Ba người liền ngay trước mặt Phật tổ, tu luyện một canh giờ thiền, ngược lại không cần lo lắng Phật tổ nhìn trộm. Ở thế giới này, Phật ngay cả thần niệm cũng không thể đưa vào, tựa Phật không có chút thần niệm nào. Định Nhàn sư thái đã ăn no vẫy vây tay, sư muội, đi gọi các đệ tử vào tu Phật. Chú Tư là sáng sớm ngày hôm sau mới đi, Nico phái Hàng Sơn hơi nhiều. Hắn lại bay một chuyến đến Nam Thiếu Lâm ở Phúc Kiến, cũng không có hòa thượng nào, chạy sạch không còn một ai. Đã đến rồi, dứt khoát đi nhìn Đông Phương Bạch đi. Ai ngờ Đông Phương Bạch lại không có ở đó, chỉ còn Nghi Lâm một mình ngồi trong tiểu đình nhìn vách núi mà người. Chú Tư lén lút đi đến phía sau nàng, một tay ôm lấy. Nghi Lâm sợ đến run rẩy cả người, liều mạng giãy giụa, "Ai? Ai vậy? Người buông ta ra. Nếu không ta không khách khí đâu." Chú Tư cắn vào tai nàng, nhẹ giọng nói, "Jin Jin, đoán xem ta là ai?" Nghi Lâm mềm nhũn cả người, dựa vào lòng hắn thở dốc, "Công tử." Chú Tư ôm nàng vào lòng, đánh giá một chút, "Jin Jin, ngươi vẫn xinh đẹp như vậy." "Ờ, không đúng, sao ngươi lại có Phật tính rồi?" Chú Tư kinh hãi biến sắc, có Phật tính có nghĩa là nàng hoặc là tu vi Phật học đã nhập đạo, hoặc là nàng là Bồ Tát chuyển thế nào đó. Không lẽ lại là Quan Âm cái con tiện nhân đó sao? Nghi Lâm sờ sờ đầu, "Ta không biết nữa, chỉ là sau khi ngươi đưa ta Phật chủng, học Phật nhanh lắm, một cái là hiểu ngay." Chú Tư đoán chắc không phải do Phật chủng, bên phái Hàng Sơn đều được đưa Phật chủng, cũng không thấy Tam Định có Phật tính. 89/10 lại là Bồ Tát chuyển thế nào đó rồi. Nhưng hắn ngay cả Quan Âm cũng đã ngủ rồi, còn sợ Bồ Tát chuyển thế nào nữa. Vương Mẫu đến hắn còn dám tặng Ngọc Đế một đứa con trai về. Chú Tư ôm nàng nói, "Không cần lo lắng, không có gì to tát đâu, đúng rồi ngươi muốn sinh em bé không?" "A, không muốn đâu. Ta không muốn em bé." Nghi Lâm rất sợ sinh em bé. Chú Tư sờ sờ tay nhỏ của nàng, "Không muốn thì không muốn, ngươi căng thẳng như vậy làm gì?" "A, xin lỗi công tử." Nghi Lâm túi đầu đỏ mặt nhỏ giọng xin lỗi. Chú Tư nhếch miệng, "Xin lỗi lúc nào cũng phải có thành ý." Nghi Lâm hơi sợ hãi, rụt rè hỏi, "Vậy làm sao mới có thành ý?" Chú Tư chỉ vào môi. Nghi Lâm xấu hổ nhắm mắt lại, nhưng dũng cảm hôn tới. Nụ hôn nhẹ nhàng, hai người đều có chút say đắm, cứ thế cùng với làn gió núi nhẹ nhàng ấm ướt, hôn rất lâu. "Ta có phải đến không đúng lúc không?" Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Nghi Lâm sợ đến vội vàng đẩy chú Tư ra, chú Tư theo phản xạ quay người giằng tay, "Ngươi đến đúng lúc. Doanh Doanh ngươi cũng ở đây sao?" Thật trùng hợp. Chỉ thấy phía sau Đông Phương Bạch không chỉ có Nhậm Doanh Doanh, phía sau còn có Lam Phượng Hoàng đang nháy mắt với hắn. "Chú Tư, Phượng Phượng, sao ngươi cũng không nói trước với ta một tiếng?" "Lam Phượng Hoàng, ta thấy ngươi hôn rất say đắm, không nỡ quấy rầy ngươi." "Chú Tư, hừ." Đông Phương Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng không thật sự tức giận, ngồi xuống một bên, vắt chân trêu chọc nói là giúp người ta giải cứu phụ thân, kết quả ăn đậu hũ xong liền chạy, không hổ là đa tình kiếm mà. Chú Tư xấu hổ cười cười, "Ta đây không phải đến rồi sao, ta chính là đặc biệt đến giúp giải cứu." "Ừm." Nhậm Doanh Doanh bĩu môi, "Thật sao? Ta không tin. Vẫn là giáo chủ thương ta nhất." Chú Tư vẻ mặt ủy khuất, "Doanh Doanh, ngươi hiểu lầm ta rồi." Đông Phương Bạch chịu không nổi hắn làm trò, xua tay, "Đừng làm trò nữa, ta đã giúp ngươi đưa hắn đến Đại Nguyên rồi, sau này chuyện đó không liên quan đến ta." Nhậm Doanh Doanh cảm kích ôm lấy tay Đông Phương Bạch, "Cảm ơn Bạch tỷ tỷ." Chương 147, Hát Ti chuyện này đúng là lỗi của chú Tư, hắn thật sự đã quên mất. Nghi Lâm suốt cả buổi không nói lời nào, nàng hiện tại hận không thể đào một cái hố chui xuống, nên trốn trong góc làm người vô hình. Lam Vượng Hoàng pha cho mấy người chén trà, thuận thế liền ngồi xuống cạnh chú Tư, nhìn khóe mắt Đông Phương Bạch hơi có rút. Chú Tư mở nắp nhìn nước trà xanh biếc u trong chén, nhìn Lam Vượng Hoàng hỏi, "Ngươi đây là muốn mưu sát phu quân của ta sao?" Lam Vượng Hoàng không ngờ hắn lại dám trước mặt nhiều người như vậy, thẳng thắn thừa nhận quan hệ của hai người, một nửa là vui sướng ngọt ngào, một nửa là căng thẳng ngượng ngùng, đội vàng đứng dậy đổi cho hắn một chén khác, vừa giải thích, "Không cẩn thận." "Không cẩn thận." Đông Phương Bạch liếc hắn, lạnh hừ một tiếng. Ngược lại Nhậm Doanh Doanh ngồi sang một bên uống một ngụm trà, trêu chọc nói, "Ngươi ngược lại còn coi là có trách nhiệm, ít nhất không giả vờ." Chú Tư kéo tay Lam Phượng Hoàng, "Nàng nguyện ý vì ta mà chết, ta cũng phải cho nàng tình yêu tương xứng, đúng không, Phượng Phượng?" Lam Phượng Hoàng đôi mắt nàng đã ướt lệ, lẩm bẩm nói, "Lang Quân, ta không nên hạ độc." Chú Tư vô vô tay nàng an ủi nói, "Ta đâu có uống đâu, ta nói là chén này." Lam Phượng Hoàng đội vàng cầm chén trà vừa đổi đi đổ ngay. Chú Tư mặt đầy vạch đen nhìn Lam Phượng Hoàng đang pha trà lại ở đằng xa. Ba người phụ nữ xung quanh đều bật cười, ngay cả Nghi Lâm cũng che miệng không ngừng run rẩy. Chờ Lam Vượng Hoàng mang trà đến, chú Tư cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng, tuy rằng hắn miễn nhiễm độc tố, nhưng bạn nhất là thuốc kích dục thì sao? Lam Vượng Hoàng che mặt ngồi cùng Nghi Lâm ở một góc nhỏ. Chú Tư uống một ngụm, cảm thấy không sao, hỏi Nhậm Doanh Doanh, cha ngươi còn khỏe không? Nhậm Doanh Doanh hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi, cả người nhẹ nhõm, cười nói, không sao cả, khỏi phải nói vui vẻ đến mức nào, dẫn theo một đám huynh đệ cũ đi Đại Nguyên mở phân bộ thần giáo rồi, nhưng hắn không thừa nhận nơi này là tổng bộ. Đông Phương Bạch không quan tâm, tùy hắn thôi, ta cũng không thừa nhận đó là phân bộ. Chú Tư sờ sờ cằm, đừng nói, hắn còn thật có ý tưởng hay, nửa năm sau ta cũng sẽ đi Đại Nguyên một chuyến, đến lúc đó Đại Nguyên tất nhiên nguyên khí đại thường, hắn còn thật có cơ hội của thời. Nhậm Doanh Doanh tò mò hỏi, là bởi vì chuyện hôn ước của trưởng công chúa sao? Chú Tư gật đầu, một phần là vậy, phần khác thì ta cũng muốn đi nhìn võ học cấp đạo thái cực quyền của Trương Tam Phong, thuận tiện thanh lý một lượt các môn phái võ lâm Đại Nguyên. Đông Phương Bạch vắt chéo chân đoán giận nói, thử, thuận tiện thu về một đống mỹ nữ đúng không? Chú Tư đột nhiên trưng ra vẻ mặt tủi thân, Tiểu Bạch, ngươi hiểu lầm ta rồi. Đông Phương Bạch cả người nổi da gà, nhảy tới nheo nheo hắn, đừng bày ra cái vẻ mặt này, ghê tởm chết đi được. Chú Tư nhún vai, ngươi vui vẻ là được. Đông Phương Bạch tay nàng đột nhiên từ một đại lực sĩ biến thành cô gái yếu ớt, dùng vai hút hắn một cái. Chú Tư thuận thế ôm nàng, hôn lên mặt nàng một cái, Tiểu Bạch, sư phụ ngươi là độc cô cầu bại đúng không? Dạo này hắn ở đâu? Đông Phương Bạch trong lòng hắn liền ngoan ngoãn, nghĩ nghĩ, lâu rồi ta không gặp hắn, lần trước vẫn là 2 tháng trước, hắn nói muốn đi Đại Tần giao đấu với 2 tuyệt thế kiếm khách. Đang lúc chú Tư cũng có hứng thú với Đại Tần, hắc ti của Đại Tần rốt cuộc là làm ra bằng cách nào? Hắc ti? Cái gì hắc ti? Lam Phượng Hoàng vẻ mặt tò mò. Đông Phương Bạch cũng không biết, cái gì hắc ti? Chú Tư đành phải giải thích, chính là loại vớ mỏng, bán trong suốt, đủ mọi màu sắc mà các cô gái Đại Tần thích mặc trên chân ấy. Đông Phương Bạch khinh bỉ nhìn hắn, người ta gọi đó là hộ thối vớ. Hộ thối vớ? Nó có thể hộ cái gì? Chú Tư ngây người. Đông Phương Bạch thật sự không biết, không biết, dù sao thì đó là hộ thối vớ, truyền thuyết là mặc môn vô tình nghiên cứu ra, rất được các cô gái Đại Tần yêu thích, chỉ là có hơi quá mức gợi cảm, các quốc gia khác không mấy ưa chuộng. Chú Tư đập đùi một cái, đáng tiếc đáng tiếc. Rõ ràng rất đẹp. Gợi cảm chỗ nào chứ? Đông Phương Bạch mặt đỏ bừng, nàng cảm giác trên đùi mình nhất định có một vết bàn tay đỏ chót. Đáng ghét. Nhậm Doanh Doanh cố nén cười, liếc hắn một cái, ngươi thích thì đi mua đi, bảo nữ nhân của ngươi đều mặc vào, xem có gợi cảm hay không. Ý hay. Chú Tư đập đùi một cái. Đông Phương Bạch tức giận rồi, một tay gạt phát tay hắn ra, ngươi đủ rồi. Đập đùi ngươi đi. Đồ lưu manh thối. Lam Vượng Hoàng và các cô gái đều khúc khích cười vang. Chú Tư nhìn sắc trời, đứng dậy cáo biệt, ta về trước đây, à phải rồi, có việc có thể bảo Lam Vượng Hoàng liên hệ ta, ta và nàng có thể thiên lý truyền âm. Tại sao? Nhậm Doanh Doanh tò mò hỏi. Lam Vượng Hoàng đội vàng giải thích về tình trùng, ai ngờ Đông Phương Bạch lập tức vươn tay ra, đưa đây, ta cũng muốn. Chú Tư không nói gì về tác dụng phụ, đó là sự vũ nhục đối với nàng, nàng chủ động yêu cầu, tức là đã chuẩn bị sẵn sàng. Chú Tư kéo Tiểu Bạch lại, trực tiếp dùng một nụ hôn để truyền qua. Tiểu Bạch đẩy hắn ra, cảm nhận một chút, thật sự có thể dùng tâm niệm giao lưu. Thật thần kỳ. Nhậm Doanh Doanh đi tới, không nói gì, chủ động hôn chú Tư. Chú Tư truyền một con trùng qua, nhưng Nhậm Doanh Doanh không buông ra, còn hôn rất lâu mới chịu buông ra, xoay người bỏ đi. Chú Tư nhìn dáng vẻ tiêu sái của nàng ngây người một lát, sau đó cười. Đông Phương Bạch đột nhiên bay đi, còn mang theo Lam Vượng Hoàng. Chú Tư nhìn hiện trường chỉ còn lại Nghi Lâm, lập tức hiểu ý Tiểu Bạch, hỏi Nghi Lâm, Lâm Lâm, ngươi muốn không? Nghi Lâm túi đầu vặn vẹo ống tay áo, giọng rất nhẹ, muốn. Chú Tư đi đến cạnh nàng, nhẹ giọng nói, vậy thì phải đồng sinh cộng tử với ta rồi. Nghi Lâm đột nhiên lấy hết dũng khí chủ động muốn hắn. Chú Tư truyền một con trùng qua, sau đó chỉ là nụ hôn thuần túy. Vung Nghi Lâm ra, nhìn bóng lưng nàng chạy đi, hắn đạp kiếm bay đi. Nghi Lâm trốn trong góc tường, nhìn bóng lưng hắn rời đi ngẩn người một lúc, trong lòng đột nhiên khẽ động. Đột nhiên gửi một tin nhắn trong tâm niệm, Nghi Lâm, ta thích ngươi. Thấy chú Tư ở đằng xa đạp phi kiếm đột nhiên nghiêng đi một chút, vội vàng điều chỉnh tư thế giữa không trung, Nghi Lâm che miệng cười khúc khích, mày mắt cong cong. Đông Phương Bạch phía sau nàng nhìn dáng vẻ vui vẻ của muội muội, khoe miệng cũng khẽ nhếch lên, sau đó không tiếng động xoay người rời đi. Mà một bên khác, Lam Vượng Hoàng vẫn luôn khoe công trong tâm niệm. Lam Vượng Hoàng, thế nào? Ta lợi hại không? Ta đã nói cách này hữu dụng nhất mà. Chú Tư, không hổ là phượng phượng tốt của ta. Yêu ngươi. Momo. Lam Vượng Hoàng, nha. Ngươi thật lưu manh. Ta thích quá. Chú Tư, ta cũng thích ngươi lắm đó Phượng Phượng. Lam Vượng Hoàng, đừng nói nữa. Ta muốn khóc mất. Chú Tư, không khóc không khóc. Momo. Lam Vượng Hoàng, ta ổn rồi. Chú Tư, chương 148, Bạch Tam Nương chương 148, Bạch Tam Nương quá trình bay thật nhàm chán. Chú Tư cứ thế ngồi trên kiếm bắt đầu trò chuyện trong tâm trí. Hắn bắt đầu tìm người khác để trêu chọc. Chú Tư, Doanh Doanh, ngươi đang làm gì vậy? Nhậm Doanh Doanh, đừng phiền, ta đang đi vệ sinh. Chú Tư, thật sao? Ta không tin. Nhậm Doanh Doanh, ngươi thật phiền. Muốn tin thì tin. Chú Tư, vậy ta hát cho ngươi một bài hát nhé. Nhậm Doanh Doanh, cứu mạng. Làm sao để giết chết con sâu bọ này đây? Chú Tư, không giết được đâu, nó bây giờ thuộc về bán hư ảo, đang ở trong thế giới tinh thần của ngươi đó. Nhậm Doanh Doanh, Tư ca ca, ta sai rồi, ngươi đi tìm Bạch tỷ tỷ trò chuyện được không? Ta phải đi vệ sinh rồi. Chú Tư, đi vệ sinh nặng sao? Nhậm Doanh Doanh, a. Ngay lúc chú Tư đang bận trò chuyện, một nhóm người ở Mai Hoa trấn đang gà bay chó sủa. Phía trước 3 người đàn ông ăn mặc như thương nhân bình thường đang điên cuồng chạy trốn, nhanh chóng nhảy qua các mái nhà. Phía sau 2 gã đại hán đuổi theo rất nhanh. Trong số đó, một gã đại hán gọi, "Cha, ngươi đi chặn bên trái." "Được." Gã đại hán còn lại nhanh chóng bay về phía bên trái. Kháng Long hữu hối. Gã đại hán vừa chạy, vừa một tay vẽ vòng tròn, một tay đẩy về phía trước, một con rồng vàng khổng lồ bay ra từ lòng bàn tay, sau đó chia làm ba bay về phía ba người đàn ông phía trước. Ba người kia cảm nhận được áp lực gió khủng khiếp phía sau, hồn bay phách lạc, trong số đó hai người vội vàng quay người chống đỡ, người còn lại mượn thân thể đồng bạn để chống đỡ, tiếp tục chạy trốn. Rầm, rầm, phụt. Hai người chống đỡ phun ra máu, rơi xuống mái nhà. Người đàn ông may mắn sống sót cuối cùng quay đầu nhìn một cái, không dám dừng lại, nhìn thấy chợ rau phía trước, liền nhảy bọt lên. Nhảy vào chợ rau, nhìn thấy một cô nương đang ngây người đứng xách giỏ rau nhìn mình, người đàn ông kia mặt lộ vẻ vui mừng, đây là con tin tốt nhất. Hắn nhanh chóng lao về phía cô nương xách giỏ rau, cô nương có lẽ bị dọa sợ rồi, liền đặt giỏ rau xuống đất. Người đàn ông kia nhanh chóng tiếp cận, vừa lớn tiếng gọi, đừng hoảng sợ, người chỉ cần rút. Chưa kịp đợi hắn nói xong, cô nương phía trước đột nhiên gọi, quý hoa điểm huyệt thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cô nương điểm ngón tay với tốc độ cực nhanh, gã đại hán kia liền ngây người giữ nguyên tư thế chạy, nằm gục xuống đất. Các bác gái bán rau xung quanh thi nhau vỗ tay, vừa lớn tiếng khen ngợi, vô song cô nương thân thủ thật nhanh nhẹn. Quả không hổ là người của Vạn Mai Sơn Trang. Đúng vậy, mỗi cô nương đều là cao thủ. Người đàn ông kia cũng coi như xui xẻo, không chọn ai khác mà lại chọn cô ấy. Cái này khó nói lắm, đao khí của gã đồ tể bên kia cũng rất sắc bén. Ngươi là coi thường ta Tiêu Biệt Ly sao? Đao khí của hắn thì thấm vào đâu? Vô song nhặt giỏ rau, cười hì hì cúi chào. Tiêu Viễn Sơn vội vàng đi tới nhấc người đàn ông lên, nói với Trúc Vô Song, điểm huyệt thật nhanh. Cảm ơn Vô Song cô nương đã giúp đỡ, mấy người này khinh công không tệ, chạy rất nhanh. Trúc Vô Song cười hì hì, tiện tay thôi. Là hắn tự chạy tới mà, hì hì. Không làm phiền cô nương mua rau nữa, à đúng rồi, mua thêm chút thì đi, gần đây rau cũng nhiều quá. Tiêu Viễn Sơn vừa phàn nàn vừa rời đi. Trúc Vô Song lẻ lưỡi, bởi vì phụ nữ thường không thích ăn thịt, dẫn đến gần đây trong sơn trang toàn là rau, hai gã đại hán tự nhiên không chịu nổi. Trúc Vô Song quay người đi về phía quầy bán thịt heo. Mặt khác, Tiêu Phong đã xách hai tên tội phạm hôn mê về rồi, sau khi giao cho bộ khoái liền vỗ tay rời đi, bắt người chỉ là tiện tay. Gần đây cùng với việc gián điệp nước ngoài trở nên nhiều, việc gây rối cũng nhiều lên, luôn có một số cao thủ không dễ bắt như vậy. Lục Phiến Môn đã phái bổ thần Lưu Độc Phong cùng Bạch Tam Nương đến để trấn giữ. Tuy nhiên, Lục Phiến Môn thực ra là cách nói dân gian, nha môn tọa lạc hướng bắc nhìn về nam, ba cổng đông, tây, nam mỗi cổng có hai cánh cửa, nên người dân cứ gọi chúng các bộ khoái là người Lục Phiến Môn. Bộ khoái nha môn tự mình sẽ không gọi mình là Lục Phiến Môn giống như cảnh sát sẽ không gọi mình là cấm là một đạo lý. Nên bọn họ thực ra chính là bộ khoái. Bộ khoái thực ra thuộc về thế lực địa phương, cho dù là bộ thần, đến Mai Hoa Trấn cũng tương đương là cấp dưới trực hệ của chủ tư. Tổng bộ của bọn họ không giống Cẩm Y Liễu Vệ tập trung quyền lực đến mức đó, coi như là một tổ chức lỏng lẻo. Mẹ của Bạch Triển Đường vẫn luôn xin điều về Mai Hoa Trấn, lần này coi như đã được như ý, nhưng Bạch Triển Đường thì thảm rồi. Hắn còn không biết mẹ hắn đã được điều đến. Đồng Phúc khách sạn bổ đầu hình đặt thanh đao lên bàn, cầm ấm trà đổ thẳng vào miệng. Bạch Triển Đường giật mình, vội vàng cầm bát trà bên cạnh đưa cho hắn, nếu mà uống trực tiếp từ ấm trà này có thể sẽ bẩn mất. Rót cho hắn một bát trà, tiện miệng hỏi, lão hình ngươi gần đây bận làm sao, luôn thấy ngươi vội vàng chạy tới chạy lui, cũng không đến nghỉ ngơi uống ngụm trà. Lão hình uống hai bát trà lớn, thở phào một hơi, xua xua tay, đừng nhắc nữa, gần đây đều bận bắt gián điệp, toàn là người nước ngoài, nhân lực của chúng ta thiếu nghiêm trọng rồi, may mà kinh thành đã điều đến một nhóm bộ khoái, ngay cả bộ thần cũng đến rồi. Lão Bạch theo phản xạ có điều kiện mà mềm nhũn cả người, sau đó nghĩ đến không phải đến bắt mình, liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bây giờ thực khách không nhiều, liền ngồi xuống tiện thể trò chuyện, bộ thần nào? Lão hình nhìn quanh một lượt các thực khách, thấy đều là người quen cũ, mới cố làm ra vẻ thần bí khẽ nói, bộ thần Lưu Độc Phong. Lão Bạch sắc mặt thả lỏng, người này hắn không quen, không biết. Còn có Bạch Tam Nương. Lão Bạch thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi sụp xuống đất. Lão hình giật mình, vội vàng đỡ hắn dậy, lão Bạch ngươi làm sao vậy? Không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao? Bà chủ vẫn luôn nghe ở lầu 2, thấy biểu hiện của lão Bạch, liền cầm khăn tay che miệng cười trộm, nàng biết thân phận của Bạch Triển Đường, còn biết người thân của hắn, cũng biết Bạch Tam Nương là mẹ hắn. Lão Bạch tự rót cho mình một chén trà, chỉ là tay hơi run, không, không sao. Gần đây bị hạ đường huyết, ngươi nói Bạch Tam Nương cũng đến rồi sao? Lão hình thần bị nói, đến rồi. Nghe nói nàng vẫn luôn muốn điều về đây, lần này coi như đã được như ý, vừa đến đã dạy cho chúng ta một bài học. Nói là phải tăng cường quản lý, không được để lọt một tên trộm nào. Tay lão Bạch run càng dữ dội hơn. Lão hình nhìn lão Bạch làm đổ nước khắp nơi, nheo mắt nói, lão Bạch, ta thấy ngươi không chỉ là hạ đường huyết đâu. Lão Bạch sắc mặt tái nhợt, là vậy sao? Vậy ngươi nói là bệnh gì? Lão hình vẻ mặt nghiêm túc đánh giá lão Bạch, trầm giọng nói, ngươi thật hư. Mấy bàn thực khách gần đó đang nghe lén thi nhau phun nước. Ha 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 ha. Đúng. Ta thấy giống. Thận hư. Nhất định là thận hư. Phải chú ý tiết chế đó lão Bạch. Cũng không thấy lão Bạch đi thanh lâu đâu. Với ai? Bà chủ sao? Bà chủ Đông Tương Ngọc ném một cái bát xuống. Ngươi ăn nói cho sạch sẽ bảo. Bằng không ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng. Chương 149, mạ dòng chương 149, mạ dòng ối. Ai ném bát vậy? Khách ăn bị ném bát trúng đầu đứng dậy ngẩng đầu. Chỉ thấy Đông Tương Ngọc trong bộ váy sặc sỡ chạy lạch bạch xuống dưới, sợ đến hắn quay người bỏ chạy. Chưa trả tiền đấy. Lão Bạch mau đuổi. Đông Tương Ngọc lớn tiếng gọi. Lão Bạch cùng hình bộ đầu phản xạ có điều kiện đứng dậy đuổi theo, rồi thấy vị khách kia bay vào. Bạch Tam Nương chậm rãi đi vào, "Lão hình, bắt hắn về, dám ăn quỷ ta." Lão hình lập tức túi người tóm lấy người rồi chạy đi. Lão Bạch đã biến thành tượng đá, nương, nương. Bạch Tam Nương hừ một tiếng, ngồi vào vị trí của lão hình, đánh giá một lượt quán trọ, rồi mới cẩn thận đánh giá lão Bạch một lượt. Tháng nhóc tối, ở gần thế này mà lễ Tết cũng không về thăm lão nương. Lão Bạch lấy lòng rót cho lão nương một chén trà, ngươi đó không phải bận sao? Ta sợ làm phiền ngươi làm việc. Ta rất bận cũng không thấy ngươi đến giúp đỡ. Có muốn theo ta về làm bổ khoái không? Bạch Tam Nương không uống trà, cái bát đó lão hình đã uống qua. Lão Bạch nằm gục trên bàn, ngươi buông tha ta đi. Ta là một tặc nhân mà ngươi lại muốn ta làm bổ khoái. Bạch Tam Nương thật ra cũng không phải thật sự muốn hắn đi làm bộ khoái, thuần túy là thói quen hỏi một câu, từ bên cạnh tự mình lấy một cái bát, tự mình rót một chén trà, không ép ngươi nữa, làm một tiểu nhị cũng tốt, chỉ là ngươi cái tiểu nhị này có chút làm mất mặt tiểu nhị đại minh. Lão Bạch không phục rồi, ngươi nhìn khinh công này của ta, tốc độ lên món này. Sao lại mất mặt rồi? Bạch Tam Nương đặt xuống bát không, nhất chân khinh bị nhìn lão Bạch, là một tiểu nhị đại minh, ngươi một năm đã hạ độc bao nhiêu khách giang hồ? Một người cũng chưa có. Hạ độc cũng không biết, ngươi làm sao làm tiểu nhị? Không phải làm mất mặt tiểu nhị đại minh của ta sao? Nói hay. Đúng vậy. Hạ độc cũng không biết. Làm sao làm tiểu nhị chứ? Khách ăn xung quanh sôi nổi vỗ tay. Lão Bạch vùi mặt xuống, cái này hắn thật sự không biết, hơn nữa hắn thật sự rất thiện lương, gia đạo đến nay một người cũng chưa từng giết. Bạch Tam Nương thật ra rất thích con trai thiện lương, nhưng không ngại nàng thích trêu chọc con trai mình, nàng chỉ Lý Đại Trùy đang xem kịch, ngươi nhìn xem, cái đầu bếp này, thiếu chút nữa thành công hạ độc giết hoàng đế, hắn hiện tại danh mãn đại minh, được xưng là đại minh chủ thần, đây mới là đầu bếp giỏi của đại minh. Ha 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 ha. Chủ thần à. Ha ha ha. Hạ độc chết hoàng đế là thật sự đỉnh cao hả? Lưu danh sử sách à? Lý Đại Trùy. Lý Đại Trùy thành công bị kích động, che mặt liền chạy về hậu bếp, hắn hiện tại còn thiếu bà chủ 40 năm tiền công đấy. Trêu chọc con trai một buổi chiều, Bạch Tam Nương tinh thần sảng khoái bước ra khỏi quán trọ Đồng Phúc, người đều cảm thấy trẻ ra mấy tuổi. Tiếp theo liền muốn bắt đầu làm việc, đi đến quán trọ đối diện lấy ra sổ nhỏ, chủ quán, giấy phép kinh doanh lấy ra kiểm tra một chút. Trên bầu trời, một vệ sáng trắng xẹt qua, bay về Vạn Mai Sơn Trang. Vừa về đến nhà, liền nghe thấy tiếng mạ giọng ồn ào náo nhiệt, chỉ thấy trong đại sảnh đã bày 9 bàn mạ giọng. Náo nhiệt hệt như sòng bạc. Nếu không phải mọi người không hút thuốc, nơi này càng giống hơn. Chú Tư cũng không muốn đi vào, đi đến dưới một gốc đại thụ, nằm trên ghế dài hóng mát, kiếm khí chuyển hướng, tạo thành hình dạng quạt gió từ kiếm khí, bắt đầu xoay tròn thổi gió. Quạt gió kiếm khí, gió thổi ra tự mang khí tức băng lạnh, chỉ là dễ dàng chém chúng đồ vật. Ở một bên luyện kiếm Lâm Tiên Nhi thấy chú Tư đôi mắt sáng lên, ca ca. Đang định bỏ kiếm chạy qua, bị Lâm Thi phụ trách dạy dỗ một tay kéo lại, không được đi. Nghiêm túc luyện kiếm. Sau đó liền bị Tiểu Long Nữ và Khúc Phi Yên không chút khách khí kéo đi. Chú Tư lựa chọn làm ngơ. Lâm Tiên Nhi tâm tư quá hoạt bát, vẫn không yên lòng luyện võ, cần nghiêm sư dạy dỗ. Lâm Thi liền rất thích hợp, thậm chí so với Lâm Triều Anh còn thích hợp hơn, có thể dạy dỗ ra Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, có thể không chỉ bởi vì nhập môn, còn phải nhìn bản lĩnh của lão sư. Nhìn bốn cô bé nỗ lực luyện kiếm, chú Tư cứ như vậy nhìn, hắn có thể thấy kiếm pháp của các nàng có rất nhiều thiếu sót cùng không tiêu chuẩn, nhưng hắn không nói. Một số thứ cần các nàng trước tiên phạm lỗi, sau đó sửa đúng, nếu không sẽ không nhớ, cũng không biết tại sao sai rồi. Trải nghiệm rồi mới hiểu. Không giống hắn liền không có cơ hội này. Hắn chỉ sẽ cảm thấy kiếm pháp này có vấn đề, nên dựa theo phương thức của chính mình luyện. Nếu hắn luyện sai rồi, vậy nhất định là vấn đề của kiếm pháp. Nhìn các nàng nhìn nửa ngày, chú Tư mới đi lên từ từ sửa đúng và nói cho các nàng nguyên nhân cùng hậu quả. Sau đó tiếp tục ngủ, đúng vậy, hắn thật sự đang ngủ. Hắn nhắm mắt ngủ lúc, trong mộng cũng đang luyện kiếm, bởi vì hắn có một bộ Thụy Nghiên kiếm pháp, có thể trong mộng nâng cao tất cả độ thành thạo kiếm pháp. Nhưng hắn thật sự rất ít ngủ, buổi tối cơ bản đều đang nỗ lực, đâu có không ngủ. Phụ nữ nhiều như vậy, tuy rằng không cần mỗi ngày một lần, nhưng mỗi ba ngày một lần cũng cần hắn một khắc không ngừng mà nỗ lực mới được. Đúng vậy. Ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ? Trong nhà các muội tử đang đánh mạ giỏng, bên ngoài còn có rất nhiều muội tử nữa. Luyện kiếm gì mà luyện kiếm? Chú Tư đứng dậy chỉ đạo một chút bốn thiếu nữ, hôn một chút Lâm Thi, ngồi trên phi kiếm liền bay ra ngoài. Lâm Thi che mặt si mê nhìn bóng lưng hắn bay đi, cảm nhận được phía sau bốn đạo ánh mắt, lập tức khôi phục biểu cảm, chờ nàng quay người, đã là một bộ mặt nghiêm túc rồi. Bốn thiếu nữ sợ đến run rẩy, lập tức nỗ lực luyện lên. Chờ chú Tư bay đến tiểu viện của Đao Bạch Phượng, phát hiện nàng ta cũng đang đánh mạ giỏng. Một bàn phân biệt ngồi, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Kinh Hồng Tiên Tử, Linh Bạch Anh. Chà, các nàng làm sao lại gặp nhau được? Nhảy xuống phi kiếm, chú Tư bình tĩnh cầm lấy bình nước muốn tới hoa, kết quả bị Đao Bạch Phượng ngăn cản. Ta sáng sớm đã tới qua. Đừng tới nữa. Đao Bạch Phượng đầu cũng không quay lại nói. Chú Tư đặt xuống bình nước, đi qua nhìn một chút mạ giỏng, tò mò hỏi, các ngươi làm sao gặp nhau? Thí kiếm đang rót trà cho các nàng, đặt xuống ấm trà ngồi xuống phía sau Kinh Hồng Tiên Tử, trả lời. Trước đây lúc đi dạo phố gặp nói chuyện một hồi liền đem ngươi nói ra. Đa tình kiếm khách. Chú Tư vỗ một cái vào lòng bàn tay, lớn tiếng khen, đây chính là duyên. Duyên phận à, thật không thể nói rõ được. Kinh Hồng Tiên Tử cười hừ một tiếng, liếc hắn một cái. Chỉ có Đinh Bạch Anh đỏ mặt túi đầu đánh mạ giỏng không nói lời nào, ở đây chỉ có nàng cùng chú Tư quan hệ còn ở trong giai đoạn mờ, đã hôm qua, nhưng còn thiếu một chút. Chú Tư cầm lấy 5 quả lê, dùng kiếm khí tự động vào vỏ, sau đó kiếm khí cắt thành miếng nhỏ, dùng đĩa đựng sẵn đặt ở bên bàn các nàng, đến, ăn một quả lê, bổ sung nước. Đao Bạch Phượng cầm lấy tăm xỉa răng cắm một miếng bỏ vào miệng, coi như ngươi có lương tâm. Ai? Lạnh quá. Chú Tư cắm một miếng nhỏ nhân cơ hội nhét vào miệng Đinh Bạch Anh, dùng kiếm khí cắt, có thể không lạnh sao? Đinh Bạch Anh không ngờ hắn lại dám đút mình trước mặt nhiều người như vậy, ngây người một chút. Nhìn thấy biểu cảm trêu chọc của các cô gái xung quanh, Đinh Bạch Anh máu sông lên não, mặt lập tức đỏ bừng. Mới nhất tại chương 150, Lâm Thi Âm chương 150, Lâm Thi Âm chú tư không để ý đến nàng, lại gấp một miếng đưa cho Tần Hồng Miên, Tần Hồng Miên lại rất ngoan, một ngụm ngậm lấy. Sau khi thấy Tần Hồng Miên cũng ăn, nàng liền cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơi xấu hổ, túi đầu chỉ nhìn bài. Đút một vòng, chú tư lại đút cho Thử Kiếm. Mặt Thử Kiếm còn đỏ hơn cả Đinh Bạch Anh. Nàng mới là đại cô nương chính hiệu, ngay cả yêu đương cũng chưa từng, còn đang ở giai đoạn có thiện cảm với chú tư. Nàng không biết phải làm sao, mãi đến khi miệng bị nhét trái cây vào, nàng mới đỏ mặt cúi đầu. Chú tư buổi chiều hôm nay không đi đâu cả, cứ ở đây cả buổi chiều, nhìn bài, nói chuyện phiếm, cũng rất nhàn nhã. Cuộc sống là như vậy, đặt ra một phương hướng lớn, sau đó từng bước một, tất cả đều sẽ tốt đẹp. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở nhân vật chính. Cuộc sống của bọn phản diện cũng gần như thế, thảm nhất là những vai phụ ở giữa. Bọn họ thuộc về loại đã định ra phương hướng lớn, sau đó sống một cách lung tung, các loại lệch lạc, thân bất do kỷ. Luôn sẽ có một thứ gọi là vận mệnh ở phía sau đẩy một cái, rồi lại đẩy một cái, cuối cùng đẩy đến trước mặt nhân vật chính, trở thành chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của hắn. Ví dụ như các thám tử bị bắt của các nước, ví dụ như Sư Phi Huyền, ví dụ như Loan Loan. Hai người vốn dĩ chỉ là xuống núi thu thập tình báo, kết quả vừa gặp mặt đã đánh nhau rồi gặp phải Hầu Sư Bạch. Hầu Sư Bạch này vốn dĩ là thành viên Ma Môn, lại nhìn chúng Sư Phi Huyền, sau đó liền giúp Sư Phi Huyền đánh Loan Loan. Loan Loan tức giận, ba người hai đuổi một chạy, lại chạy ra khỏi quốc gia. Ba người lại vào trong Đại Minh Quốc. Dù sao ranh giới quốc gia đâu phải là một đường thẳng, không có tiêu chí nhận biết rõ ràng, có thể cứ đi rồi ra nước ngoài. Mà bọn họ còn ở trong một mảnh rừng rậm dày đặc, càng không biết mình đã vượt qua ranh giới quốc gia, chạy đến Đại Minh rồi. Loan Loan, đừng trốn nữa, trốn không thoát đâu. Sư Phi Huyên đắc ý chẳng chề, không ngờ vừa xuống núi, liền có thể bắt được truyền nhân Âm Quý phái, cái này thật sự quá may mắn rồi. Hầu Sư Bạch ở một bên không nói lời nào, hắn hơi không muốn làm Loan Loan bị thương, tốt nhất chính là mỗi người dừng tay, sau đó cùng hắn du lịch giang hồ, rồi phát triển một đoạn tình yêu tay ba lãng mạn, cuối cùng nắm tay ẩn cư, há chẳng phải khoái trá sao? Điều này thực sự không phải tông chỉ môn phái của hắn là trước qua được, sau đó vứt bỏ, làm được đa tình mà tuyệt tình. Nhưng khi gặp Sư Phi Huyên, hắn liền làm một quyết định trái với tổ tông, mặc kệ Hoa Gian phái, ta liền muốn luyện công luyện dở. Sư Phi Huyên hắn nhất định phải theo đuổi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Nếu thêm một Loan Loan, vậy càng tốt. Chân Loan Loan đều chạy đen xì rồi, mười mấy ngày nay chân nàng đều không có chỗ rửa, mỗi ngày cứ thế chạy chân trần, chạy mười mấy ngày, chân ai mà không đen chứ? Nàng thực ra có công pháp tương tự giữ gìn sạch sẽ, Thiên Ma Đại Pháp của Âm Quý phái bọn nàng có thể khống chế trường lực, nàng bình thường đều là mở ra trường lực đẩy yếu ớt ở chân, để bụi bẩn cách ly mặt chân. Cho nên nàng thực ra vẫn luôn lơ lửng yếu ớt, bình thường cũng sẽ không dẫm đen lòng bàn chân. Nhưng cũng có lúc ngoài ý muốn, ví dụ như bây giờ, khi bị người đuổi không ngừng lại được, nàng tự nhiên không có tinh lực dư thừa để khống chế trường lực đẩy nhỏ xíu ở lòng bàn chân đó. Thế là chân nàng đen xì rồi, đen đến mức gần như phản quang rồi. Loan Loan thực ra cũng không có nguy hiểm sinh mệnh, chỉ là bị đuổi không ngừng lại được mà thôi. Trong lòng nàng có một phần kế hoạch của chính mình, nàng đã tìm hiểu về Đại Minh Kiếm Thần, biết sở thích của hắn, hắn rõ ràng càng thích các loại yêu nữ có cá tính hơn là hiệp nữ giả chính kinh. Nhìn bạn gái chính thức đầu tiên của hắn là ai? Là Yêu Nguyệt, yêu nữ tiêu chuẩn. Bạn gái thứ hai là ai? Là Đông Phương Bất Bại. Cái này trực tiếp chính là giáo chủ ma giáo. Cái này còn nhìn không ra sao? Cho nên nàng vẫn luôn có một ý nghĩ, dẫn Sư Phi Huyên Bích chỉ này đến chỗ Đại Minh Kiếm Thần, đem nàng điều dạy thành nô lệ tình dục. Đây mới là nguyên nhân nàng một đường chạy trốn mà không triệt để chạy thoát. Lại là Phật môn, lại là hiệp nữ giả chính kinh, và UFF tiêu cực chống chất. Mà nàng Loan Loan, một yêu nữ xinh đẹp tiêu chuẩn đại đường, thanh xuân lại xinh đẹp, tà ác lại thú vị. Khống chế hắn là không thể nào, nhưng có thể ảnh hưởng hắn. Ảnh hưởng chính là một loại khống chế mềm. Thắng chắc rồi. Ba người đều ôm quỷ thai, dường như tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, mà lại đều rất tự tin. Buổi tối phụ nữ ăn cơm xong ở Vạn Mai Sơn Trang lại bắt đầu đánh mặt trược, Triệu Mẫn ở bên cạnh cũng đến rồi, nhưng chỉ có nàng một mình. Nàng sẽ không có mắt nhìn mà mang thuộc hạ đến. Nàng cùng Hoàng Dung, Lý Thanh Chiếu, Bạch Phi Phi lập một bàn, ba cô nương thông minh tuyệt đỉnh đánh một đồ thần. Đồ thần là Lý Thanh Chiếu, chưa từng thua. Bàn của bọn nàng tốn não lực nhất, người khác đều đánh hai vòng rồi bọn nàng mới vừa đánh một vòng. Chú Tư ở bên cạnh nhìn một lát liền cảm thấy đau đầu, vội vàng rút lui. Tối nay ánh trăng rất lớn, thích hợp uống rượu trên mái nhà, cho nên chú Tư lại đi cùng Lâm Thi Âm uống rượu. Hai người họ dần dần quen với kiểu ở chung này, rất tự tại, rất lãng mạn, rất thoải mái, không có muỗi. Bây giờ toàn bộ Mai Hoa Trấn đều bị chú Tư bao vây bởi lĩnh vực diệt muỗi. Vừa xuất hiện muỗi liền sẽ bị kiếm khí chém giết. Khả năng khống chế kiếm khí của chú Tư là càng ngày càng mạnh, thậm chí còn ẩn ẩn có thêm một loại năng lực giống như thần thông, chính là cảm giác lĩnh vực. Trong lĩnh vực có sát ý, hắn lập tức có thể cảm giác được. Nhưng người Mai Hoa Trấn không cảm giác được sự tồn tại của lĩnh vực, bởi vì chú Tư không đặt kiếm khí trong lĩnh vực. Chỉ khi muỗi xuất hiện khoảnh khắc đó, sẽ xuất hiện một luồng kiếm khí rất nhỏ, giết chết muỗi sau đó liền lập tức biến mất. Bọn họ chỉ cảm thấy mùa hè này thật sảng khoái, cả trấn đều không thấy muỗi, ngay cả một con côn trùng bay cũng không có. Thậm chí bởi vì tác dụng của lĩnh vực chú Tư, thời tiết đều so với bên ngoài trấn mát mẻ hơn nhiều. Chú Tư lấy một quả dương mai, đưa đến miệng Lâm Thi Âm, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thi Âm đỏ lên, nhẹ nhàng mở miệng ngậm vào miệng, còn nhẹ nhàng cắn nhẹ ngón tay hắn. Nhìn nàng mặt kiều diễm, chú Tư đầy vẻ thưởng thức, "Thi Âm, ngươi thật đẹp." Lâm Thi Âm quay đầu nhả ra hạt dương mai, liếc hắn một cái, "Không thể so với các nàng dâu trong nhà ngươi, mỗi người đều hòa dung nguyện mạo. Chú Tư hai ngón tay vuốt nhẹ tóc mai, nhìn về phía mặt trăng, các ngươi đều không giống nhau, đẹp một cách khác biệt. Lâm Thi Âm dùng tay chống cằm, à, vậy ta là loại đẹp nào? Chú Tư nhìn nàng, phong thái của ngươi, khí chất của ngươi, không ai sánh bằng, bất kể trong tình huống nào, đều có thể cảm nhận được mị lực độc đáo của ngươi, bất kể ai chỉ cần nhìn qua ngươi một lần, liền vĩnh viễn không thể quên được. Đôi mắt Lâm Thi Âm si mê nhìn hắn, nhẹ nhàng ngâm nga nói, ngươi cũng vậy sao? Chú Tư chân thành nhìn nàng, ta đã sớm không thể nào quên được. Lâm Thi Âm hơi tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, chỉ cảm thấy trái tim đều sắp tan chảy rồi. Chương 151, không tình 2 chương 151, không tình 2 đúng là một đôi tài tử giai nhân. Thật khiến người ta hâm mộ. Dưới trướng đại nguyên A Lý Bố Ca. Một tiếng ồn ào từ mái nhà đối diện vang lên, nhưng còn chưa kịp nói hết, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện kiếm khí ngập trời, cơn bão kiếm khí xoắn ốc trực tiếp xé hắn thành mảnh vụn, rồi mang theo thịt vụn rải xuống gốc cây mai hoa bên cạnh. Chú Tư mang vẻ ấy náy nhìn Lâm Thi Âm, thật ngại quá, vừa rồi hơi bạo lực một chút, không dọa ngươi sợ chứ? Lâm Thi Âm cười lắc đầu, không có, vừa rồi rất ngầu. Xem ra, trước mặt tình nhân, người thừa thải không được xem là người. Chú Tư thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, chiêu vừa rồi ta đặt tên, gọi là Thi Phong. Lâm Thi Âm cười khúc khích mấy tiếng. Mà trong căn nhà đối diện, đồng bọn của kẻ vừa rồi nhìn nhau một cái, sợ hãi đến mức câm như hến, ngay cả lời cũng không dám nói lớn tiếng. Làm sao bây giờ? Đáng đời, đã bảo phải nhìn thời cơ, người ta còn đang hẹn hò kia mà, cứ thế trực tiếp đi quấy rầy, hắn còn tưởng đang ở Đại Nguyên Trắc. Ai? Tiêu binh mà. Chúng ta có nên chạy không? Chạy cái gì? Đây là hắn làm, liên quan gì đến chúng ta? À, chúng ta không phải cũng là dưới trướng A Lý Bố Ca sao? Ngươi không nói thì ai biết? Hắn chỉ là nhảy lên mái nhà của chúng ta, một kẻ xa lạ, liên quan gì đến chúng ta? À, ngươi nói cũng có lý. Ở mái nhà bên cạnh căn nhà của bọn họ, hai hắc ý nhân đang nằm sấp. Vương Liên Hoa nhìn phi đao vừa được Lý Tầm Hoan thu về trong tay, bên cạnh chú Tư, toát mồ hôi lạnh, khẽ nói, Lý Minh, không phải vừa rồi ngươi định bắn kiếm thần đấy chứ? Lý Tầm Hoan sợ đến run rẩy cả người, vội vàng giải thích, ta bắn kiếm thần làm gì chứ? Ta là để phòng kẻ vừa rồi vạn nhất đánh lén làm Thi Âm bị thương. Vương Liên Hoa nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, phát hiện hắn không nói dối, trong lòng thở phào, sau đó lại không nhịn được hỏi, ngươi không ghen sao? Lý Tầm Hoan uống một ngụm rượu, cười thản nhiên, ngươi không hiểu, yêu một người không nhất định phải có được, mà là để nàng hạnh phúc, hiện tại Thi Âm rất hạnh phúc, ta có thể cảm nhận được, ta nên vui vẻ mới phải. Vương Liên Hoa nhìn Lý Tầm Hoan với bi khổ ý cảnh đang điên cuồng tăng bọn, làm sao cũng không tin. Ngươi nói là phải thì là phải đi. Vương Liên Hoa uống một ngụm rượu, nằm trên mái nhà ngâm trăng, nghĩ đến mẹ ruột, bi khổ ý cảnh cũng bắt đầu tăng bọn. Chú Tư nhìn hai người với ý cảnh đang điên cuồng tăng vọt trên mái nhà đối diện chéo, một lúc im lặng. Lâm Thi Âm theo tầm mắt hắn nhìn sang, chẳng thấy gì cả, hỏi, bên kia có cái gì? Chú Tư uống một ngụm rượu, không có gì, có hai người đang luyện võ ở đó. À, Lâm Thi Âm lập tức mất hứng thú. Buổi tối, chờ chú Tư cùng Lâm Thi Âm tách ra rồi đi xuống, Lý Tầm Hoan cùng Vương Liên Hoa xông vào căn nhà bên cạnh điên cuồng tàn sát. Các ngươi là ai? Chúng ta không có quan hệ gì với người kia. Tha mạng. Một lát sau, Vương Liên Hoa cùng Lý Tầm Hoan phủi bụi trên tay áo rồi đi ra. Vương Liên Hoa kéo cái bao tải đi ra, vừa phàn nàn, đừng tưởng rằng thay quần áo là chúng ta không nhận ra sao, cái bím tóc nhỏ của tên đầu trọc kia không thể rõ ràng hơn. Thấy phía trước Lý Tầm Hoan đi không phải đường về nhà, vội vàng hỏi, ngươi đi đâu? Uống rượu. Lý Tầm Hoan không quay đầu lại nói, đợi ta. Ta cũng đi. Đem cái bao tải ném giữa đường, vội vàng đuổi theo. Thi thể đến rạng sáng ngày hôm sau mới bị bộ khoái tuần tra phát hiện, mang về nha môn. Bạch Tam Nương cùng Lưu Độc Phong kiểm tra một lần, không nói gì, chọn để cấp dưới nói trước, cũng coi như khảo nghiệm năng lực của bọn họ. Tiến Tiểu Lục vỗ tay, không phải kiếm thần làm. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng mà nhìn hắn. Khu Truy Phong vừa từ tiền tuyến rút về nói, đám người này có mùi sữa, hơn nữa dấu vết trên đầu rất rõ ràng, là người Đại Nguyên, không phải cùng một nhóm với người của Hốt Tất Liệt đợt trước. Không tình không nói gì nhìn hắn, đem lá thư trong bao tải đưa cho hắn, trên này có viết đây, dưới trướng Đại Nguyên A Lý Bố Ca, tối qua bị kiếm thần giết một người, những người còn lại bị hai hiệp khách nào đó đi ngang qua giết chết. Truy Phong ngượng ngùng nhận lấy thư, sao ngươi không nói sớm? Đọc xong thư, đưa thư cho Bạch Tam Nương. Lưu Độc Phong đọc xong rồi kiểm tra lại một lần, phân phó, giải quyết đi, không cần truy bắt hung thủ, đi tuần tra đi. Vâng. Đi được hơn 10 bước, hình bộ đầu thấy Bạch Tam Nương bên cạnh vẫn còn ở đó, đội vàng hỏi, Bạch Tam Nương, người đi đâu vậy? Bạch Tam Nương nở một nụ cười hiền lành, đi Đồng Phúc khách sạn kiểm tra vệ sinh. Hình bộ đầu dùng mình một cái, trong lòng thầm chúc phúc Bạch trên đường. Tứ đại danh bộ là từ kinh thành rút về, bên đó chiến sự cơ bản đã kết thúc, còn lại đều là việc của quân đội. Cho nên bọn họ dứt khoát xin điều đến Mai Hoa trấn, nơi này thanh tịnh, hiện tại kinh thành một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều đang tịch thu tài sản. Kẻ tham gia tạo phản sẽ gặp xui xẻo. Một số kẻ hai mặt như cỏ đầu tường trong thời chiến cũng sẽ gặp xui xẻo. Không chỉ kinh thành, trong hoàng cung cũng đang thanh lý. Chỉ riêng các vương gia tham gia tạo phản đã có hơn 10 người, quan viên có bao nhiêu người liên quan đến tạo phản có thể tưởng tượng được. Không tình một mình đi đến bạn Mai Sơn Trang, bởi vì nàng nhận được thư chú Tư gửi cho nàng. Nội dung thư rất đơn giản, lời hứa lúc nhỏ ta dành cho ngươi có thể thực hiện rồi, mau đến. Chú Tư lúc nhỏ đã hứa với nàng rất nhiều điều, ví dụ như cưới nàng, tặng nàng một đứa bé, mua tất đen cho nàng xem thân thể trần trụi, chữa khỏi chân cho nàng, vân vân và mây mây, toàn những chuyện linh tinh. Nhưng nàng nghĩ, chắc không phải để nàng ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, rồi tặng nàng một đứa bé chứ? Không phải chứ? Nếu đúng là vậy, thì sẽ chém chết hắn. Mặc dù trong lòng đã đại khái đoán được, nhưng nàng vẫn đè nén sự kích động trong lòng, đẩy xe lăn đến Vạn Mai Sơn Trang. Chú Tư đã nhận được tin, đã sớm chờ ở cửa. Thấy không tình xong, giúp nàng đẩy vào phòng ngủ của mình. Mặt không tình đã đen lại, trong tay đã âm thầm nắm chặt một cây độc châm, chờ hắn mà dám làm bậy, thì sẽ đâm chết hắn. Chú Tư ôm nàng lên giường, ngay lúc không tình sắp không nhịn được ném độc châm, hắn nhìn không tình dịu dàng nói, còn nhớ lời hứa ta dành cho ngươi lúc 6 tuổi không? Không tình nghĩ nghĩ, độc châm trong tay nắm chặt hơn, là chuyện tặng đứa bé sao? Chú Tư ngây người một chút, vội vàng nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy, là chữa chân mà. Mặt không tình hiếm thấy đỏ lên, khẽ nghiêng đầu. Nhưng tặng đứa bé cũng được. Chú Tư đột nhiên cười xấu xa. Xem ám khí. Chú Tư nghiêng đầu né tránh ám khí, còn nhân cơ hội hôn môi nàng một cái, không đùa với ngươi nữa, chuẩn bị sẵn sàng để đứng dậy chưa? Chương 152, không tình 3 chương 152, không tình 3 không tình nghiêng đầu không hồi đáp, nàng không biết làm sao hồi đáp. Chú Tư cũng không nghĩ chờ đợi nàng hồi đáp, lấy ra Hắc Tâm kiếm. Hắn hiện tại có thể thấy tử khí, trên chân không tình liền có. Những tử khí này chú Tư sẽ không đi hấp thu, hắn muốn dùng để đổi sinh khí, Hắc Tâm kiếm rất keo kiệt, hấp thu vào trong cơ thể nó thì đừng hòng lấy ra cho người khác. Chú Tư một kiếm liền cùng âm dương, một bên đưa tử khí của không tình xuống, một bên đổi ra lượng sinh khí tương đương. Chân không tình dần dần có chi giác, tim nàng đập càng lúc càng nhanh. Nàng không nhìn thấy chú Tư làm sao làm được, cứ như cầm kiếm cắm vào giữa không trung, sau đó chân nàng liền có cảm giác, đây là phương pháp trị liệu gì? Chú Tư rút kiếm, đưa về trong cơ thể, một đoàn sinh khí bắt đầu dung nhập vào hai chân không tình, sau một chén trà, sinh khí đã hoàn toàn dung nhập. Chú Tư nhân cơ hội sờ sờ, ban đầu không tình còn có thể nhịn, nhưng theo chú Tư càng lúc càng quá đáng, nàng chịu không nổi nữa. Một cái tát vỗ bay tay hắn, đỏ mặt trừng hắn một cái, đừng quá đáng. Chú Tư khét lời, ta sờ một chút chân thê tử của chính mình, có vấn đề gì sao? Ai là thê tử của ngươi? Không tình mặt càng đỏ hơn. Chú Tư mô phỏng lại một chút giọng nói lúc nhỏ của không tình, tư ca ca. Chờ ta lớn rồi, muốn làm ngươi. Câm miệng. Không tình đứng dậy che miệng hắn. Chú Tư giang tay, nhìn nàng nói, chúc mừng, ngai ngai. Thịnh Ngai Dư nhìn đôi chân đứng thẳng lên, đột nhiên chân mềm nhũn, bị chú Tư một tay ôm lấy, ngươi đã lâu không đứng lên rồi, cơ bắp cần thích nghi một chút. Thịnh Ngai Dư vòng tay ôm cổ chú Tư, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, khẽ nói, cảm ơn. Chú Tư ôm nàng, chậm rãi tới gần, không tình dần dần nhắm mắt lại. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, giống như thử rượu, cũng rất lâu, giống như hô hấp. Chú Tư ôm nàng từ từ ngồi xuống, đặt nàng lên đùi chính mình, một bên giúp nàng xoa bóp chân, một bên giải thích, xoa bóp có lợi cho việc thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ bắp của người thích nghi. Không tình nhìn hắn, cũng bao gồm cả mông sao? Chú Tư khẳng định gật đầu, mông cũng là một phần của chân mà. Ngươi đủ rồi. Chú Tư đành phải buông tay khỏi bờ mông, giúp nàng xoa bóp cơ bắp chân. Thậm chí còn từ bồn tắm bên cạnh mang đến một chậu nước ấm, vừa giúp nàng rửa giấy vừa nói, ngươi còn nhớ lúc nhỏ, ta đã giúp ngươi rửa chân nhỏ không? Không tình che mặt không lên tiếng, cho đến khi vớ bị cởi ra, lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn. Đừng. Không tình ngượng ngùng nói. Chú Tư vừa giúp nàng dùng nước ấm rửa chân, vừa nói, chúng ta cũng coi như vợ chồng già rồi, nếu tính từ 6 tuổi, cũng là 13 năm vợ chồng già, con cái đã biết đọc sách. Không tình cố nhịn cảm giác xấu hổ lại thoải mái khi chân nhỏ bị sờ, không nhịn được phản bác, 6 tuổi làm sao có thể sinh con chứ? Chú Tư cười nói, vậy thì tính từ 12 tuổi, con gái đã có thể đi mua xì dầu rồi. Không tình vội vàng quát, 12 tuổi cũng không được. Chú Tư sờ chân, vậy 18 tuổi thì sao? Vừa vặn. Không tình đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng không hồi đáp. Chú Tư giúp nàng mặc vớ và quần, đổ nước đi rồi ngồi xuống bên giường nàng, vậy, nói rồi nhé. Năm nay ngươi vừa tròn 18 tuổi, chờ chân ngươi hồi phục xong, liền gả cho ta. Không tình xoay người, út mặt vào trong không hồi đáp, nhưng hai nàng đỏ rồi. Chú Tư cũng không quá mức ép nàng, hôn một cái lên hai nàng, ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, cho đến khi có thể dùng khinh công rồi hay ra ngoài, bằng không quá nguy hiểm, nghe lời nhé. Không tình dùng chăn che mặt, dầu dĩ ừ một tiếng. Chú Tư không nói gì nữa, đóng cửa đi ra ngoài. Không tình ngửi mùi hương của hắn trên chăn và gối, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ. Tay đưa xuống chân, lần lượt sờ, béo, xoa bóp. Cảm nhận xúc cảm mới mẻ mà mười mấy năm không có, dần dần, nước mắt chảy ra, làm ướt gối. Cảm ơn ngươi, Tư ca ca. Chú Tư đứng ở cửa phòng, khẽ cười. Với tay, Liễu Sinh Phiêu như đi tới, chú Tư dẫn nàng đến thư phòng, viết một phong thư thổi khô rồi đưa cho nàng, dặn dò, đi giao cho truy phòng của Lục Phiên Môn, tiện thể mua một đôi nạng về. Liễu Sinh Phiêu như gật đầu, lại nhìn hắn. Chú Tư cười, tiểu nha đầu này đã học được cách đòi lợi lộc rồi, kéo nàng lại hôn một cái, sờ sờ mặt nàng nói, đi đi. Liễu Sinh Phiêu như vui vẻ gật đầu, nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Ngồi trên ghế, nhìn cuốn linh bảo kinh vẫn đặt trên bàn, không thèm nhìn, ném sang giá sách bên cạnh. Học đạo, học cái quái đạo gì? Ta tự có đạo của ta. Đem chân gác lên bàn, dựa vào ghế liền ngủ thiếp đi. Theo hắn chìm vào giấc ngủ, đạo thư trên giá sách bắt đầu tự lật không rõ, cả căn phòng đều tràn ngập đạo vận. Hắc Tâm kiếm tự động lơ lửng giữa không trung, bắt đầu điên cuồng hấp thu đạo vận. Bên ngoài nhìn có vẻ hài hòa, một bên xuất ra, một bên hấp thu, nhưng thực tế lại tràn đầy đối kháng. Hắc Tâm kiếm ngược lại càng giống đang bảo vệ, không cho những đạo vận này tiếp cận chú Tư. Chú Tư thì không hề hay biết, đang múa kiếm trong ngộng, vô tình giúp Hắc Tâm kiếm một tay. Hắn trong ngộng mỗi lần múa một lượt kiếm pháp, tốc độ thôn phệ đạo vận của Hắc Tâm kiếm lại tăng nhanh một phần, khí tức trên thân kiếm cũng tăng cường một phần. Cuộc đối kháng thầm lặng này kéo dài cho đến trước bữa tối, chú Tư tỉnh dậy. Đạo thư tự động khép lại, Hắc Tâm kiếm cũng lập tức bay vào trong cơ thể chú Tư. Chú Tư vươn vai, đột nhiên cảm thấy kiếm đạo của chính mình lại tăng lên. Hiệu quả múa kiếm trong mộng mạnh đến vậy sao? Dù sao hắn cũng đã quen rồi, có lúc ngủ một giấc, chuyện kiếm đạo đột nhiên tăng lên cũng không phải một lần hai lần. Chỉ là trước khi kiếm pháp múa kiếm trong mộng này được tạo ra, không rõ ràng như vậy thôi. Rửa mặt xong, trở về phòng chính mình, gọi Không Tình đã ngủ say dậy, con nàng đi đến đại sảnh. Không Tình là ở nửa đường mới hoàn toàn tỉnh, bởi vì nàng cảm thấy vô số ánh mắt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy mấy chục khuôn mặt sáng lấp lánh, sau đó mới phát hiện chính mình vậy mà đang ở trên lưng chú Tư. Không Tình vội vàng cúi đầu, đỏ mặt khẽ nói bên thai chú Tư, người muốn chết sao? Sao lại con ta ra ngoài? Ta ngồi xe lăn là được rồi. Chú Tư khẽ quay đầu, sau này đều không dùng nữa, ngươi phải học cách vứt bỏ nó. Không Tình không nói gì nữa, vòng tay ôm cổ hắn khẽ dùng sức. Ngươi muốn mưu sát thân phu? Hừ, ngươi méo mông ta làm gì? Đây không phải là giúp ngươi hồi phục sao? Chương 153, Không Tình 4 chương 153, Không Tình 4 bạn Mai Sơn Trang đại sảnh bữa tối đón nhận ánh mắt đủ loại của tất cả mỹ nữ, Thịnh Ngai Dư dũng cảm đối mặt, dù sao nàng cũng không phải một người nhát gan. Nhưng chú Tư một lời nói liền khiến dũng khí của nàng biến mất. Đây là tiểu thê tử Thanh Mai Trúc Mã mà ta đã tư định chung thân từ năm 6 tuổi. Thịnh Ngai Dư lập tức túi thấp đầu, dũng khí vừa rồi biến mất sạch bách, cả khuôn mặt đỏ bừng, không thể tả, thật mất mặt quá. 6 tuổi, thật lợi hại, thật đáng sợ. 6 tuổi đã tư định chung thân sao? Thật lãng mạn, đáng ghét. Chuyện này thật không thể vượt qua. Nữ nhân này thật đáng sợ. Mới 6 tuổi thôi. Từng tiếng khen ngợi đem dũng khí của nàng đánh tan. Chú Tư cười một tiếng rồi nghiêm túc giới thiệu, nàng 6 tuổi bị hại mất đi hai chân, hôm nay vừa mới chữa khỏi. Dung Nhi, gần đây hãy bảo hậu chủ làm thêm chút dược thiện đưa đến phòng nàng đi. Hoàng Dung gật đầu hỏi, nàng ở gian nào? Chú Tư lắc đầu, ngươi cùng nàng thương lượng đi, còn chưa chọn. À, được thôi. Hoàng Dung ngồi xuống, định bụng làm quen một chút. Hoàng Dung ngồi cạnh nàng thân thiện nói, ngươi tốt, Thịnh tỷ tỷ, ta gọi Hoàng Dung, ngươi gọi ta Dung Nhi cũng được, Dung muội cũng được, chờ lát nữa ăn cơm xong ta mang ngươi đi chọn phòng nhé. Thịnh Ngai Dư cảm kích gật đầu, đa tạ. Sau đó Hoàng Dung một lời nói lại khiến nàng thất thố. Chỉ thấy Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi, Thịnh tỷ tỷ, ngươi thật sự 6 tuổi đã cùng Tư ca ca tư định chung thân sao? Thịnh Ngai Dư dùng ánh mắt tử vong trừng mắt nhìn chú Tư, sau đó lập tức phủ nhận, không có. Hoàng Dung nghiêng đầu, thật ư? Nhưng mà Tư ca ca từ trước đến nay sẽ không nói dối mà. Thịnh Ngai Dư nhận ra được, đây cũng là một tiểu phúc hắc. Bởi vì nàng có thể đọc tâm ở cự ly gần, nàng nghe được tiếng lòng phàn nàn của Hoàng Dung. Đáng ghét. Thanh Mai Trúc Mã. Chuyện này thật không thể so sánh. Hay là để chính nàng phủ nhận đi. Đó là suy nghĩ trong lòng mà nàng nghe được từ Hoàng Dung. Chú Tư không nói năng lực của nàng cho mọi người biết, thứ nhất, như vậy sẽ khiến người khác vô thức xa lánh nàng, thứ hai, như vậy sẽ thú vị hơn, có lúc cung đấu thích hợp sẽ có lợi cho nam chủ nhân như hắn. Thịnh Ngai Dư con người này, không ép nàng một chút, nàng chỉ sẽ làm đà điểu. Quả nhiên, hai người rất nhanh liền ngầm đấu với nhau, Thịnh Ngai Dư thậm chí nói ra những lời mà từ nhỏ đã thích nhưng bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Tuy nhiên, hai người ngầm đấu đều có cường độ tương đối thấp, ở mức độ tương đối thích hợp. Chú Tư chẳng hề quản, mỗi người đều khác biệt, đều tự do, đều có suy nghĩ của riêng mình, có cảm xúc thăng trầm là chuyện rất đỗi bình thường. Sau bữa cơm, chú Tư ôm Thịnh Ngai Dư đến sân nhỏ thừa lương. Nhìn lấy 10 bàn mạt trược lớn bày ra, Thịnh Ngai Dư mặt đầy chấn kinh. Chú Tư ở một bên khẽ hạt dưa, thế nào, tráng lệ chứ? Tráng lệ. Thịnh Ngai Dư chộp một nắm hạt dưa đáp lại, ngươi sao không đi chơi? Đây không phải ngươi phát minh sao? Chú Tư lắc đầu, ta vẫn là càng thích cùng mỹ nữ trò chuyện. Thịnh Ngai Dư bĩu môi, cùng mỹ nữ trò chuyện lại thú vị đến thế sao? Chú Tư nhìn lấy nàng, đúng vậy, thú vị sao? Thịnh Ngai Dư mặt đỏ bừng, lúc này mới phản ứng lại, khẽ hạt dưa không nói lời nào nữa. Ngày hôm sau chú Tư đem quải trượng đưa cho nàng, để chính nàng thử đi lại. Thịnh Ngai Dư dù sao cũng là cao thủ, chuyện này vẫn đơn giản, thậm chí có thể dùng quải trượng kiện bộ như phi, nhưng cái đó bất lợi cho việc khôi phục của chân, cho nên tận lực đừng dùng lực lượng của tay, khó tránh khỏi va chạm. Tuy nhiên, mỗi lần sắp ngã xuống, đều sẽ bị chú Tư kịp thời ôm lấy. Thịnh Ngai Dư nhìn ánh mắt chú Tư cũng càng ngày càng ôn nhu. Hai người bọn họ sau khi trưởng thành trên thực tế rất ít tụ họp cùng nhau, không có cách nào chuyển hóa tình cảm lúc đó thành tình yêu. Hiện tại liền rất thích hợp, đây cũng là nguyên nhân chú Tư chiếu cố nàng như vậy trong đoạn thời gian này. Mấy ngày sau, Thịnh Ngai Dư vứt bỏ quải trượng, dưới sự dịu đỡ của chú Tư dần dần bắt đầu độc lập đi lại. Cái này chủ yếu là bởi vì đoàn sinh khí kia, đó là sinh khí tích lũy từ mười mấy năm tàn phế ban đầu, cực kỳ nồng đậm, mới có thể khôi phục cấp tốc. Bằng không lúc trước Thạch Chi Hiên cũng không thể khôi phục tại chỗ nhanh như kim cương lang vậy. Trên thực tế cơ bắp và gân mạch ở chân của Thịnh Ngai Dư sớm đã khôi phục, nàng thiếu thốn chỉ là thói quen điều khiển cơ bắp của não bộ cùng tâm lý mà thôi. Nhìn lấy Thịnh Ngai Dư đang băng băng nhảy nhót, kiện bộ như phi ở hậu viện, chú Tư ôm lấy ngực dựa vào gốc mai hoa, mặt đầy mỉm cười. Từ xa Thịnh Ngai Dư đột nhiên bị chân trái bấp chân phải, chú Tư trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh nàng ôm lấy nàng. Mới phát hiện Thịnh Ngai Dư mặt đầy thâm tình nhìn lấy hắn, đối với hắn nói, "Đa tạ ngươi, Tư ca ca." Chú Tư nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên. Thịnh Ngai Dư ôm lấy cổ hắn, rất dùng sức. Khi hai người tách ra, Thịnh Ngai Dư nghiêng mặt thấp giọng nói, "Ông ta đi phòng ngươi." Chú Tư hiểu ngay lập tức. Hắn thậm chí không dùng kinh công, một cái thuấn di liền đến trong phòng. Hai người ôm nhau lên giường, lại là tư thế nam dưới nữ trên quen thuộc. Tư ca ca, lần này đến lượt ta thực hiện lời hứa. Là lời hứa sinh con sao? Ngươi muốn sao? Muốn. Chúc mừng túc chủ bị S cấp mỹ nữ Thịnh Ngai Dư lại ngược. Ngẫu nhiên rút ra một hạng từ 160 dòng của nàng. Chúc mừng túc chủ đạt được S cấp tâm ý thông, có muốn thêm vào ngay bây giờ không? S cấp tha tâm thông, cảm chi sở cảm, niệm chi sở niệm, đại khái đọc được suy nghĩ trong lòng đối phương, ý nghĩ càng chấp trước, càng dựa gần, nghe càng rõ ràng. Thêm vào. Cái này mặc dù nghe rất giống một trong những thần thông của Phật giáo, bất quá chú tư không bận tâm, có thể dùng là được, mặc kệ đạo giáo hay Phật giáo. Ôm lấy Thịnh Ngai Dư đang mệt mỏi, chú tư thấy nàng không gầy như vẻ bề ngoài, vẫn khá đầy đặn. Vuốt ve eo nàng, chú tư trêu chọc, ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất gầy, không ngờ lại khá có da có thịt. Thịnh Ngai Dư đột nhiên xoay người đè hắn xuống dưới thân, ngươi đang nói ta mập sao? Chú tư lắc đầu, không có, ta chỉ là nói ngươi rất gợi cảm. Vóc dáng rất tốt. Thịnh Ngai Dư thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ngươi chê ta mập chứ. Sao lại thế được? Chú tư hôn lên môi nàng, ta thích mỗi một tấc da thịt trên người ngươi. Thịnh Ngai Dư nhịn không được nở nụ cười, nhẹ nhàng cắn lấy môi hắn. Lộ cả lợi ra rồi. Ngươi đáng ghét. Không cho phép chê cười ta. Đâu có, rất đáng yêu. Thật ư? Thật sự ư? Thật. Ngươi còn có sức lực sao? Chương 154, Loan Loan và Sư Phi Huyên. Chương 154, Loan Loan và Sư Phi Huyên. Thịnh Ngai Dư đã đi làm rồi, nàng không như các muội tử trong nhà hắn cả ngày ở nhà đánh mặt trượng. Nàng có công việc chính thức một tiểu bộ khoái, bản thân cũng rất thích phá án. Thật ra các muội tử trong nhà hắn cũng thường xuyên ra ngoài, ví dụ như Bạch Phi Phi thường xuyên sẽ ra ngoài giải quyết chuyện của U Linh Môn. Vân Mộng Tiên Tử trong tay cũng có một đám võ lâm cao thủ đi theo nàng kiếm cơm. Vân La và Kim Yến Tử cũng đã đi rồi, bị Thái Hậu phái cẩm y để vệ bắt đi. Các nàng là con chúa, bình thường cũng không thể cứ mãi ở bên ngoài. Các nàng khóc lóc bị kéo đi, và đã hẹn tốt lần sau sẽ vượt ngục trốn ra. Chú Tư nhìn các nàng khóc lóc thút thít đáng thương, vẫy vây tay hôn mỗi người một cái, tặng kèm hai đạo đạo chủng và hai đạo trạm tâm kiếm, trước tiên đóng dấu để tránh các nàng chạy mất. Vân La và Kim Yến Tử khi trở về hoàng cung mặt cũng ngây ngốc, vẫn còn trong trạng thái vừa mới bị hôn. Lúc này, các cao thủ giang hồ trong hoàng cung đều đã rút đi, bọn họ vẫn thích cuộc sống giang hồ tự do hơn. Đến giúp đỡ hoàng đế, chỉ là vì nghĩa khí, chứ không phải vì tiền bạc và quan chức. Đức rất tiếc nối việc bọn họ rời đi, đặc biệt là bốn người Lý Tâm Hoan. Bọn họ đi rồi, liền không ai dám cùng chính mình ăn lẩu nữa. Một mình ăn lẩu rất buồn thể, không ngon. Thấy Vân La và Kim Yến Tử, Đức lập tức gọi các nàng đến, thì thầm, chúng ta vượt ngục đi. A. Vân La và Kim Yến Tử vừa mới bị bắt về ngây người một lát, lập tức có tinh thần. Ba người dịu dít bắt đầu trốn trong phòng thương lượng. Ngoài cửa, các cẩm y liễu vệ nhìn nhau liếc mắt, trong đó một người lén lút chạy về phía cung thái hậu. Lúc này, ở phía tây Đại Minh có một quán khách sạn, một người phụ nữ đầu bù tóc rối xông vào quán khách sạn. Người phụ nữ vừa vào quán khách sạn liền lớn tiếng gọi, "Lão bản, cho một bàn thức ăn, nhanh lên." Sau đó tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống, cầm lấy trà trong tay tiểu nhị uống ngực. Tiểu nhị ngây người nhìn trà trong tay bị uống cạn, khóe miệng giật giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng chạy về hậu bếp. Đi đến hậu bếp, tiểu nhị tìm thấy lão bản đang nghiên cứu độc dược mới, thấp giọng nói, "Lão bản, độc dược mới ngươi đưa cho ta bị một nữ tử uống mất rồi, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện đâu. Làm sao bây giờ?" Lão bản tiện tay lại lấy ra một gói đưa cho hắn, bảo hậu bếp nấu cơm, "Cái này ngươi cứ cầm đi dùng trước, mục tiêu cũng sắp đến rồi." Người phụ nữ kia vừa nhìn đã biết là người từ nơi khác đến, không cần quản nàng, cứ xem như nàng xui xẻo. Tiểu nhị đem bột độc dược rót vào trong ấm trà, xách trên tay đi ra ngoài. Loan Loan điên cuồng ăn thức ăn trên bàn, nàng đói thảm rồi. Ba người lạc đường trong rừng cây, suốt nửa tháng trời mới ra được. May mắn là nàng và sư Phi Huyên đều vừa mới tiến vào đại tông sư hậu kỳ, lượng thức ăn cần thiết giảm mạnh, nếu không đã sớm chết đói rồi. Nhưng Hầu Hi Bạch thì thảm rồi, hắn mới chỉ đại tông sư mà thôi, nếu không phải sư Phi Huyên cứu giúp, hắn đã sớm chết đói rồi. Nghĩ đến thảm trạng của Hầu Hi Bạch, Loan Loan ha ha cười lớn. Tiểu nhị quán bên cạnh hỏi lão bản, "Lão bản, độc dược mới của ngươi có hiệu quả gì vậy? Cười đến chết sao?" Lão bản buồn bực sờ sờ râu, "Không phải vậy đâu, theo ta ước tính, chắc hẳn là tiêu chảy đến chết mà thôi, hơn nữa dược hiệu không nhanh như vậy, nửa ngày sau mới phát tác." Lúc này lại xông vào hai nam nữ đầu bù mặt bẩn, trong đó người nữ còn đỡ, nhưng người nam thì sắp chết đói rồi. Sư Phi Huyên cũng không thèm để ý Loan Loan đang cười lớn ở một bên, giật lấy ấm trà trong tay tiểu nhị liền tự mình rót một ngụm trước, lại rót một ấm nước cho Hầu Hi Bạch. Tiểu nhị quán khỏe miệng co rút, nhìn về phía lão bản. Lão bản chỉ hậu bếp, ý tứ rất rõ ràng, tự mình đi lấy nữa. "Lão bản, cho một bàn rượu và thức ăn." Thấy tình trạng Hầu Hi Bạch tốt hơn, Sư Phi Huyên gọi lão bản. Loan Loan không nói lời nào, nàng bây giờ muốn ăn xong nhanh lên, sau đó liền lật đổ bàn của bọn họ. "Được thôi." Lão bản quay vào hậu bếp, thấy tiểu nhị đang rót thuốc, dặn dò, lại là người nước ngoài, bảo đầu bếp cho liều thuốc lớn hơn một chút, cho bọn họ một bài học đầu tiên của giang hồ Đại Minh. "Được." Hắc hắc. Tiểu nhị rót trà xong, vội vàng đi vào hậu bếp. Tiên sảnh, Hầu Hi Bạch nằm gục trên bàn, Sư Phi Huyên đang đánh giá quán khách sạn này, khu vực này không có bất kỳ kiến trúc nào khác, chỉ có duy nhất một quán khách sạn này, hơi đáng ngờ. Chờ món ăn được dọn đủ, Sư Phi Huyên lén lút kiểm tra một chút, không có độc. Loan Loan nhìn bộ dạng làm bộ của nàng, khinh thường nói, "Muốn kiểm tra độc thì cứ quang minh chính đại mà kiểm tra." Giả bộ gì chứ? Giả dối. Sư Phi Huyên mặt không biểu cảm, ăn mấy miếng. Loan Loan vội vàng ăn xong miếng cơm cuối cùng, một chân đá văng cái bàn, cầm lấy song đao liền chém tới. Lão bản và tiểu nhị quán phản ứng nhanh hơn cả Sư Phi Huyên, thoát cái đã trốn vào quầy. Sư Phi Huyên cố ý ngồi ở phía ngoài, chính là để phòng bị Loan Loan, một chân đá bay ghế, sau đó rút trường kiếm ra giao chiến cùng Loan Loan. Nhiệm vụ của Hầu Hi Bạch chính là nhân cơ hội điên cuồng ăn. Thức ăn bị Loan Loan đập đổ không ít, nhưng may mắn là cái bàn vẫn còn, thức ăn thừa cũng tạm đủ, Hầu Hi Bạch nhanh chóng nhét vào miệng. Cả quán khách sạn gà bay chó sủa, cũng may mắn là lúc này trong khách sạn chỉ có 3 vị khách là các nàng, mà không gian đủ lớn. Đang lúc Loan Loan và Sư Phi Huyên đánh hăng say, lại đến một nhóm khách giang hồ. Tổng cộng 4 người, ai nấy đều cầm loan đao, mặc áo da, đội mũ vải, trông như những đao khách thường xuyên đi buôn ở phía Tây. Tiểu nhị quán lập tức đi ra ngoài tiếp đãi, giúp bọn họ rót trà, hỏi: "Chư vị là đi đại đường buôn bán phải không? Bây giờ Đại Minh loạn như vậy, còn đi buôn sao?"
"Đại Minh? Nơi này là Đại Minh."
Sư Phi Huyên dùng kiếm chặn loan đao của Loan Loan, hỏi tiểu nhị quán. Lời này thu hút sự chú ý của 4 vị khách ăn, bọn họ cẩn thận đánh giá một chút, nói: "Nơi này đã vào Đại Minh cả trăm dặm rồi, lại đi về phía đông đều sắp vào Tứ Xuyên rồi, các ngươi sẽ không phải mới biết nơi này là Đại Minh chứ? Từ rừng rậm Vân Quý ra sao?" Sư Phi Huyên né tránh ám khí của Loan Loan, ôn quyền nói: "Đa tạ. Hi Bạch, chạy mau." Hầu Hi Bạch để lại một ít tiền, xoay người chạy ra ngoài. Sư Phi Huyên giúp hắn chặn công kích của Loan Loan, sau đó cũng rút lui ra ngoài. Loan Loan ném tiền xuống, chậm rãi đi theo ra ngoài. Chờ bọn họ đi không lâu sau, trong khách sạn vang lên mấy tiếng kinh hô. "Không hay rồi, có độc. Ti tiện. Hắc hắc, lợi dụng Đại Minh hỗn loạn đến gây rối, xong việc còn muốn chạy." "Tiểu nhị, kéo ra sau thẩm vấn." "Được thôi. Ba người kia làm sao bây giờ?" "Không cần quản, tám phần lại là đến gây rối, sống chết không liên quan." Chương 155, Tào Tháo đuổi chương 155, Tào Tháo đuổi trong rừng rậm Vân Quý, ba người đang khắp nơi Tào Tháo đuổi. "Thật kinh tởm. Sớm đã nghe giang hồ Đại Minh rất nguy hiểm, không ngờ vừa đến đã trúng độc rồi." "Đê tiện." Loan Loan dùng nước suối rửa rửa mông, mặc quần vào giận dữ nói. Một bên khác, Sư Phi Huyên tự nhiên sẽ không cùng Hầu Sư Bạch cùng nhau Tào Tháo đuổi. Nàng trực tiếp vứt Hầu Sư Bạch lại, chính mình tìm một hướng nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên nàng không đi đường cũ, nàng chạy về phía đông, tính toán chạy trốn từ phía đại lý. Hơn nữa hướng này có nhiều dòng suối, thích hợp rửa mông. Thảm nhất là Hầu Sư Bạch, hắn ăn nhiều nhất, sức đề kháng yếu nhất, còn liên tục bị Loan Loan truy sát, đơn giản là thảm không đỡ nhìn. Tào Tháo đuổi còn không có gì để lo mông, vừa Tào Tháo đuổi vừa phải đề phòng ám khí bất cứ lúc nào cũng có thể bay tới. Cả đời chưa từng khổ sở đến thế. "Xem tiêu đây." Một chiếc mai hoa tiêu bay tới. Hầu Sư Bạch đang ngồi xổm trên đất, một viên găm vào mông hắn, đau thấu tâm can, gào lớn nói: "Loan Loan tiểu thư, sư tiểu thư chạy về phía đông rồi, người tha cho ta đi." "Hừ, ngươi không phải thích nàng sao, bị người trong lòng vứt bỏ rồi chứ?" "Ha ha." Loan Loan không hiện thân, bởi vì hiện tại Hầu Sư Bạch quá kinh tởm rồi, nàng không muốn lại gần. Hầu Sư Bạch vừa cầu xin vừa mặc quần, sau đó lại xì xoẹt Tào Tháo đuổi. Loan Loan nghe từ xa đã thấy kinh tởm, tùy tiện ném thêm một chiếc mai hoa tiêu rồi đuổi về phía đông. Chờ Loan Loan đi rồi, Hầu Sư Bạch nằm gục trên đất, nhịn đau, rút 3 chiếc mai hoa tiêu trên mông ra, út mông xuống đất. Lúc này hắn toàn thân vô lực, cách cái chết không xa. Hắn không hề hay biết, một con tinh tinh lớn đã nhìn hắn rất lâu rồi, đặc biệt là thấy cái mông trắng như tuyết của hắn, còn dùng tư thế này, nó có phải đang cầu hoan với mình không? Nó quyết định chấp nhận lời cầu hoan của con tinh tinh không lông này, thế là nó đi tới. "Ai? Ngươi làm gì? Buông ra." "A." Hầu Sư Bạch bị ôm đi rồi, đón chờ hắn là một bầy tinh tinh. Một bên khác, Loan Loan và Sư Phi Huyên chơi trò truy đuổi. Hai người vừa Tào Tháo đuổi vừa đánh vừa chạy vừa Tào Tháo đuổi. Sư Phi Huyên cũng không chạy xa được, bởi vì một đường để lại dấu vết. Thường xuyên ngồi xuống là bị tập kích, thù hận của hai người cũng càng lúc càng lớn. Hai người đều sắp quên mục đích ban đầu là gì rồi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giết chết đối phương. Bởi vì mỗi người đều đã bị thấy bộ dạng xấu xí nhất của chính mình. Chú Tư đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết, hắn đang cùng các cô gái hái rau xanh. Mùa hè hắn thực sự khó mà hái rau xanh được, nhưng gần đây hắn phát hiện có thể nhân tạo khống chế lượng ánh sáng mặt trời hấp thụ. Đó chính là mở ra dẫn vực, sau đó trên trời trồng kiếm khí, muốn ánh sáng mặt trời ít đi một chút thì trồng thêm mấy tầng kiếm khí. Kể từ khi phát hiện công dụng thần kỳ này, rất nhiều cô gái muốn ra ngoài chơi mà sợ nắng đều vui vẻ vô cùng. Hôm nay chính là đại hành động của cả nhà, phần lớn các cô gái đều đã đến, và địa điểm chính là trong Mai Hoa Lâm ở phía tây Mai Hoa Trấn, trong này còn có một hồ nước nhỏ. Hồ nhân tạo vừa được xây dựng, đó là do chú Tư dùng kiếm khí từng kiếm đào ra. Nằm trên ghế dài bên hồ, chú Tư nhìn các cô gái đang bơi lội vui đùa trong hồ, mặt đầy vẻ thưởng thức. Sao có thể không thưởng thức chứ, lớp lụa trắng mỏng manh ướt đẫm rồi, đều không che được gì, tràn đầy sức quyến rũ. Lúc này chú Tư thực ra không chỉ nhìn các cô gái, mà còn đang nhìn kiếm giới bán trong suốt trên trời. Thứ này trong mắt chú Tư đã càng lúc càng rõ ràng, hắn đã có thể rất rõ ràng thấy kiếm đạo của chính mình hình thành những ngọn núi. Trọn vẹn 6 ngọn núi đều là của hắn, trong đó 2 ngọn lớn nhất, lần lượt là Trạm Tâm kiếm cấp SS và Phân Thủy Trấn Đãm kiếm cấp SS hình thành những ngọn núi khổng lồ, cao tới 1 trượng. 4 ngọn núi khác là những ngọn núi hình thành từ Suy Tuyết kiếm cấp S, Sinh Tử kiếm, Việt Nữ kiếm, Lưu Quang kiếm. 4 ngọn núi vây quanh 2 ngọn núi lớn, khí thế hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn. Trong tầm mắt của chú Tư, không có bất kỳ ngọn núi nào khác kiêu ngạo hơn hắn. Từ đây có thể nhìn ra, thế giới này còn chưa tồn tại kiếm pháp cấp SS, bởi vì nhìn ngọn núi là biết rồi. Có thể so sánh với 2 ngọn núi lớn của chú Tư, cũng chỉ có ngọn núi Vô Danh kia, cùng với mấy ngọn núi phiêu miểu xa xa mà hắn không nhận ra. Sở dĩ Vô Danh dễ nhận ra như vậy, chính là bởi vì ngọn núi của hắn rất độc đáo, vô số tiểu kiếm đang vây quanh hắn. Thực ra ngọn núi của chính chú Tư cũng rất dễ nhận ra, bởi vì quá đặc sắc rồi. Ngọn núi Trạm Tâm kiếm của hắn giống như được tạo thành từ ảo ảnh, hư hư thật thật, vị dị mang lại cảm giác vừa mới vừa cũ, mang theo cảm giác buồn nôn khi thời gian biến động qua loa. Ngọn núi khác thì như thể luôn chấn động, cả ngọn núi giống như lúc lớn lúc nhỏ mà biến hóa, giống như vẫn luôn đang nhảy nhót vậy. Có thể một mình độc chiếm một khu vực lớn như vậy trong kiếm giới, chỉ có một mình chủ tư. Thực ra kiếm giới này có chút kỳ lạ, bởi vì theo cốt truyện, kiếm pháp trong kiếm giới đôi khi sẽ biến thành người, không thể giải thích được. Thực ra nó tương đương với hình chiếu của một loại vật chất nào đó trong thế giới này, kiếm giới là hình chiếu của kiếm đạo, võ đạo tự nhiên cũng có hình chiếu của chính mình. Chỉ có điều hình chiếu này có chút năng lực đặc biệt, nó nằm giữa hư ảo và hiện thực, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vật chất trong hiện thực. Gần đây chú tư đang tiến hành thí nghiệm, xem có thể giành được quyền khống chế kiếm giới không. Hắn là cổ đông lớn nhất của kiếm giới, muốn quyền khống chế, làm chủ tịch hội đồng quản trị kiếm giới, không có vấn đề gì chứ. Vì vậy hắn đang từ từ nghiên cứu, âm thầm tiến hành nghiên cứu. Chu Thất Thất một tay mang theo một quả dưa hấu lớn, giống như đang tung hứng trên trời. Nàng từ khi bắt đầu tiếp xúc nhập môn và mỗi ngày khí lực càng lúc càng lớn sau đó, liền thích chơi một vài thao tác trước kia không dám chơi. Thưa ca ca, giúp ta cắt một chút. Chu Thất Thất ném dưa hấu lên trời, sau đó kiếm khí xuất hiện giữa không trung, xoẹt 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 cắt xong, biến thành mấy chục miếng. Chu Thất Thất nhanh nhẹn đón từng miếng, còn tạo dáng, những người phụ nữ xung quanh vỗ tay rào rào, cười hì hì chia dưa hấu ra. Chu Thất Thất chính mình cầm hai miếng, đi đến bên cạnh chú Tư. Tư ca ca, của ngươi đây. Chú Tư cười nhận lấy một miếng, cắn một miếng. Dưa hấu Đại Minh đã có màu đỏ rồi, chỉ có điều không lớn và ngọt như dưa hấu hiện đại. Mai Hoa Trần có vui không? Chú Tư hỏi Chu Thất Thất đang ngồi trên ghế dài bên cạnh. Chu Thất Thất vừa ăn dưa hấu vừa ừ ừ gật đầu, lau miệng nói, so với nhà cũ của ta vui hơn nhiều. Người ở đây càng vui, càng thú vị. Hơn nữa mọi người đều rất hòa nhã, không có nhiều chuyện vớ vẩn như bên ngoài. Mỗi ngày đều rất vui vẻ. Chú Tư đi tới đặt tay lên mặt hồ, cả cái hồ trở nên mát lạnh dị thường. A, lạnh quá. Là Từ ca ca. Hắn đang tỏa khí lạnh. Đáng ghét quá. Nhưng nước này trở nên mát lạnh thật.